Chương 1653, băng kiếp chương 1653, băng kiếp mặc dù vượt qua lôi kiếp, nhưng thần lôi mới tiêu tán, nhưng mà trên bầu trời khí tức cuồng bạo lại giống như ẩn nút hồng hoang như cự thú, cũng không hoàn toàn rút đi. Chu Lạc lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú đỉnh đầu mảnh kia thần bí khó lường thương cung. Trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng, trận thiên kiếp này xa chưa đi đến cuối cùng. Sau một lát, trên bầu trời bắt đầu bày biện ra kỳ dị đến cực hạn sắc thái biến ảo. Nguyên bản bị thần lôi chiếu rọi đến một mảnh chói lọi bầu trời màu tím, giờ phút này dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Vầng sáng xanh lam này ban đầu thời điểm cực kỳ yếu ớt, tựa như trong đêm tối điểm điểm đong đóm, như có như không. Có thể theo thời gian chậm rãi trôi qua, nó lại trở nên càng ngày càng sáng tỏ, phản phất một viên ngay tại chậm rãi thức tỉnh thần bí tinh thần, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đông dưng, một cỗ cực hạn rét lạnh khí tức như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, từ trên bầu trời ngang nhiên giáng lâm. Nước biển chung quanh tại cỗ này rét lạnh khí tức trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành to lớn vô cùng khối băng. Những khối băng kia lóe ra băng lãnh qua mang, giống như thiên nhiên đúc thành thần bí pho tượng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chu Lạc cảm nhận được cỗ này làm cho người linh hồn run sợ rét lạnh, chân mày hơi nhíu lại, giống như một tòa hiểm trở ngọn núi có chút hở ra. Hắn biết rõ, đây là một loại thiên kiếp mới sắp đến đáng sợ dấu hiệu. Quả nhiên, tại cái kia vầng sáng xanh lam trung tâm chỗ, bắt đầu bay xuống từng mảnh óng ánh sáng long lanh bông tuyết. Những bông tuyết này nhìn như lộng lẫy, như cùng đi từ tiên cảnh cánh hoa, nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mỗi một phiến bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đều phảng phất có thể đem không gian trong nháy mắt đông kết, phát ra rất nhỏ ken két tiếng vang, giống như tử thần nói nhỏ bên tai bờ quanh quẩn. Theo bông tuyết càng ngày càng nhiều, trên bầu trời dần dần tạo thành một cái cự đại băng tuyết vòng xoáy. Trong vòng xoáy, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông hấp lực ầm vang truyền đến, phảng phất muốn đem Chu Lạc cuốn vào trong đó, đưa vào cái kia vô tận thế giới băng tuyết. Chu Lạc lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, toàn thân quang mang lập lòe, giống như một viên sáng chói tinh thần. Hắn cầm thật chặt trong tay tinh thần kiếm có chút rung động, phảng phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Hắn toàn lực chống cự lại cỗ này hấp lực cường đại, ánh mắt kiên định như sắt thép, không có chút nào lùi bước chi ý. Đây cũng là băng kiếp. Băng kiếp thường thường sẽ vô cùng lạnh chi lực khảo nghiệm tu sĩ nhục thân cùng ý chí. Chu Lạc nắm chặt tinh thần kiếm, trong ánh mắt để lộ ra không sợ dũng khí, chuẩn bị nên đón trận này khiêu chiến mới. Hắn biết rõ, chỉ có thành công vượt qua trận này băng kiếp, hắn có thể tại trên con đường tu tiên tiếp tục kiên định tiến lên, bước về phía đại thừa kỳ đỉnh phong. Mà chung quanh long tộc các cường giả cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên Chu Lạc. Băng kiếp ầm vang giáng lâm, cái kia to lớn băng tuyết vòng xoáy giống như từ thái cổ hồng hoàng chỗ sâu gào thét mà ra miệng ác ma, điên cuồng xoay tròn lấy, phát ra làm cho người linh hồn run sợ khủng bố tiếng thét. Vô tận đông tuyết đúng như đoạt mệnh như lưới dao bay là tả bay xuống, mỗi một phiến đông tuyết đều lóe ra băng lãnh thấu xương hàn quang, tựa như tử thần trong tay vung vậy tử vong liêm đao. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cái này cực hàn chi lực triệt để bao phủ, trong không khí tràn ngập có thể đem linh hồn trong nháy mắt đông kết hàn ý khủng bố, phảng phất có một cái vô hình hàn băng cự thủ chăm chú giữ lại vạn vật cổ họng. Lúc này, trong biển sâu, nguyên bản sôi trào mãnh liệt sóng biển đã sớm bị đông lạnh thành tầng tầng lớp lớp băng điêu, hình thái khác nhau, có phảng phất bén nhọn ngọn núi, có đúng như bốn lượn cự long. Đáy biển đá san hô cũng bị thật dày tầng băng bao trùm, đã mất đi ngày xưa lộng lây sắc thái, trở nên ảm đạm vô quang. Trung quanh dãy núi tại cái này cực hàn chi lực không ngừng ăn mòn bên dưới, dần dần bị che kín lên một tầng thật dày băng tuyết, phảng phất biến thành từng tòa to lớn mà băng lãnh băng điêu, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Những dãy núi kia bên trên nham thạch bị đông cứng đến cách rung động, phảng phất tại thống khổ thân ngâm lấy. Cái kia băng tuyết vòng xoáy xoay tròn chi thế càng cuồng bạo, hấp lực cường đại tựa như sâu trong vũ trụ thần bí như lỗ đen, tựa hồ muốn đem thế gian hết thảy đều vô tình thôn vệ đi vào. Đông tuyết bay xuống tốc độ nhanh như lưu tinh mưa to, lít nha lít nhít, để cho người ta căn bản không chỗ có thể trốn. Trên mặt đất, nước biển đã sớm bị đông kết thành thật dày băng cứng. Băng cứng phía trên, từng đạo băng lăng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đứng sừng sững lấy, tản ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo khí tức. Mỗi một đạo băng lăng đều lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất là băng hàn chi thần lưu lại ân ký. Băng kiếp phát tán đi ra uy áp, làm cho cả không gian đều phảng phất ngưng kết thành không thể phá vỡ hàn băng. Mỗi một tấc không khí đều phảng phất biến thành cứng rắn không gì sánh được khối băng, để cho người ta hô hấp khó khăn, phảng phất ngay cả linh hồn đều muốn bị áp lực kinh khủng này chôn nghiền nát. Cái kia kinh khủng hàn ý không ngừng mà thẩm thấu tiến linh hồn của con người chỗ sâu, để cho trong lòng người tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phảng phất đưa thân vào vô tận băng hàn trong địa ngục. Chu Lạc sắc mặt lạnh lùng như hàn xương, đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm băng kiếp, hắn không chút do dự tế ra Lịch Tiên Châu. Lịch Tiên Châu vừa xuất hiện, liền tản mát ra thần bí mà cường đại đến làm cho người hít thở không thông qua mang. Quang mang kia giống như một vòng sáng chói liệt nhật tại cái này băng hàn trong thế giới cường thế dâng lên. Quang mang đi tới chỗ, cực hàn khí tức phảng phất đều bị có chút xua tan. Chỉ gặp Lịch Tiên Châu quang mang như dòng lũ màu vàng giống như trào lên mà ra, tiếp xúc đụng phải đông tuyết trong nháy mắt hòa tan thành hư vô. Cái kia không thể phá vỡ hàn băng chi khí tại tia sáng này trùng kích vào, như là gặp khắc tinh bình thường, bắt đầu chậm rãi lùi bước. Trong quang mang lực lượng thần bí phảng phất mang theo một loại nóng bỏng nhiệt độ, cùng chúng quanh cực hàn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lịch Tiên Châu không gian chung quanh phảng phất bị một tầng ấm áp vầng sáng bao phủ, vầng sáng kia như là một cái vòng bảo hộ, đem Chu Lạc cùng ngoại giới cực hàn ngăn cách ra. Từng tia nhiệt khí từ trong vầng sáng phát ra, phản phất tại cùng băng hàn chi khí tiến hành một trận im ắng đọ sức. Theo Lịch Tiên Châu xoay chậm chậm, quang mang càng phát ra mãnh liệt, cực hàn khí tức bị bức lui đến càng ngày càng xa, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu dần dần tăng trở lại, phản phất mùa xuân ấm áp khí tức đang cố gắng xua tan mùa đông giá lạnh. Cùng lúc đó, Chu Lạc lại lấy ra Linh Huy Bảo Kính. linh huy bảo kính lóe ra sáng chói đến cực điểm quang mang, trên mặt kính phù văn như dòng sông lao nhanh giống như không ngừng phun trào, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc đem lực lượng pháp tắc rót vào linh huy trong bảo kính lập tức bắn ra một đạo mãnh liệt đến đủ để xé rách thương khung quang mang. Quang mang kia như là một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, vọt thẳng hướng băng tuyết vòng xoáy. Quang mang những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo rất nhỏ nhưng lại thâm thúy vết rách, phảng phất tia sáng này có được vô kiên bất tồi lực lượng kinh khủng, có thể vỡ nát thế gian hết thảy. Thời gian pháp tắc khiến cho đông tuyết bay xuống tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp, phảng phất thời gian tại thời khắc này bị kéo dài đến cực hạn, mỗi một cái trong nháy mắt đều phảng phất bị vô hạn kéo dài. Không gian pháp tắc đem băng tuyết vòng xoáy cùng Chu Lạc ở giữa khoảng cách không ngừng kéo dài, ý đồ yếu bớt băng kiếp uy lực. Hỗn độn pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cũng nhao nhao phun trào, cùng Lịch Tiên Châu cùng Linh Huy bảo kính lực lượng hô ứng lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng dòng lũ. Chương 1654, Linh Hư Bình lần nữa biến hóa. Chương 1654, Linh Hư Bình lần nữa biến hóa. Cái kia băng tuyết vòng xoáy tại Lịch Tiên Châu cùng Linh Huy bảo kính cùng lực lượng pháp tắc cộng đồng tác dụng dưới, xoay tròn tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Đông tuyết lực công kích cũng đang không ngừng yếu bớt, nhưng mà băng kiếp lực lượng y nguyên vô cùng cường đại, Chu Lạc biết trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Hắn hết sức chăm chú thao túng Lịch Tiên Châu cùng Linh Huy bảo kính, không ngừng điều chỉnh lực lượng pháp tắc vận dụng, mỗi một cái động tác tinh tế đều phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý, cái kia giống như tinh thần tử người vô cùng kiên định, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là nhất định phải thành công vượt qua trận này băng kiếp. Trải qua dài dằng dặc mà chiến đấu gian khổ, Chu Lạc rốt cục thành công chống cự ở băng kiếp. Ngay tại băng kiếp tiêu tán một khắc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo quang mang thần bí, tia sáng này bao phủ Chu Lạc, để hắn cảm nhận được một loại ấm áp mà lực lượng cường đại. Đây là thiên đạo đối với hắn quà tặng, một loại lực lượng thần bí ra chỉ ở trên người hắn. Chu Lạc năng cảm giác được thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn, linh lực trong cơ thể càng thêm hùng hồn, lực lượng pháp tắc vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trung quanh Long tộc các cường giả đã sớm bị cái này kinh người tràng cảnh chỗ rung động thật sâu. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt lóe ra chấn kinh cùng tính ý quan mang. Có cường giả thân thể run nhẹ nhẹ, bị Chu Lạc chỗ cho thấy thực lực cường đại làm chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc tại băng kiếp bên trong ương ngạnh chống cự, trong lòng tràn đầy kính nể cùng lo lắng. Thiên kiếp kết thúc, cái kia từng bị khủng bố lực lượng bao phủ thiên địa chậm rãi quay về yên tĩnh. Nhưng mà, đám người nhưng như cũ ham sâu trong kinh ngạc, thật lâu khó mà hoàn hồn. Ai có thể nghĩ tới, lần này thiên kiếp lại chỉ có 3 loại, có thể cái này 3 loại thiên kiếp nhưng còn xa so ngày thường thấy càng cường đại hơn, mỗi một loại đều giống như có được hủy diệt thế giới dọa người uy lực. Chu Lạc lặng lặng trôi nổi tại không trung, toàn thân tản ra cường đại mà khí tức thần bí. Hắn có chút liếc nhìn một vòng chung quanh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Long tộc các cường giả, trong ánh mắt để lộ ra một vòng lạnh nhạt. Sau đó, thân hình lóe lên, hướng phía nguyên lai bế quan biển sâu mau chóng bay đi. Trong biển sâu, một mảnh tĩnh mịch. Chu Lạc tìm được chính mình bế quan chỗ, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nước biển chung quanh phảng phất nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm chậm lưu động, hình thành một cái vi diệu vòng xoáy linh lực. Chu Lạc nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu toàn lực vững chắc vừa mới ở trong tiên kiếp thu được lực lượng cường đại. Hắn dẫn đầu nội thị tự thân, cảm thụ được cái kia cỗ thần bí thiên đạo quà tặng chi lực tại thể nội chậm rãi chảy xuôi. Nguồn lực lượng này đúng như một cỗ ấm áp dòng lũ, cùng hắn nguyên bản linh lực dung hợp lẫn nhau, không ngừng tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền. Mỗi một lần dung hợp đều mang đến một trận rất nhỏ rung động, phảng phất lực lượng đang tiến hành cấp độ sâu điều chỉnh cùng thăng hoa. Tiếp lấy, Chu Lạc bắt đầu suy tư trong thiên kiếp đối với pháp tắc chi lực vận dụng. Hắn nhớ lại cùng băng kiếp đối kháng thời điểm, thời gian pháp tắc để đông tuyết bay xuống tốc độ trở nên chậm, không gian pháp tắc kéo ra cùng băng tuyết vòng xoáy khoảng cách, hỗn độn pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc lẫn nhau phun trào phối hợp. Hắn khắc sâu ý thức được, lực lượng pháp tắc huyền bí xa không chỉ nơi này. Chu Lạc đắm chìm tại đối với pháp tắc chi lực trong cảm ngộ. Hắn phảng phất bước vào một cái không gian thần bí, xung quanh là vô số lóe ra quang mang phù văn, những phù văn này đại biểu cho các loại pháp tắc lực lượng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái đại biểu thời gian pháp tắc phù văn, lập tức một cỗ lực lượng thần bí xông lên đầu. Hắn phảng phất thấy được thời gian lưu chuyển, đi qua, hiện tại cùng tương lai đan vào một chỗ, hình thành một bức hùng vĩ bức tranh. Dòng sông của thời gian tại trước mắt hắn lao nhanh không thôi, hắn tựa hồ có thể đụng chạm đến dấu vết của thời gian, lĩnh ngộ được thời gian chân lý. Hắn lại chạm đến một cái đại biểu không gian pháp tắc phù văn, trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất đưa thân vào vô tận trong không gian, có thể tùy ý qua lại khác biệt vĩ độ. Không gian tại trong cảm nhận của hắn trở nên vặn vẹo mà thần bí, hắn phảng phất có thể khống chế không gian huyền bí, mở ra thuộc về mình không gian lĩnh vực. Hỗn độn pháp tắc phù văn để hắn cảm nhận được vũ trụ ban đầu hỗn độn trạng thái, đó là một loại vô tận khả năng, một loại sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt. Sinh mệnh pháp tắc phù văn để hắn cảm nhận được vạn vật sinh trưởng lực lượng, sinh mệnh rung động trong lòng hắn băng lên, hắn phảng phất có thể giao phó vạn vật sinh cơ. Tử vong pháp tắc phù văn thì để hắn cảm nhận được sinh mệnh kết thúc cùng luân hồi, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới. Theo đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, Chu Lạc trên thân tản mát ra càng thâm thúy hơn khí tức. Nước biển chung quanh cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất tại đáp lại lực lượng của hắn. Linh lực của hắn không ngừng phun trào, cùng lực lượng pháp tắc dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh. Tại cảm ngộ trong quá trình, Chu Lạc phản phất chạm tới thiên đạo biên giới. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại trong cảm giác của hắn. Hắn cảm nhận được thiên đạo hùng vĩ cùng thần bí, cũng cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Nhưng mà, hắn cũng không bị loại cảm giác này hù ngã, ngược lại càng thêm kiên định chính mình truy cầu cảnh giới cao hơn quyết tâm. Đúng lúc này, mượn nhờ thiên đạo chi lực, Chu Lạc ý thức phảng phất xuyên qua vô tận thời không, thấy được một cái thần bí mà thế giới cường đại. nơi đó tiên khí lượn lờ, điềm lành rực rỡ, từng tòa cung điện nguy nga lơ lửng tại đám mây, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Giữa cung điện, tiên điểu tương liên, trên cầu tiên quang lấp lóe, phảng phất là thông hướng thần bí chi địa thông đạo. Tiên nhân xuyên thẳng qua trong đó, dáng người phiêu dật, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Khí tức của bọn hắn cường đại mà thần bí, phảng phất trong lúc phất tay liền có thể cải biến thiên địa. Chu Lạc nhìn thấy một vị tiên nhân vẫy tay một cái, liền nhấc lên một trận cường đại phong bạo, trong gió lốc ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, phảng phất có thể đem thế giới phá hủy. Một vị khác tiên nhân thì nhẹ nhàng một chỉ, liền để một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tòa to lớn tiên phủ. Trong tiên phủ, các loại thần bí pháp bảo lóe ra quang mang, mỗi một món pháp bảo đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong tiên giới, còn có thần bí tiên thú ẩn hiện. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như rồng giống như hổ, có giống như phượng như hoàng, mỗi một cái tiên thú đều tản ra khí tức cường đại. Bọn chúng tại trong tiên giới tự do xuyên thẳng qua, phản phất là mảnh này thế giới thần bí thủ hộ giả. Chu Lạc rung động trong lòng không thôi, hắn biết, đó là hắn tương lai muốn truy tìm phương hướng. Tiên giới lực lượng cường đại như thế, để hắn tràn đầy hướng tới cùng khát vọng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện, đạp vào cái kia thần bí tiên giới hành trình. Cũng chính là tại lúc này, linh hư bình cái này tiên giới đến vật đống nhiên bắt đầu sinh ra dị động. Chu Lạc năng rõ ràng cảm giác được, nó bắt đầu hấp thu cái kia quanh quẩn tại chính mình trung quanh thiên đạo chi lực, tựa như là khô cạn hoang mạc gặp một con sông lớn giống như, tham lam mà tràn ngập khát vọng. Hắn đối với cái này tiên vật vẫn luôn vô cùng chờ mong. Giờ phút này cũng là không có ngăn cản, muốn nhìn một chút nó cuối cùng lại sẽ phát sinh cái gì thay biến. Chương 1655, nguy cơ. Chương 1655, nguy cơ. Giữa sân, linh hư bình khẽ run, trên thân bình tách ra thần bí khó lường quang mang. Theo thiên đạo chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào, trong bình khí tức càng thâm thúy cường đại, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc chăm chú nhìn chăm chú linh hư bình, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thời gian dần qua, linh hư trong bình không chọn bẹn khí linh bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang khí linh phảng phất bị rót vào cường đại sức sống, quang mang dần dần sáng lên. Thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc lực lượng tại khí linh bên trong xen lẫn phun trào, đúng như hai đầu linh động không gì sánh được tự lòng, xoay quanh bay múa. Khí linh chậm rãi chữa trị tự thân không chọn bẹn chỗ. Mỗi một chỗ chữa trị đều nương theo lấy phù văn thần bí lấp lóe, như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Thời gian pháp tắc khiến cho khí linh chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ quỷ dị, khi thì tựa như tia chớp nhanh chóng lưu chuyển, khi thì lại như chậm như ốc sên chậm chạp đình trệ, phản phất tại diễn lại thời gian vô tận huyền bí. Sinh mệnh pháp tắc thì làm khí linh mang đến đồng bộ sinh cơ, hào quang màu xanh lục như là ấm áp gió xuân, êm ái thổi lất phất khí linh, để nó không ngừng tỏa ra sức sống mới. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai đại pháp tắc triệt để bị kích hoạt. Linh hư bình không gian chung quanh phảng phất đều bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, khi thì hiện ra đi qua huyễn ảnh, như mộng như ảo, khi thì dần hiện ra tương lai cảnh tượng, thần bí khó lường. Sinh mệnh pháp tắc càng làm cho hết thảy chung quanh đều tràn đầy sinh cơ, nguyên bản yên tĩnh dưới biển sâu, một chút nhỏ bé sinh vật phảng phất nhận lấy thần bí tác động, nhao nhao hướng phía linh hư bình tới gần, phảng phất tại triều bái một kiện thần thánh bảo vật. Chu Lạc lặng lặng cảm thụ được linh hư bình biến hóa, ý thức của hắn chậm rãi thăm dò vào trong mình. Tại ý thức trong thế giới, hắn phảng phất thấy được một bức vô cùng thần kỳ hình ảnh. Linh hư trong mình, thời gian lưu chuyển trở nên rõ ràng có thể cảm giác, hắn có thể phát giác được mỗi một cái trong nháy mắt biến hóa vi diệu. Lực lượng sinh mệnh ở trong đó phun trào, phảng phất có sức sống vô tận ở trong đó thai nén. Ý thức của hắn phảng phất cùng linh hư bình hòa làm một thể, rõ ràng cảm giác được nó mới sinh ra năng lực thần kỳ, thúc linh thảo. Hắn phảng phất thấy được vô số linh thảo tại linh hư trong bình khỏe mạnh trưởng thành, từ phổ thông mầm non cấp tốc biến thành tràn ngập linh khí cao cấp linh thảo. Quá trình này như là một trận kỳ huyễn ma pháp, để hắn kinh thán không thôi. Chu Lạc rung động trong lòng bà phần, hắn biết rõ, cái này tiên vật biến hóa là con đường tu tiên của hắn mang đến to lớn trợ lực. Có linh hư bình thúc năng lực, hắn có thể càng nhanh thu hoạch được chân quý linh thảo, tăng lên thực lực của mình. Mà kích hoạt thời gian cùng sinh mệnh pháp tắc cũng sẽ tại tương lai trong chiến đấu phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Linh giới, linh ẩn cốc trong động tiên phúc địa, bầu không khí trầm ngưng như chỉ. Chu gia tộc trưởng Chu Trường Thiên, gia chủ Chu Vi đi cùng Chu Trường Tô các gia tộc cao tầng tụ tập đầy đủ đại điện, đám người sắc mặt nghiêm trọng, chỉ vì gia tộc giờ phút này chính hãm sâu trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Chu Trường Thiên thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, dáng người thẳng tắp như thương tùng, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mục thâm thúy như vực sâu. Tuy thọ nguyên dài dằng dặc, lại không có chút nào vẻ giàn mua, toàn thân tản ra trầm ổn nội liễm khí chất, tựa như một vị trích tiên. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, có chút meo lại hai con người, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn trong điện đám người, yên lặng nghĩ ngợi trước mắt thế cục. Chu Vi hành tắc là một thân trang phục màu đen, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, hai đầu lông mày để lộ ra một cô ghét ác như cựu uy nghiêm. Hắn nhếch đôi môi, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trầm giọng nói: "Bây giờ gia tộc tình thế tràn ngập nguy hiểm, nhiều nhà thế lực đỉnh tiêm nhau hướng chúng ta nổi lên, đây hết thảy đều là bởi vì phụ thân biến mất quá lâu." Chu Trường Tô đồng dạng là tuổi trẻ dáng vẻ, một bộ trường sam màu xanh lam, khí chất nho nhã xuất trần. Hắn khẽ bước dâu dài, chậm rãi nói ra: "Đúng là như thế, phụ thân chính là ta Chu gia ngồi sao hy vọng." Hắn mất tích, để những cái kia ngấp nghé tiên linh mỏ thế lực lại lần nữa dục dịch. Những thế lực này gặp Chu Lạc Cửu chưa hiện thân, liền cảm giác có cơ hội để lợi dụng được, nhao nhao đối với chúng ta tạo áp lực. Chu Trường Tiên khẽ bước cằm, trầm giọng nói: "Ngày xưa phụ thân tại lúc, bằng vào nó mạnh mẽ thực lực cùng hy vọng, những thế lực kia còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn biến mất không thấy gì nữa, ta Chu gia liền trở thành mục tiêu công kích." Chu Vi đi cau mày, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, những thế lực này quả thực đáng giận. Lúc trước phụ thân tại lúc, bọn hắn không dám có chút động tác, bây giờ lại rơi dưới giếng thạch. chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Chu Trường Tô than nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng hôm nay chúng ta nên như thế nào ứng đối đâu? Những thế lực đỉnh tiêm kia thực lực mạnh mẽ, ta Chu gia tuy có nhất định nội tình, nhưng ở bọn hắn liên hợp chèn ép bên dưới, cũng lộ ra lực bất phòng tâm a. Chu Trường Tiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, việc cấp bách là muốn mau chóng xác định phụ thân hạ lạc. Như hắn bình yên vô sự, tự nhiên có thể giải ta Chu gia chi nguy. Như hắn thật gặp bất chắc nói đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bi thống, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế, vậy chúng ta cũng phải làm tốt một mình ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Chu Vi đi cắn răng, nói ra, ta cái này phải người đi tìm kiếm khắp nơi phụ thân tung tích, cho dù là chân trời góc biển, cũng phải đem hắn tìm trở về. Chu Trường Tô lắc đầu, nói ra, việc này không thể nóng nổi. Những thế lực đỉnh tiêm kia nhất định trong bóng tối giám thị lấy nhất cử nhất động của chúng ta như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ. Chu Trường Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Giải Tô nói cực phải. Chúng ta cần cẩn thận làm việc, trước âm thầm điều tra phụ thân hạ lạc, đồng thời cũng muốn tăng cường gia tộc phòng ngự, để phòng những thế lực kia đột nhiên tập kích. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu thương nghị cụ thể cách đối phó. Cùng lúc đó, tại linh giới các ngóc ngách, những thế lực đỉnh tiêm kia cũng tại mật thiết chú ý Chu gia động tĩnh. Tại một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, một vị thân mang hoa lệ trường bào nam tử tuổi trẻ ngồi tại trên bảo tọa, khuôn mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt âm lãnh như rắn. Khoe miệng của hắn treo một tia cười lạnh, nói Chu gia, thử, không có Chu Lạc, các ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, phía dưới một tên cấp dưới lập tức cung kính nói ra, đại nhân, chúng ta đã phái người mật thiết giám thị Chu gia nhất cử nhất động, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể đối bọn hắn phát động công kích, cướp đoạt tiên linh mỏ. Nam tử trẻ tuổi khẽ bước cằm, nói làm tốt, bất quá phải cẩn thận làm việc, Chu gia dù sao cũng có nhất định nội tình, không thể khinh địch. Tại một cái khác địa phương thần bí, một đám người áo đen tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn từng cái khuôn mặt lạnh lùng, khí tức âm trầm khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Chu gia, là thời điểm để cho các ngươi trả giá thật lớn. Cầm đầu người áo đen thanh âm khàn khàn như cú vọ, đạo, Chu Lạc biến mất, đây là cơ hội của chúng ta. Chúng ta muốn thừa cơ phá hủy Chu gia, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Mà tại Chu gia nội bộ, đám người mặc dù đứng trước áp lực thật lớn, nhưng cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Chu Vi đi tự mình dẫn đầu gia tộc đệ tử tăng cường tuần tra, bố trí phòng ngự trận pháp. Hắn nghiêm túc đối với các đệ tử nói ra, ta Chu gia tuyệt không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Cho dù là chiến tử, cũng muốn bảo vệ gia tộc tôn nghiêm, các đệ tử thâm thụ ủng hộ, từng cái sĩ khí dâng cao, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Chu Trường Tô thì vội vàng chỉnh lý gia tộc tài nguyên, chuẩn bị ứng đối khả năng đánh lâu dài. Hắn biết rõ, tại tràng nguy cơ này bên trong, tài nguyên dự trữ cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Chu gia gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Những thế lực đỉnh tiêm kia không ngừng mà làm áp lực, ý đồ bức bách Chu gia tự phạm. Chương 1656, điên cuồng nhằm vào chương 1656, điên cuồng nhằm vào linh giới, linh ẩn cốc động thiên phúc địa bên trong, không khí trầm ngưng như sắt chì nổ thành. Chu gia tộc trưởng Chu Trường Thiên, gia chủ Chu Vi đi cùng Chu Trường Tô các gia tộc cao tầng tề tụ đại điện, đám người sắc mặt ngưng trọng như sương, chỉ vì gia tộc giờ phút này chính hãm sâu trước nay chưa có hiểm trở trong nguy cục. Một ngày, Chu Trường Thiên như thường ngày giống như trong điện chậm rãi dạo bước, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện lên, một phong thần bí thư tín tựa như lá rụng giống như nhẹ nhàng bay xuống tại hắn bàn phía trên. Chu Trường Thiên có chút nhăn đầu lông mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhặt lên thư tín, chậm rãi triển khai. Khi ánh mắt của hắn chạm đến trên thư nội dung một sát na kia, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phảng phất bị vạn năm xương lạnh bao phủ. Chỉ gặp cái kia trên thư chữ viết cứng cáp hữu lực, lại mang theo vô tận ác ý, thình lình viết: Chu Lạc đã chết, Chu gia nhanh chóng đầu hàng, nếu không sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Chu Trường Tiên cầm thật chặt thư tín, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra như hừng hực liệt hỏa giống như phẫn nộ, vừa có như sắt thép kiên định. Hừ, cái này nhất định là địch nhân công tâm kế sách, chúng ta tuyệt không thể mắc lừa. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chợt, Chu Trường Thiên lập tức triệu tập gia tộc cao tầng. Đám người vội vàng chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy Chu Trường Thiên phong thư trong tay cùng hắn cái kia âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước sắc mặt lúc, trong lòng đều là siết chặt. Chu Trường Thiên tương trong thư tín cho thông báo cho bọn hắn sau, Chu Vi đi giận không kìm được, đột nhiên một quyền nện ở cứng rắn trên mặt bàn, cái bàn kia lại bị ném ra một đạo thật sâu vết rách, mảnh gỗ vụn bay ra. Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Chu Vi đi hai mắt trợn lên, lửa giận phảng phất muốn từ trong mắt dâng lên mà ra, ánh mắt nóng bỏng kia giống như có thể đem hết thể tà ác đốt cháy hầu như không còn. Chu Trường Tô thì vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, hắn nhẹ vô về sợi râu, có chút nheo mắt lại, cẩn thận phân tích nói, tin này mặc dù có thể là địch nhân công tâm kế sách, nhưng cũng từ mặt bên nói rõ bọn hắn đối với chúng ta áp lực càng cường đại. Bây giờ thế cục nguy cấp, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Chu Trường Tiên trầm mặt một lát, cái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra suy tư quan mang. Bây giờ chúng ta chỉ có thể một bên tiếp tục toàn lực tìm kiếm phụ thân hạ lạc, một bên tăng cường cùng với những cái khác hữu hảo thế lực liên hệ, tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, phản phất cho đám người rót vào một châm thuốc trợ tim. Thế là, Chu gia đám người bắt đầu tích cực cùng một chút hữu hảo thế lực câu thông, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Nhưng mà, tại lợi ích này trí thượng linh giới, thế lực khắp nơi đều là tự thân lợi ích tính toán. Những cái kia hữu hảo thế lực mặc dù đối với Chu gia gặp phải biểu thị đồng tình, nhưng ở đối mặt nhiều nhà thế lực đỉnh tiêm uy hiếp lúc, có rất ít thế lực nguyện ý vì Chu gia mà đắc tội những tồn tại cường đại kia. Ngay tại Chu gia tích cực tìm kiếm ngoại viện thời điểm, những thế lực đỉnh tiêm kia nhưng lại chưa đình chỉ đối với Chu gia chèn ép. Thứ nhất, một nhà thế lực đỉnh tiêm âm thầm điều động cao thủ, lặng lẽ ẩn nút tiến vào Chu gia quản hạt linh quáng. Những cao thủ này từng cái thân thủ bất phàm, bọn hắn thân mang đặc chế y phục dạ hành màu đen, vải áo bên trên treo lên phủ văn thần bí, có thể xảo diệu tránh đi linh quáng chung quanh tuần tra đệ tử linh thức dò xét. Linh quáng chỗ sâu, thợ mỏ chính cần mẫn khổ nhọc, hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp giáng lâm. Bọn hắn có cơ cốt chim, gõ lấy cứng rắn khoáng thạch, phát ra thanh thúy tiếng vang. Có thì đẩy đổ đầy khoáng thạch xe nhỏ, chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp hiện lên, một tên thợ mỏ còn chưa kịp phản ứng, liền bị bóng đen đánh ngã xuống đất. Bóng đen kia xuất thủ cực nhanh, một chưởng đánh trúng thợ mỏ phần gáy, thợ mỏ lập tức mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Ngay sau đó, càng nhiều bóng đen xuất hiện, bọn hắn như quỷ mị giống như tại linh quáng bên trong xuyên thẳng qua, tập kích không có chút nào phòng bị thợ mỏ. Thợ mỏ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao chạy trốn tứ phía, nhưng những cái kia bóng đen tốc độ cực nhanh, ra tay tàn nhẫn, không ít thợ mỏ thụ thương ngã xuống đất, có bị đánh trúng ngực, miệng phun máu tươi, có bị đánh gãy cánh tay, thống khổ thân ngâm lấy. Chu gia tuần tra đệ tử nghe được động tĩnh sau, cấp tốc chạy đến. Nhưng mà những cái kia ẩn nút tiến đến cao thủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn thiết hạ bẫy dập, các loại tuần tra đệ tử khẽ dựa gần, liền phát động đột nhiên tập kích. Trong lúc nhất thời, linh quáng bên trong tiếng la giết rung trời, linh lực ba động bốn phía. Chu gia đệ tử mặc dù ra sức chống cự, nhưng đối phương thực lực cường đại, lại chiếm cứ tiên cơ, Chu gia đệ tử thương vong thảm trọng. Linh quáng bên trong công trình cũng bị phá hư đến thất linh bất lạc, linh quáng khai thác bị ép gián đoạn. To lớn xe chở quáng bị hất tung ở mặt đất, khoáng thạch rơi lả tả trên đất. Chiếu sáng dùng linh châu cũng bị đánh vỡ, linh quáng lâm vào một vùng tăm tối. Thứ hai, một nhà khác thế lực đỉnh tiêm thì lợi dụng nó mạnh mẽ lực ảnh hưởng, tại linh giới các đại thị trường giao dịch bên trên đối với Chu gia tiến hành kinh tế phong tỏa. Tại phồn hoa linh giới thị trường giao dịch bên trong, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng Chu gia hàng hóa lại bị ác ý chèn ép giá cả. Nguyên bản có giá trị không nhỏ linh tài, như chớp nhấp nháy lấy thần bí quang mang tử tinh quang thạch, ẩn chứa linh lực nồng nặc linh một các loại, bây giờ lại bị vô cùng giá tiền thấp bán tháo. Mà Chu gia cần thiết tài nguyên lại giá cả tăng cao, thậm chí khó mà mua được. Chu gia thương đội tại thị trường giao dịch bên trong khắp nơi nhận làm khó dễ, một chút thương gia bức bách tại thế lực đỉnh tiêm áp lực, không dám cùng Chu gia tiến hành giao dịch. Chu gia thương đội đội trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhìn xem chồng chất như núi hàng hóa lại không cách nào bán đi, trong lòng lo lắng và phần. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không biết nên như thế nào hướng gia tộc bàn giao. Mà tại thị trường giao dịch trong góc, một chút không có hảo ý người chính lặng lẽ nghị luận Chu gia khốn cảnh, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chu gia tình trạng kinh tế ngày càng chuyển biến xấu, tài nguyên dự trữ cũng càng ngày càng khẩn trương. Chu trưởng Tô nhìn xem gia tộc sổ sách, cau mày, lo lắng. Hắn nhẹ nhàng lật qua lại sổ sách giao diện, mỗi một trên tản trang số lượng đều để trong lòng hắn nặng nề. Hắn biết rõ, kinh tế phong tỏa đối với Chu gia Lai Tuyết là một cái cự đại đả kích, nếu như không có khả năng mau chóng đánh vỡ cục diện này, Chu gia đem khó mà duy trì. Thứ ba, còn có một nhà thế lực đỉnh tiêm thi triển âm mưu quỷ kế, tại Chu gia nội bộ xếp vào gian tế. Những bọn gian tế này ngụy trang thành phổ thông Chu gia đệ tử, ngày bình thường điệu thấp làm việc, không dễ bị phát giác. Bọn hắn có tướng mạo bình thường, lẫn trong đám người không chút nào thu hút, có thể cố ý biểu hiện được cần cù khắc khổ, thắng được đệ tử khác tín nhiệm. Lập tức, bọn hắn bốn chỗ gieo rắc lời đồn, gây ra hỗn loạn. Có gian tế nói Chu gia đã lâm vào tuyệt cảnh, không có hy vọng, không bằng sớm làm đầu hàng, có thể cố ý bốc lên nội bộ gia tộc mâu thuẫn, để Chu gia đám người lòng người bàng hoàng. Một chút ý chí không kiên định Chu gia đệ tử bắt đầu dao động, đối với gia tộc tương lai tràn đầy lo lắng. Nội bộ gia tộc đoàn kết nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến, lòng người bàng hoàng thời khắc, Chu gia lực ngưng tụ cũng tại dần dần yếu bớt. Ở gia tộc trên luyện võ tràng, một chút các đệ tử xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc. Mà những bọn gian tế kia thì tại bí mật quan sát lấy bọn hắn phản ứng, tiếp tục kích động lấy tâm tình bất an. Đối diện với mấy cái này trùng điệp chèn ép, Chu Trường Thiên bọn người sức đầu mẹ chán. Chu Trường Thiên nhận dạ vất vả, nhu đồ cách đối phó, nhưng thế cục lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Vi Hành tắc dẫn đầu gia tộc đệ tử bốn chỗ chinh chiến, bảo vệ gia tộc lãnh địa cùng tài nguyên, nhưng mỗi một cuộc chiến đấu đều để Chu gia bỏ ra giá cả to lớn. Chương 1657, gia chủ thụ thương. Chương 1657, gia chủ thụ thương. Linh giới phong vân dũng động thời khắc, những thế lực đỉnh tiêm kia mắt thấy Chu gia mặc dù đau khổ dãy ruột nhưng như cũ ương ngạnh bất khuất, nó động tác càng không kiêng nể gì cả, tùy tiện ương ngạnh. Một ngày này, Chu gia mấy vị cao tầng thân mang trọng trách ra ngoài xử lý sự vụ, khi bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu tiêu điều sơn cốc thời điểm, đột nhiên bốn phía linh khí giống như sôi trào mãnh liệt, sóng dữ giống như kịch liệt cuộn cuộn. Mấy đạo bóng đen phảng phất u linh quỷ mị bình thường, hiệu lệnh người khó mà nắm lấy quỷ dị tốc độ lặng yên thoáng hiện. Những bóng đen này đều là thế lực đỉnh tiêm tỉ mị sai phái ra cao thủ, bọn hắn toàn thân tản ra cường đại mà lãnh khốc khí tức, hai đôi mắt kia bên trong tràn đầy tàn nhẫn thị sát sắc ý, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hủy diệt. Chu gia các cao tầng trong nháy mắt cảnh giác, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, các bóng đen tựa như đói khát đàn sói nhào về phía con mồi bình thường hung mãnh công tới. Trong một chớp mắt, trong sơn cốc quang mang giống như pháo đông chói lọi nở rộ, các loại pháp bảo hào quang đan vào lẫn nhau, sáng chói chói mắt, tựa như mộng ảo tiên cảnh. Một vị cao tầng cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm kia lóe ra băng lãnh thấu xương hàn quang, phản phất có thể đem không khí đều đông kết thành băng. Hắn gầm thét một tiếng, kiếm thế như long du tứ hải, hướng phía địch nhân mãnh liệt đâm đi qua. Kiếm ảnh bay tán loạn, đúng như vô số ngân xà điên cuồng vũ động, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo lăng lệ vô địch kiếm khí, những nơi đi qua, không khí bị cắt chém đến phát ra bén nhọn chói tai tiếng tê minh, phản phất tại thống khổ kêu gào. Một vị khác cao tầng thì vũ động trường tiên kia đúng như linh động linh xà trên không trung tùy ý bay múa, quất hướng địch nhân. Trường tiên vung vẩy thời khắc, quang mang lấp lóe, phản phất có vô số đạo thiểm điện tại trên roi nhảy vọt lao nhanh. Mỗi một lần quật đều mang hùng hồn cường đại linh lực, để cho địch nhân căn bản không dám tùy tiện tới gần. Một khi chạm đến, tựa như cùng bị lôi đình đánh trúng bình thường. Nhưng mà đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại thực lực mạnh mẽ làm cho người khác sợ hãi. Chiến đấu càng kịch liệt, như là hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, pháp bảo quang mang cùng linh lực va chạm đan dệt ra lộng lẫy cảnh tượng, phảng phất một bức hùng vĩ bức tranh ở trong sơn cốc trải rộng ra. Quang mang lập lòe ở giữa, mỗi một lần công kích đều mang rung động thiên địa lực lượng, cắt bay đá chạy, trong sơn cốc cự thạch bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi bặm. Chu gia các cao tầng dần dần lâm vào cực kỳ nguy hiểm trong cơ cảnh, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước chi ý, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất sắt thép đúc thành hàng rào bình thường không thể phá hủy. Bọn hắn phối hợp với nhau, lưng tựa lưng chặt chẽ tạo thành trận hình phòng ngự, cộng đồng chống cự địch nhân giống như thủy triều mãnh liệt công kích. Đúng lúc này, gia chủ Chu Trường Hành cũng bị cuốn vào trận này chiến đấu khốc liệt bên trong. Thân hình hắn mạnh mẽ như báo săn, động tác nhanh nhẹn cấp tốc, cơ trong tay pháp bảo, một thanh trường thương màu vàng. Mũi thương lóe ra sắc bén không gì sánh được quang mang, tựa như có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Chu Trường Hành như uy phong lẫm lẫm chiến thần bình thường, thương ra như rồng vọt cửu thiên, mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, để cho địch nhân trong lòng rúng sợ. Mũi thương vũ động thời điểm, hào quang màu vàng như nóng bỏng liệt nhật giống như chói lóa mắt, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn. Khi thì đâm về địch nhân chỗ yếu hại, khi thì quét ngang một mảnh, chỗ đến, bao táp linh lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong sơn cốc cây cối bị nổ tận gốc, cành lá mạn thiên phi vũ. Công kích của địch nhân như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không thôi. Chu Trường Hành trên thân cũng dần dần bị thương, miệng vết thương máu tươi ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Một đạo lăng lệ đến cực điểm công kích tựa như tia chớp đánh tới, Chu Trường Hành né tránh không kịp, bị hung hăng đánh trúng vai trái, máu tươi trong nháy mắt như suối trào phun ra. Hắn cắn răng, cố nén toàn tâm đau đớn tiếp tục chiến đấu. Hắn biết rõ, mình không thể ngã xuống, hắn là Chu gia gia chủ, hắn muốn vì gia tộc mà chiến, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng địch nhân thực sự quá mức cường đại, Chu gia các cao tầng trận hình phòng ngự dần dần bị công phá, như là yếu ớt đê đập tại hồng thủy trùng kích vào sụp đổ. Bọn hắn lâm vào càng thêm nguy hiểm trong tuyệt cảnh, mỗi người đều thân chịu trọng thương, khí tức yếu ớt, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, tiếp tục dùng đến lực lượng cuối cùng, tiếp tục cùng địch nhân ương ngạnh chống lại. Pháp bảo quang mang ở trong sơn cốc lấp lóe không ngừng, linh lực va chạm dẫn phát trận trận oanh minh, phản phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều chấn động đến vỡ nát, hóa thành hư vô. Ngay tại Chu Trường Hành lâm vào tuyệt vọng tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên nhớ tới phụ thân Chu Lạc lưu lại chí bảo, hắn vội vàng tế ra chí bảo, một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang trong nháy mắt nở rộ ra, như là trong bầu trời đêm đột nhiên dâng lên thái dương. Chí bảo kia tản ra vô cùng cường đại khí tức, phảng phất có thể chấn áp thế gian hết thảy tà ác. Quang mang như mặt trời chói lóa mắt, để cho địch nhân căn bản mắt mở không ra. Địch nhân bị tia sáng này chấn nhiếp, thế công tạm thời hơi chậm lại. Chu Trường Hành thừa cơ đào thoát, hắn mang theo thân thể bị trọng thương, khó khăn về tới Chu gia. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến như là trong gió chập chờn đến tàn, trong tay nắm thật chặt phụ thân lưu lại chí bảo, trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Hắn biết, chàng nguy cơ này đã đến cấp bách tình trạng, Chu gia nhất định phải nhanh tìm tới cách đối phó, nếu không sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Rất nhanh, Chu Trường Hành bị thương mà về, đúng như một viên cự thạch cầm vang nhập vào bình tĩnh không lay động mặt hồ, trong nháy mắt tại Chu gia nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tộc trưởng Chu Trường Thiên, từ trước đến nay trầm ổn như núi cao nguy nga, giờ phút này cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt lại bị khói mù tầng tầng bao phủ, phảng phất bao tố sắp xảy ra ám trầm bầu trời. Hắn cái kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt, để lộ ra thật sâu sầu lo cùng cháy hừng hực phẫn nộ, đúng như hai đoàn nóng bỏng liệt diễm. Khi hắn trông thấy toàn thân đẫm máu, khí tức yếu đuối Chu Trường Hành lúc, Chu Trường Thiên cấp tốc cất bước tiến lên, hai tay khẽ run đỡ lấy hắn. Chu Trường Hành quần áo trên người đã bị máu tươi triệt để thấm đẫm, cái kia nguyên bản lộng lẫy hoa mỹ trường bào giờ phút này trở nên rách nát, khắp nơi đều là bị lợi khí hung hăng đạch phá vết nứt. Vai trái của hắn chỗ, một đạo dữ tợn vết thương nhìn thấy mà giật mình, huyết đục lật ra ngoài, máu tươi như suối trào không ngừng ào ạt chảy ra, mảng lớn quần áo bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Khuôn mặt phía trên cũng hiện đầy răng khắp nơi vết thương, một đạo thật dài vết cắt từ cái trán một đường uốn lượn đến gương mặt, miệng vết thương còn lưu lại lấm ta lấm tấm vết máu. Chu Trường Thiên nhìn chăm chú Chu Trường Hành thương thế, trong lòng đột nhiên một trận quặn đau. Làm sao lại thành như vậy? Những thế lực kia càng như thế cả gan làm loạn. Chu Trường Thiên thanh âm trầm thấp mà kiềm chế, giống như sấm rền tại trong đại điện quần quần tiếng vọng, lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực. Cao tầng Chu Vi Tô ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Trường Hành thương thế, không chỗ ở lắc đầu thở dài. Thế cục này càng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, nếu không Chu gia nguy cơ sớm tối. Chu Linh Thần khuôn mặt anh tuấn kia bên trên tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất một đầu bị chọc giận hùng sư. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem hết thể địch nhân đều đốt thành cho bụi. Những tên khốn kiếp kia, dám làm tổn thương ta Chu gia chi chủ, ta nhất định phải để bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Thanh âm của hắn sụp sôi mà kiên định, tràn đầy đối với địch nhân khắc cốt cừu hận cũng không sợ khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chu gia đều đắm chìm tại bi vẫn cùng khẩn trương ngưng trọng trong không khí. Chương 1658, phản kích bắt đầu. Chương 1658, phản kích bắt đầu. Tại cái này khẩn trương ngưng trọng trong không khí, Chu gia trong lòng mọi người lửa giận cùng dâng trào đấu chí giống như hừng hực liệt hỏa giống như bị triệt để nhóm lửa. Bọn hắn biết rõ, như một vị đất bị động bị đánh, sẽ chỉ làm trong gia tộc hãm càng thêm tuyệt vọng trong tuyệt cảnh, chỉ có phấn khởi phản kích mới có thể vì gia tộc thắng được một đường kia chân quý sinh cơ. Tộc trưởng Chu Trường Thiên, nó trong ánh mắt để lộ ra như sắt thép kiên định qua mang. Hắn thẳng tắp như thương tùng giống như sống lưng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, phản phất hồng trung đại lư giống như nói ra, Chu gia đã đến sinh tử tồn vòng chi thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải quả cảm phản kích. Sau đó, hắn cấp tốc triệu tập trong gia tộc cao thủ. Ở gia tộc cái kia trang nghiêm túc mục trong nghị sự đại sảnh, đám người ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng như sắt. Đám người bắt đầu mưu kế tỉ mỉ phản kích kế sách, Chu Trường Tiên kỹ càng phân tích lấy trước mắt cái kia biến đổi liên tục thế cục, tinh chuẩn bạch ra địch nhân ưu thế cùng nhược điểm. Chu gia đúng vậy lại lúc trước cái kia còn mặc người lấn ép gia tộc. Mấy ngày này, trừ tìm kiếm phụ thân Chu Lạc Hạ Lạc, Chu Trường Tiên vẫn không quên sưu tập những cái kia nhằm vào Chu gia thế lực đỉnh tiêm. Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên nắm trong tay không ít tin tức, mà bây giờ, lời của hắn trật tự rõ ràng, như là một ngọn đèn sáng, vì mọi người trong lòng dần dần chỉ dẫn ra minh sắc phương hướng. Gia chủ Chu Vi đi khắp quản thân chịu trọng thương, nhưng mà trong ánh mắt của hắn ý nguyên thiêu đốt lên không sờn lòng nóng bỏng hỏa diễm. Hắn cố nén đau xót, tựa ở trên ghế ngồi, tích cực tham dự vào phản kích kế hoạch chế định bên trong. Chúng ta tuyệt không thể để những thế lực kia đạt được, Chu gia tôn nghiêm không dung mảy may trả đạp. Lời của hắn sục sôi hữu lực, giống như trống trận gióng lên, khích lệ mỗi một cái Chu gia tử đệ. Chu Vi đi nhớ lại cùng địch nhân đẫm máu chiến đấu thảm liệt chẳng cảnh, chia sẻ lấy chính mình đối với địch nhân chiến thuật khắc sâu quan sát, là chế định phản kích sách lược cung cấp không gì sánh được kinh nghiệm bị báu. Cao tầng Chu Vi Tô tắc phát huy đầy đủ lấy hắn siêu phàm trí tuệ, cẩn thận phân tích thế cục, là phản kích kế hoạch bảy mưu tinh kế. Hắn đứng tại một bức to lớn địa đồ thần bí trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm trên địa đồ từng cái vị trí then chốt, chậm rãi nói ra, chúng ta cần phải tìm đúng địch nhân nhược điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Từ trước đó chiến đấu kịch liệt đến xem, những đỉnh tiêm thế lực này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn ở giữa cũng không phải là kiên cố, chúng ta có thể xảo diệu lợi dụng giữa bọn hắn mâu thuẫn, từng cái đánh tan. Chu Linh Thần bọn người càng là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn vì gia tộc báo thù rửa hận. Chu Linh Thần cơ nắm đấm, lớn tiếng nói, chúng ta muốn để những tên kia biết, Chu gia tuyệt không phải mặc người đốt hiếp hàng người. Bọn hắn tích cực tham dự gia tộc gian khổ huấn luyện, mỗi ngày sớm đi vào luyện võ tràng, khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Ở gia tộc tài nguyên trong kho dự trữ, trưởng lão của Chu gia bọn họ bận rộn như ong kiến. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một món pháp bảo thần kỳ tính năng, tỉ mỉ chữa trị bị hao tổn bộ phận, là sắp đến đại chiến làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Một chút chân quý linh tài được phân phối cho có to lớn tiềm lực đệ tử, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Đồng thời, trong gia tộc các luyện đan sư cũng ngày đêm càng không ngừng luyện chế lấy các loại thần kỳ đan dược, làm đệ tử bọn họ cung cấp chiến đấu cần thiết sung túc tiếp tế. Ở trên luyện võ tràng, gia tộc đám đạo sư nghiêm ngặt như nghiêm sư. Bọn hắn truyền thụ lấy các loại thần bí kỹ xảo chiến đấu cùng cường đại pháp thuật, để các đệ tử thuần thục nắm giữ. Các đệ tử đổ mồ hôi như mưa, một lần lại một lần luyện tập chiêu thức, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, phảng phất muốn đem hết thể địch nhân đều dẫm tại dưới chân. Chu gia còn phái ra tinh minh mật thám, âm thầm thu thập địch nhân tình báo. Những mật thám này cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại thế lực của địch nhân phạm vi bên trong, như ưu linh quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn hắn đem thu thập được tình báo cấp tốc truyền về Chu gia, vì gia tộc phản kích kế hoạch cung cấp trọng yếu căn cứ. Tại Chu gia bí mật hành động bên trong, một cố cường đại lực lượng ngay tại lặng yên ngưng tụ. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, một khi thời cơ chín muồi, Chu gia phản kích đem như lôi đỉnh thế như vạn tấn, hướng những cái kia đã từng ước hiếp bọn hắn thế lực đỉnh tiêm hung hăng đập tới. Tại trải qua dài dằng dặc lại khẩn trương chuẩn bị đằng sau, Chu gia rốt cục dứt khoát quyết nhiên bước lên phản kích chi lộ. Tộc trưởng Chu Trường Thiên tự mình xuất lĩnh trong gia tộc tinh nhuệ lực lượng, mục tiêu trực chỉ hướng cái kia từng tại linh quang âm thầm quấy rầy thế lực đỉnh tiêm. Bọn hắn tựa như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ sắt thép, khí thế bàng bạc hướng lấy địch nhân cứ điểm lao nhanh mà đi. Trên đường đi, Chu Trường Thiên sắc mặt lạnh lùng như băng, trong ánh mắt để lộ ra quyết nhiên sắc ý, phảng phất có thể đem hết thể địch nhân đều đông kết tại cái này ánh mắt lãnh khốc bên trong. Hắn thân mang một bộ đen như mực chiến giáp, trên chiến giáp lóe ra thần bí khó lường phù văn quang mang. Trong tay nắm thật chặt biểu tượng gia tộc vinh quang pháp bảo kia là một thanh phong cách cổ xưa nặng nề trường kiếm. Thân kiếm tản ra vô cùng cường đại linh lực ba động, phảng phất có vô số đầu dao long ở trong đó tùy ý du động, tùy thời chuẩn bị lao ra đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Khi Chu gia đám người đến địch nhân cứ điểm lúc, đối phương hiển nhiên cũng có chỗ phát giác, lập tức luống cuống tay chân tổ chức lên phòng ngự. Một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu trong nháy mắt ầm vang một phát. Chu gia các đệ tử từng cái anh dũng đi đầu, bọn hắn thi triển ra ngày bình thường khắc khổ tu luyện pháp thuật cùng kỹ xảo, từng đạo rực rỡ màu sắc quang mang ở trên chiến trường chói lọi lấp lóe. Có đệ tử thao túng hỏa diễm pháp thuật, hai tay bỗng nhiên vung lên, liền có hừng hực liệt hỏa như manh thu giống như phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem địch nhân bao phủ tại một mảnh nóng bỏng trong biển lửa. Hỏa diễm thiêu đốt chỗ, địch nhân phát ra trận trận tiêu thảm, trên người quần áo cùng áo giáp trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán trên không trung. Có thì vận dụng thủy hệ pháp thuật, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức có to lớn màn nước như là thác nước từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn cản công kích của địch nhân. Màn nước sóng nước lấp loáng, phản phất một mặt tấm gương khổng lồ, phản xạ công kích của địch nhân, để bọn hắn gieo gió gặt bão, bị công kích của mình đánh cho trở tay không kịp. Chu Trường Tiên càng là một ngựa đi đầu. Hán cơ pháp bảo phóng xuất ra cường đại đến làm cho người sợ hãi lực công kích. Mỗi một lần công kích đều như là lôi đình bạc quân, để cho địch nhân kinh hồn tăng đảm. Thân hình hắn tựa như tia chớp tại trong chiến trường xuyên tới xuyên lui, trường kiếm trong tay chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống, phản phất bị thu gặt lúa mạch bình thường. Hắn nhắm chuẩn địch nhân thủ lĩnh, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo, thân hình tựa như tia chớp tấn mãnh vào tới. Địch nhân thủ lĩnh cũng không cam chịu yếu thế, cắn răng nghiến lợi tiến lên đón đến. Hai người trên không trung triển khai một trận kịch liệt đến cực điểm quyết đấu, linh lực va chạm khiến cho không khí xung quanh đều phảng phất muốn nổ bể ra đến. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa lấp lóe, pháp bảo quang mang đụng vào nhau, phát ra trận trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến run rẩy lên. Chương 1659, đột phá mấu chốt. Chương 1659, đột phá mấu chốt chiến đấu bộc phát. Gia chủ Chu Trường Hành mặc dù thương thế chưa lành, nhưng hắn cũng dẫn theo một đội khác nhân mã, khí thế hung hăng hướng tại thị trường giao dịch bên trên đối với Chu gia tiến hành kinh tế phong tỏa thế lực đỉnh tiêm phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn cấp tốc xâm nhập thị trường giao dịch, giống như là một trận cuồng phong làm rối loạn địch nhân vô cùng. Chu Trường Hành thân mang trắng đoán như tuyết trường bảo, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định không thay đổi tín niệm. Trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, trên quạt xếp vẽ có thần bí đồ án, mỗi một lần huy động đều có thể phóng xuất ra cường đại linh lực. Chu gia các đệ tử tại thị trường giao dịch bên trong như lang như hổ, bọn hắn cấp tốc chia tiểu tổ, có phụ trách phá hư địch nhân vật tư dự trữ, có thể cùng địch nhân triển khai chính diện chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn đem địch nhân hàng hóa nhau nhau phá hủy, để cho địch nhân kinh tế phong tỏa trong nháy mắt sụp đổ. Có đệ tử vận dụng thổ hệ pháp thuật, hai tay bỗng nhiên nhấn một cái mặt đất, liền triệu hồi ra nham thạch to lớn, như thiên thạch giống như đánh tới hướng địch nhân nhà kho, đem bên trong hàng hóa nện đến vỡ nát, dơ lên đẩy trời bụi bặm. Có thì vận dụng phong hệ pháp thuật, hai tay vung lên, liền hình thành cường đại phong bạo, đem địch nhân quầy hàng thổi đến thất linh bát lạc, hàng hóa bốn chỗ phiêu tán. Mà nhằm vào tại Chu gia nội bộ xếp vào gian tế thế lực đỉnh tiêm, cao tầng Chu Vi Tô tắc vận dụng hắn siêu phàm trí tuệ, triển khai một trận tỉ mỉ bảy kế thanh lý hành động. Hắn thân mang trường bào màu xanh, trong tay cầm một bản cổ tịch, trên cổ tịch tản ra quang mang thần bí, phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ. Hắn cẩn thận phân tích gian tế hành động hình thức, xảo diệu thiết trí các loại bẫy dập cùng cái bẫy. Những bọn gian tế kia trong lúc vô tình nhao nhao rơi vào bẫy dập, bị từng cái bắt được. Chu Vi Tô không lưu tình chút nào, đem những bọn gian tế này trước mặt mọi người xử trí, gian đe. Đồng thời, hắn còn tăng cường nội bộ gia tộc phòng ngự cơ chế, thiết trí các loại phòng ngự trận pháp, phòng ngừa lần nữa bị địch nhân thẩm thấu. Chu gia phản kích như là từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, hung hăng đâm về những cái kia đã từng ước hiếp bọn hắn thế lực đỉnh tiêm. Chu gia trận kia kịch liệt phản kích, mặc dù thu hoạch nhất định giai đoạn tính thành quả, lại giống như xuyên phá tổ ong vỏ vẽ bình thường, trong nháy mắt đưa tới thế lực đỉnh tiêm lôi đỉnh tức giận. Những cái kia từ trước đến nay cao cao tại thượng, không ai bị nổi thế lực đỉnh tiêm, bây giờ bị Chu gia cái này nhìn như ở vào yếu thế thú bị nhốt hung hăng cắn một cái. Trong lòng bọn họ lửa giận đúng như cái kia sắp cuồng bạo phun trào núi lửa, nóng bỏng nham tương tại trong lồng ngực mãnh liệt của quận, khó mà ngăn chặn. Qua trong giây lát, bọn hắn nhằm vào thủ đoạn trở nên càng không kiêng nể gì cả, tùy tiện ương ngạnh. Từng nhánh cường đại đến làm cho người sợ hãi đội ngũ như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới, đường hoàng đem linh nhận cốc bao bọc vây quanh. Linh nhận cốc bên ngoài, đen nghịt một mảnh tất cả đều là địch nhân, cái kia lít nha lít nhít thân ảnh phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều che đậy đứng lên. Bọn hắn toàn thân tản ra cường đại mà lãnh khốc khí tức, tựa như đến từ u minh địa phủ ác quỷ, phảng phất muốn đem toàn bộ linh nhận cốc một ngụm nuốt vào, ngay cả xương cốt đều không phun ra. Trong bầu trời, các loại pháp bảo quang mang lấp loé không yên, đúng như sáng chói tinh thần ở trong trời đêm dáng dấp yêu điệu. Cái kia cường đại linh lực ba động để không khí đều trở nên bắt đầu vặn mèo, phảng phất không gian đều muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này sinh sinh xé rách. Thế lực đỉnh tiêm những cao thủ từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm linh nhận cốc, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh khốc, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ như sói đói chuột mồi bình thường khởi xướng công kích mãnh liệt. Bọn hắn tại ngoài cốc bố trí tỉ mỉ trung điệp trận pháp kia tản ra thần bí mà khí tức cường đại, một mực phong tỏa tất cả lối ra, để Chu gia đám người như là chim trong lồng, chắp cánh khó thoát. Linh nhận cốc bên trong, Chu gia sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ ngưng trọng, phản phất bị một tầng thật dày băng xương chăm chú bao trùm. Bọn hắn biết rõ, lần này nguy cơ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng, đều muốn hung hiểm vạn phần. Tộc trưởng Chu Trường Thiên đứng tại chỗ cao, hắn thân ảnh vĩ nạn kia trong gió run nhẹ nhẹ. Hắn ngắm nhìn ngoài cốc địch nhân, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng trầm tư. Hắn hiểu được, cái này sẽ là một trận sinh tử chi chiến, Chu gia có thể hay không tại trong trận gió lốc này còn sống sót, ở đây nhất cử. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, cái kia phong cách cổ xưa trường kiếm phảng phất cảm nhận được quyết tâm của hắn, khẽ run, tản ra cường đại linh lực ba động. Gia chủ Chu Trường Hành mặc dù thương thế chưa lành, nhưng hắn y nguyên đứng thẳng lên sống lưng, giống như sắt thép đúc thành ngọn núi bình thường không thể lay động. Hắn nắm thật chặt trong tay pháp bảo kia tản ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất tại là sắp đến chiến đấu thêm nhiệt. Hắn chuẩn bị tùy thời cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không lùi bước. Cao tầng Chu Vi Tô tắc ở một bên tỉnh táo phân tích thế cục, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang. Trong tay hắn cầm một bản cổ tịch, trên cổ tịch văn tự phảng phất tại nhảy lên, cho hắn cung cấp lấy các loại sách lược cùng mạch suy nghĩ. Thế hệ trẻ tuổi cũng không có mảy may e ngại, bọn hắn ma quyền sát trưởng, trong mắt thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình, đó là người trẻ tuổi đặc thù bốc đồng cùng dũng khí. Linh nhận cốc bên trong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phảng phất một cây sắp đứt gãy dây. Chu gia đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng quyết tâm. Bọn hắn chờ đợi công kích của địch nhân, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến. Nguy cơ cũng không tiêu trừ, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng, nhưng Chu gia trong lòng mọi người đấu trí nhưng lại chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Cùng lúc đó, Chu Lạc đột phá cũng đến thời khắc mấu chốt. Chu Lạc ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, linh khí chung quanh như là vòng xoáy bình thường điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn tản ra cường đại quang mang, phảng phất một viên sáng chói tinh thần, khuôn mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể, đánh thẳng vào cái kia đại thừa kỳ bình cảnh. hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình đã chạm đến đại thừa kỳ biên giới, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng mà, một bước này lại như là lệch trời bình thường khó mà vượt qua. Mỗi một lần trùng kích bình cảnh đều cần hao phí linh lực cực lớn cùng tinh lực. Nhưng Chu Lạc không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ở trong quá trình này, Chu Lạc đối với lực lượng có càng sâu càng ngộ. Hắn lặng lặng đắm chìm tại trong thế giới nội tâm của mình, suy nghĩ như tơ giống như lan tràn ra. Hắn ý thức đến lực lượng cũng không phải là vẹn vẹn cường đại linh lực cùng cao siêu pháp thuật, càng là một loại nội tâm kiên trì cùng đối với đạo cảm ngộ. Lực lượng không chỉ là dùng để chiến thắng địch nhân, càng là dùng để thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy. Hắn nhớ lại chính mình cùng nhau đi tới gian khổ lịch trình, vô số lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, vô số lần cùng địch nhân cường đại dục huyết phân chiến. Mỗi một lần chiến đấu đều là đối với lực lượng khảo nghiệm, cũng là đối nội tâm ma luyện. Tại những cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn dần dần minh bạch lực lượng chân chính hàm nghĩa. Lực lượng không phải là vì khoe khoang cùng xưng bá, mà là vì bảo hộ những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh, vì giữ gìn thế gian chính nghĩa cùng hòa bình. Hắn nghĩ tới gia tộc của mình, mặc dù giờ phút này hắn cũng không biết gia tộc chính diện gặp nguy cơ to lớn, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một phần lo lắng. Gia tộc là hắn dễ, là trong tính mạng hắn phần quan trọng nhất. Hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên lực lượng của mình, mới có thể ở gia tộc cần thời điểm đứng ra, vì gia tộc chống lên một khoảng trời. Hắn lại nghĩ tới tu tiên giới chúng sinh, những cái kia trong cực khổ dễ rủa đám người. Hắn hiểu được, lực lượng của mình không chỉ có thuộc về mình, càng hẳn là vì tu tiên giới hòa bình cùng an bình mà phát huy tác dụng. Chu Lạc hít vào một hơi thật dài, để cho mình tâm cảnh càng thêm bình tĩnh. Hắn lần nữa điều động linh lực trong cơ thể, lần này, hắn không chỉ là vì đột phá bình cảnh, càng là vì thực hiện chính mình đối với lực lượng cảm ngộ. Chương 1660, Đại thừa kỳ chương 1660, Đại thừa kỳ Chu Lạc thật sâu đắm chìm ở đột phá mấu chốt thời khắc, bốn bề linh khí đúng như sôi trào mãnh liệt tùy chiều, liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm thấy được, thân thể của mình mỗi một tấc kinh mạch đều tại bị cái kia cường đại vô địch linh lực mãnh liệt cọ rửa, ra sức phát triển lấy. Như vậy lực lượng phong trào đã mang đến một loại phảng phất thiên đao vạn quả giống như khó nói nên lời cực hạn thống khổ, nhưng lại tại thống khổ này bên trong xen lẫn vô tận vui sướng, như cùng ở tại trong hắc ám chợt hiện sáng chói ánh rạng đông. Theo linh lực tiếp tục quán chú, Chu Lạc thân thể bắt đầu tản mát ra càng chói lóa mắt quang mang. Trong thoáng chốc, hắn tựa như bản thân đã hóa thành một cái quang mang vạn trượng mặt trời nhỏ. Hắn cái kia tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, chậm rãi hiện ra thần bí khó lường đường vân, những đường vân này đúng như cổ lão mà phù văn thần bí, mỗi một đạo đều ẩn chứa thâm thúy như vực sâu đạo vận. Sợi tóc của hắn tại linh lực nhu hòa quét bên dưới, có chút phiêu độc lấy, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất có được độc lập sinh mệnh bình thường, linh động mà tràn ngập sức sống. Tại cái này kỳ diệu trong quá trình, Chu Lạc ý thức phảng phất bước vào một cái thần bí đến cực điểm cảnh giới. Trước mắt của hắn, vô số sáng chói tinh thần tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ lóe ra, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất đại biểu cho một loại lực lượng đỉnh phong cực hạn. Hắn lặng lặng cảm ngộ quy tích vận hành của ngôi sao, phảng phất từ đó lĩnh ngộ được vũ trụ cái kia thâm thúy mà thần bí huyền bí. Mỗi một viên tinh thần quang mang đều chiếu rọi tại trong đôi mắt của hắn, phảng phất tại hướng hắn nói truyền thuyết xa xưa. Chu Lạc bắt đầu suy tư thiên địa pháp tắc huyền bí. Hắn cảm ngộ đến, giữa thiên địa, vạn vật đều có nó quy luật này chính là pháp tắc. Từ tinh thần vận chuyển tới gió nhẹ quét, từ hoa cỏ sinh trưởng đến dòng sông lao nhanh, đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Hắn hiểu được, lực lượng cũng không phải là vẹn vẹn cường đại linh lực, càng là đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Chỉ có nắm giữ thiên địa pháp tắc, mới có thể thực sự trở thành cường giả, mới có thể tại cái này thiên địa rộng lớn ở giữa đặt chân. Đột nhiên, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực trùng kích từ đan điền của hắn chỗ ẩm vang bạo phát đi ra. Chu Lạc chăm chú cắn chặt răng, toàn lực dẫn dắt đến lực lượng cuồng bạo này tại trong cơ thể của mình chậm rãi tuần hoàn. Thân thể của hắn khẽ run, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ, nhưng mà ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định, giống như bản thạch bình thường không thể lay động. Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, phản phất căn bản không chịu nổi Chu Lạc trên thân phát ra cái kia cỗ cường đại đến làm cho người sợ hãi lực lượng. Tương đạo thiểm điện ở xung quanh hắn lốp bốp lóe ra, tia sáng chói mắt kia phản phất tại cho hắn đột phá gieo hò lớn tiếng khen hay, lại như tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo một vị cường giả sinh ra. Trừ cái đó ra, Chu Lạc trong lòng đối với thiên địa pháp tắc cảm nộ càng thâm thúy. Hắn im lặng nhìn chăm chú bốn bề hết thảy, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn êm tai nói thiên địa pháp tắc huyền diệu huyền bí. Trước mặt hình ảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Hắn nhìn thấy một đóa hoa nhỏ tại trong gió nhẹ nhu hòa chập chờn, cái kia nhìn như mảnh mai đóa hoa, lại ẩn chứa kinh người cứng cỏi sinh mệnh lực. Cánh hoa kiều nộn như tơ, màu sắc tiên diễm chói mắt, mỗi một cánh hoa đều đúng như thiên nhiên quỷ phụ thần công tạo hình ra tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chu Lạc chậm rãi ngồi xổm người xuống, êm ái chạm đến lấy đóa hoa nhỏ kia, cảm thụ được nó cái kia yếu ớt nhưng lại ương ngạnh bất khuất sinh mệnh lực. Hắn khắc sâu cảm nộ đến, sinh mệnh pháp tắc ở chỗ ngoan cường chống lại cùng linh động thích đứng. Vô luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, sinh mệnh luôn có thể tìm tới đạo sinh tồn, không ngừng mà thích ứng cùng tiến hóa. Thế là, hắn lặng yên điều động linh lực trong cơ thể, để nó chậm rãi chạy xuôi đến mỗi một cái tế bào, đem loại cảm ngộ này thật sâu dung nhập tự thân, cường hóa sinh mệnh lực của mình, làm mình tại trong chiến đấu có thể càng ra chỉ hơn lâu cứng cỏi, đúng như đóa hoa nhỏ kia bình thường, tại trong lịch cảnh tách ra chói lọi ánh sáng lóa mắt màu. Hắn lại ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời phiêu đãng vân đóa. Vân đóa trắng loáng như tuyết, hình thái biến ảo khó lường, khi thì như tuấn mã lao nhanh, khí thế bằng bạc, khi thì như tiên nữ nhảy múa, nhẹ nhàng nguyện chuyển, khi thì như cự long xoay quanh, uy nghiêm hùng hồn. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, hết sức chăm chú quan sát lấy vân đóa biến hóa, ý đồ từ đó tìm kiếm xuất quy luật. Hắn lĩnh ngộ được, biến hóa pháp tắc ở chỗ thuận thế mà làm. Vân đoá theo gió phương hướng cùng cường độ không ngừng cải biến hình dạng, từ trước tới giờ không cố chấp bảo trì một loại hình thái. Hắn biết rõ, trong chiến đấu tuyệt không thể đã hình thành thì không thay đổi, mà muốn căn cứ địch nhân tình huống linh hoạt đa dạng vận dụng chiến thuật của mình cùng pháp thuật. Liên như là vân đoá bình thường, thuận theo thế cục biến hóa, mới có thể trong chiến đấu chiếm cứ chủ động, khống chế toàn cục. Tiếp lấy, Chu Lạc dụng tâm cảm thụ được đại địa nhịp đập. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa bàn tay giáng tại trên mặt đất, toàn tâm đi thể ngộ đại địa trầm ổn cùng kiên cố. Đại địa phảng phất là một cái cự đại sinh mệnh, có chính mình đặc biệt tiết tấu cùng vật luật. Ổn định pháp tắc ở chỗ thủ vững cùng lắng đọng, đại địa gánh chịu lấy vật vật, vô luận gió táp mưa sa, hay là tuế nguyệt biến thiên, từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình ổn định. Chu Lạc còn lưu ý đến hỏa diễm thiêu đốt, dòng nước lao nhanh, lôi điện lập lòe. Theo đối với thiên địa pháp tắc không ngừng cảm ngộ cùng vận dụng, Chu Lạc thực lực cấp tốc tăng lên. Linh lực của hắn trở nên càng thêm tinh khiết mà cường đại, phảng phất là một cỗ thanh tịnh trong suốt linh tuyển, liên tục không ngừng chảy xuôi. Pháp thuật uy lực cũng thành tăng trưởng gấp bội, mỗi một lần thi triển đều có thể gây nên thiên địa cộng minh. Ông ngong, lúc này, Chu Lạc rốt cục đột phá. Trong nháy mắt, toàn bộ biển sâu phảng phất bị một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng cường đại triệt để bao phủ. Vô tận quang mang giống như sáng chói tinh thần bỗng nhiên rơi xuống biển sâu bình thường, từ Chu Lạc vị trí chi địa chói lọi nở rộ. Quang mang kia thế như trẻ che xuyên thấu tầng tầng nước biển, đem chúng quanh nguyên bản hắc ám như mực hải vực chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Những cái kia nguyên bản tại dưới biển sâu thản nhiên tới lui sinh vật kỳ dị, đều bị bất thình lình quang mang cả kinh ngây ra như phỗng, nhao nhao dừng động tắt lại, lặng lặng nhìn chăm chú quang mang trung tâm, phản phất tại triều bái một vị thần bí vương giả. Nước biển kịch liệt phun trào, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng. Trong vòng xoáy, cường đại linh lực đúng như gió cuồng bạo bạo tùy ý tàn phá bờ bãi, quay đến nước biển trùng quanh như nổ long bốc lên gào thét. Cùng lúc đó, dưới biển sâu các loại nguyên tố cũng bị Chu Lạc đột phá đưa tới lực lượng cường đại thật sâu xúc động. Hỏa diễm ở trong nước biển cháy hùng hực, không chút nào không bị nước biển dập tắt, ngược lại bùng nổ, tạo thành một mảnh lộng lẫy chói mắt, làm cho người sợ hãi than biển lửa. Dòng nước vây quanh Chu Lạc xoay tròn lao nhanh, phản phất tại thành kính triều bái một vị trí cao vô thượng vương giả, phát ra dễ nghe êm tai tiếng oanh minh. Lôi điện tại dưới biển sâu xuyên thẳng qua lập lòe, chiếu sáng toàn bộ thế giới đáy biển, như là từng đầu vô cùng uy mãnh cự long tại thỏa thích vũ động. Mà tại biển sâu chỗ sâu nhất, long tộc cái kia to lớn tráng lệ trong cung điện, một đám long tộc các cường giả kỳ thật đã sớm biết Chu Lạc tồn tại, đồng thời một mực tại yên lặng chờ đợi hắn đột phá. Bọn hắn đối với Chu Lạc na kinh người tiềm lực sớm có phát giác, biết rõ hắn một khi đột phá, chắc chắn ở giữa phiến thiên địa này nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Khi cái kia rung động lòng người thiên địa dị tượng xuất hiện thời khắc, trưởng lão long tộc bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là toát ra chờ mong cùng sợ hai thán phục xen lẫn thần sắc phức tạp. Rốt cục, hắn đột phá. Chương 1661, tiến hội chương 1661, tiến hội khi cảm ứng được Chu Lạc biến hóa, những cái kia vây xem long tộc cường giả cấp tốc đứng dậy, hóa thành từng đạo hoa mỹ lưu quang, nhanh như điện chớp phóng tới dị tượng phát sinh địa phương. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Lạc bị quang mang bao phủ thân ảnh lúc, trong lòng rung động đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn tận mắt chứng kiến lấy Chu Lạc trên thân phát ra khí tức cường đại, nguồn lực lượng kia phảng phất có thể cùng toàn bộ biển sâu hùng hồn lực lượng chống lại. Kẻ này tương lai nhất định bất khả hạ lượng nào đó, long tộc đại trưởng lao khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Long tộc khác cường giả cũng nhao nhao quay chung quanh tại Chu Lạc chung quanh, trên mặt đều lộ ra phức tạp khó hiểu biểu lộ. Có chấn kinh, có chờ mong, cũng có vẻ mơ hồ lo lắng. Tại cái kia thần bí sâu thẳm trong biển sâu, Chu Lạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân tản ra đại thừa kỳ cường giả đặc hữu khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất. Lúc này, long tộc một đám cường giả đỉnh cao vây quanh ở chung quanh hắn, trong lòng của mỗi người đều có chính mình tính toán. Mảnh này biển sâu lĩnh vực phảng phất đều bởi vì bọn hắn tồn tại mà tràn ngập khẩn trương mà tràn ngập mong đợi khí tức. Dẫn đầu đứng ra chính là Kim Long tộc truyền kỳ chiến tướng Long Viêm. Thân hình hắn cao lớn như cự tháp, toàn thân bao trùm lấy long lánh thần bí quang mang vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Viêm có chút meo lại hai con ngươi, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng. Hắn có chút không lời, tiếng như hồng trung giống như nói ra, "Chu Lạc các bên dưới, hôm nay ngươi đột phá tới đại thừa kỳ, như thế hành động vĩ đại chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Ta Kim Long tộc từ trước đến nay kính trọng cường giả, ta nguyện lấy ta chi bản mệnh chí bảo, Viêm Long kích đem tạo. Chí bảo này nương theo ta trải qua vô số đại chiến, uy lực vô tận, chỉ cầu có thể cùng các hạ kết xuống thâm hậu thiện duyên." Nói đi, bàn tay hắn khẽ đảo, một thanh tản ra nóng bỏng hỏa diễm trường kích nổi lên. Thân kích phía trên, long văn như ngọn lửa vũ động, cường đại linh lực ba động để nước biển chung quanh cũng hơi sôi trào. Chu Lạc là Kim Long bộ tộc con rể, đối phương lần này diễn xuất, tự nhiên là vì truyền đạt thiện ý ngay sau đó, từ Kim Long tộc tuyệt thế nữ tu rồng Linh Lệnh bước ưu nhã bộ pháp đi lên phía trước. Nàng thân mang một bộ hoa lệ váy dài màu tím, trên váy thêu lên thần bí long văn đồ án, mỗi một bước đều phảng phất mang theo vô tận ưu nhã cùng mị hoặc. Cái kia như ngôi sao sáng chói đôi mắt nhìn chăm chú Chu Lạc, thanh âm êm dịu nhưng lại tràn ngập lực lượng, "Chu Lạc đại nhân, tiểu nữ tử đối với ngài anh dũng cùng thực lực ngưỡng mộ đã lâu. Như ngài không chê, tiểu nữ tử nguyện lấy tộc ta bí bảo đem tặng, đồng thời nguyện phụng dưỡng tả hữu, trở thành ngài trợ thủ đắc lực. Ta Tử Kim Long tộc còn có rất nhiều pháp bảo chân quý cùng công pháp thần bí, đều có thể vì đại nhân sử dụng." Nàng khẽ không người, lộ ra mỉm cười mê người, nụ cười kia phảng phất có thể hòa tan vạn năm sông băng. Trong Long tộc, Lam Long bộ tộc cổ lão trưởng lão Long Nguyên cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính. Phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ, "Chu Lạc tiểu hữu, thiên phú của ngươi cùng thực lực để ta các loại cảm giác sâu sắc kính nể. Ta Lam Long tộc có một chỗ thượng cổ truyền thừa chi địa, ẩn chứa trong đó vô số đại thừa kỳ cường giả cảm ngộ cùng thần bí thiên địa pháp tắc. nếu ngươi nguyện ý cùng ta làm Long tộc kết minh, chỗ kia chuyển thừa chi địa liền vì ngươi mở ra. Ngoài ra, tộc ta còn có vô số kỳ chân dị bảo, tùy ngươi chọn tuyển. Vị trưởng lão này tóc trắng xóa, ánh mắt lại sâu thúy như tinh không mênh mông, trên thân tản ra một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng động uy nghiêm cùng thần bí. Còn có Hồng Long tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Long Vũ, hắn trong ánh mắt tràn đầy khiêu chiến cùng hiếu kỳ, trên thân tản ra bồng bột tinh thần phấn chấn cùng không sợ rũ khí. Chu Lạc, ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng ta Long tộc cũng không yếu. Nếu ngươi có thể cùng ta một trận chiến, bất luận thắng bại, ta Hồng Long tộc đều đem xem ngươi là khách quý, cho ngươi vô tận bình quang cùng bảo vật, ta nguyện lấy ta mạnh nhất pháp bảo, Lôi Long cung làm tiền đặt cược, nếu ngươi thắng, pháp bảo này về ngươi. Trong tay hắn nắm chặt một thanh lôi quang lấp loé trường cung, trên thân cung, long văn như lôi điện nhảy vọt, tản ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Mở miệng đều là tổ long bộ tộc tộc đàn, từng cái quyền cao chức trọng. Đối diện với mấy cái này cường giả đỉnh cao lôi kéo, Chu Lạc trên khuôn mặt bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào gợn sóng. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi. Hắn biết rõ Long tộc cường đại, tại tu tiên giới này, đại thừa kỳ tuy là mạnh nhất cảnh giới, nhưng Long tộc nội tình cùng thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, hắn cũng không muốn tùy tiện bị người lợi dụng, càng không muốn quấn vào tự dưng trong tranh đấu, nhưng hắn cũng minh bạch, tại cái này thế giới tu tiên bên trong, thêm một cái cường đại minh hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Chu Lạc trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Các vị hảo ý, Chu Mô tâm lĩnh. Nhưng Chu Mô vừa đột phá đại thừa kỳ, chỉ muốn tinh tâm tu luyện, củng cố cảnh giới. Về phần kết minh sự tình, cho ta cân nhắc một phen." Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, để cho người ta cảm nhận được hắn kiên định cùng tỉnh táo. Long tộc các cường giả nghe Chu Lạc lời nói, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Bọn hắn biết, giống Chu Lạc cường giả như vậy, không thể dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách. Thế là, bọn hắn nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý chờ đợi Chu Lạc trả lời chắc chắn. Chu Lạc thành công đột phá tới đại thừa kỳ, cái này chấn động lay tin tức giống như một đạo sáng chói chói mắt thần mang, trong nháy mắt tại Long tộc tất cả chi mạch ở giữa lan truyền ra. Thân là nhạc phụ Kim Long tộc tộc trưởng Long Kinh Thương, lòng tràn đầy đều là vui vẻ cùng tự hào. Dứt khoát quyết nhiên quyết định xếp đặt buổi tiệc, long trọng chúc mừng cái này phi phàm thịnh sự. Kim Long tộc trưởng địa chi bên trong, giờ phút này răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt chi cảnh làm cho người sợ hai thán phục liễu lưới. To lớn tráng lệ cung điện bị trang trí đến vàng son lộng lẫy, vô số chân quý bảo thạch cùng pháp bảo tản ra lộng lẫy hào quang chói sáng, phản phất có thể chiếu sáng cả thiên địa. Du dương không linh tiên lạc lượn lờ dâng lên, cái kia dễ nghe êm tai giai điệu tựa như có thể xuyên thấu linh hồn chỗ sâu nhất, khiến người ta say mê trong đó. Long tộc các tộc nhao nhao thu đến mời, Hồng Long bộ tộc, Tử Kim Long bộ tộc, Lam Long bộ tộc, Bạch Đế bộ tộc chờ chút, đều là điều động trọng yếu đại biểu đến đây tham gia cuộc thị yến này. Hồng Long bọn họ người khoác tiên diễm như lửa lần tiến, khí thế uy vũ hùng hồn bước vào hội trường, mỗi một bước đều phảng phất có thể làm cho đại địa run rẩy. Tử Kim Long bọn họ toàn thân lóng lánh thần bí hào quang màu tím, cao quý ưu nhã đến như cùng đi từ viễn cổ thần linh. Lam Long bọn họ giống như lưu động lam bảo thạch, tản ra thanh lãnh u nhiên khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bạch Đế bộ tộc thì thân mang trắng loãng như tuyết phục sức, thánh khiết trang trọng đến phảng phất là thiên giới sứ giả. Buổi tiệc phía trên, bày đầy các loại chân quý hiếm có mỹ thực cùng rượu ngon. Linh quả tản ra mùi thơm mê người, hương khí kia phảng phất có thể dẫn ra sâu trong linh hồn khát vọng, tiên tiểu thuần hậu ngọt ngào, để cho người ta dư vị vô tận, phảng phất mỗi một giọt rượu đều ẩn chứa vô tận linh lực. Long Kình Thương thân mang hoa lệ trang trọng trường bào, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, vẻ mặt tươi cười nên đón mỗi một vị quý khách, cái kia uy nghiêm khí thế để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chu Lạc thân mang một bộ trắng loãng như tuyết trường bào, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nhân lâm thế. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tự tin cùng thong dong, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cùng thê tử dắt tay mà đứng, hướng mỗi một vị tân khách dồn lấy chân thành cảm tạ, thể hiện ra khiêm tốn cùng rộng lượng, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính nể. Chương 1662, lôi kéo chương 1662, lôi kéo trên bữa tiệc, phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ giống như tiên lạc giống như ở trong không khí ung dung quanh quẩn. Chu Lạc chính cùng mọi người đàm tiếu thời khắc, phương Tây Bạch Đế bộ tộc đại biểu lặng yên tới gần. Người này một bộ trắng loăn như tuyết trường bào, trên đó thêu lên thần bí khó lường phù văn màu bạc, phù văn kia lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, sắc bén như kiếm, để cho người ta nhìn một cái liền cảm giác trong lòng run lên. Thừa dịp đám người đắm chìm tại yến hội sung sướng trong không khí, Bạch Đế bộ tộc đại biểu tự mình tìm tới Chu Lạc. Hắn cung cung kính kính thật sâu hạ thấp người, ngựa khí khiêm tốn đến cực điểm, thành khẩn không gì sánh được, "Chu Lạc đại nhân, hữu ngưỡng đại danh. Hôm nay có thể gặp nhau, quả thật tại hạ tam sinh hữu hạnh, như mông tiên trạch chiếu cố. Ta đại biểu Bạch Đế bộ tộc, có một chuyện muốn cùng đại nhân thương nghị." Chu Lạc có chút nước mắt, thần sắc trầm ổn lạnh nhạt, tựa như đầm sâu chi thủy, không dậy nổi mảy may gợn sóng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương, cũng không ngôn ngữ. Bạch Đế bộ tộc đại biểu nói tiếp, "Chu Lạc đại nhân, bây giờ con đường tu tiên phong vân biến ảo, thế lực khắp nơi chiến đấu không ngừng. Ta Bạch Đế bộ tộc mặc dù cũng có mấy phần nội tình, nhưng tại cái này mênh mông tu tiên thế gian, cũng cảm giác sâu sắc con đường phía trước nhiều gian khó. Gần đây nghe nói đại nhân thành công đột phá tới đại thừa kỳ, như thế thành tựu quả thật kinh người. Đại nhân chi thực lực cùng tiềm lực, để cho ta Bạch Đế bộ tộc trên dưới đều là thán phục. Vì biểu hiện chúng ta thành tâm thành ý, tộc ta nguyện vì ngài dâng lên một nhóm long tộc nữ tử. Những nữ tử này đều là ta tộc tỉ mỉ chọn lựa, từng cái dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tựa như tiên tử hạ phàm, thiên phú càng là siêu quần bạt tụy, làm cho người sợ hai thán phục. Đại nhân nếu có thể gia nhập Bạch Đế bộ tộc, cùng chúng ta dắt tay sánh vai, nhất định có thể tại trên con đường tu tiên tiến thêm một bước, chung sáng tạo huy hoàng tương lai. Ta Bạch Đế bộ tộc cũng nguyện lấy trong tộc chân tàng pháp bảo, bí tịch đem tặng, trợ đại nhân con đường tu luyện càng thêm thông thuận." Nhìn ra được, Cái này phương Tây Bạch Đế bộ tộc cùng Đông Phương Thanh Đế bộ tộc một dạng, đều có không nhỏ dạ tâm. Cũng là, Ngũ Phương Ngũ Đế cái này năm vị trí cao tồn tại mặc dù xem như tổ long bộ tộc thuộc hạ, nhưng thật muốn luận thực lực, bọn chúng từng cái đều không thể khinh thường. Mà lại bọn chúng bản thân cũng không hy vọng chịu làm kẻ dưới, không phải vậy cái kia Thanh Đế cũng sẽ không nghĩ đến cấu kết thiên ma, chủng kiến long tộc trật tự. Có thể nói, cái này Ngũ Đế đối với tổ long bộ tộc đều là bất mãn. Chỉ là bởi vì lần này tổ long bộ tộc giết gà dọa khỉ, để mặt khác tứ đế cũng không dám vọng động. Bây giờ, bọn chúng đoán chừng nghĩ chính là lôi kéo cường giả, lớn mạnh tự thân lực lượng. Mà Chu Lạc xuất hiện, chính là tuyệt hảo lôi kéo đối tượng. Đồng thời bọn chúng tựa hồ đối với chính mình rõ như lòng bàn tay, còn biết mình thích cưới vợ nạp tiếp, cho nên cố ý chuẩn bị chính là long tộc nữ tử, mà không phải bảo vật những này. Chu Lạc trầm mặc một lát, ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng, tựa như tĩnh mịch nước hồ, chậm rãi mở miệng nói, "Bạch Đế bộ tộc hảo ý, ta đã biết. Việc này xác thực cần chấm trước. Con đường tu tiên từ từ, cơ duyên cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Ta mặc dù đột phá tới đại thừa kỳ, nhưng biết rõ con đường tương lai vẫn như cũ tràn ngập không biết. Lại ta làm việc từ trước đến nay tùy tâm, sẽ không dễ dàng thụ người khác tà hữu." Hắn không có trực tiếp tự tuyệt, để tránh đưa tới Bạch Đế bộ tộc ý, cho nên huyền chuyển mở miệng. Mà Bạch Đế bộ tộc đại biểu thì trong lòng vui mừng, cho là có hy vọng, đang muốn nói thêm gì nữa, Chu Lạc lại có chút khoát tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Bạch Đế bộ tộc đại biểu bất đắc dĩ, chỉ có thể cung kính lui ra, nhưng trong lòng đang tính toán lấy bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Mà Chu Lạc trở lại trong yến hội, vẫn như cũ thần sắc như thường, phản phất sự tình vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Trong lòng của hắn rõ ràng, Bạch Đế bộ tộc cử động lần này tất có nó mục đích, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bị người khác tả hữu. Hắn sẽ lấy trầm ổn thái độ lạnh nhạt, cân nhắc lợi hại, làm ra phù hợp nhất chính mình lợi ích quyết định. Yến hội kết thúc, các tân khách lần lượt tán đi, náo nhiệt không khí dần dần làm lạnh, lại dư vị chưa tiêu. Long Kình Thương tìm được Chu Lạc, hai người đứng tại một chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh, trung quanh tràn ngập như có như không sóng linh khí. Long Kình Thương khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Chu Lạc, hôm nay trên bữa tiệc, ta xem cái kia Bạch Đế bộ tộc đại biểu giống như cùng ngươi có chỗ nói chuyện với nhau. Chắc hẳn bọn hắn là muốn lôi kéo ngươi đi." Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, khẽ mút cằm, cũng không nhiều lời. Long Kình Thương hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo ngạo nhiên cùng tự tin, "Hừ, những ngoại tộc này người, luôn muốn đào chân tường. Chu Lạc, ngươi cần minh bạch, tại Long tộc này bên trong, tổ Long bộ tộc chính là cường đại nhất một đám. Chúng ta có được thuần chính nhất Long tộc huyết mạch, truyền thừa lấy cổ xưa mà cường đại tiên pháp bí kỹ. Còn lại mấy cái bên kia chủng tộc, mặc dù cũng có mấy phần thực lực, lại không đủ gây sợ. Đi theo tổ Long bộ tộc mới là ngươi lựa chọn tốt nhất." Chu Lạc lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy mà nội liễm. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, tổ Long bộ tộc xác thực cường đại, nhạc phụ đại nhân lời nói không phải không có lý. Tại Long tộc này bên trong, tổ Long bộ tộc địa vị hết sức quan trọng, nếu có được đến ủng hộ của bọn hắn, con đường tu tiên của mình có lẽ sẽ càng thêm trôi chảy. Nhưng mà, Bạch Đế bộ tộc lôi kéo cũng làm cho hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Bạch Đế bộ tộc tại phương Tây cũng có được không thể khinh thường thế lực, bọn hắn cung cấp điều kiện cũng rất có dụ hoặc. Hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, "Nhạc phụ đại nhân lời nói, ta tự sẽ suy nghĩ." Nhưng mà, hắn vẫn không có minh xác tỏ thái độ. Long Kình Thương nhìn xem Chu Lạc cái tia trầm ổn bộ dáng, trong lòng đã có chút vui mừng, lại có một tia lo lắng. Vui mừng là Chu Lạc tại đối mặt các phương lôi kéo lúc có thể giữ vững tỉnh táo, không dễ dàng bị dụ hoặc, lo lắng là hắn như một mực không rõ lập trường, sợ sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng hắn cũng biết, Chu Lạc có chính mình suy tính, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thật sâu nhìn Chu Lạc một chút, sau đó quay người rời đi. Chu Lạc một mình đứng tại chỗ, nhìn qua Long Kình Thương bóng lưng rời đi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Những ngày tiếp theo, Chu Lạc đô tại vững chắc cảnh giới của mình, đồng thời cũng không quên cưới vợ nạp tiếp. Đảo mắt, chính là 10 năm trôi qua. Trong thời gian này, Chu Lạc lại lần nữa sinh hạ ba cái dòng dõi. Hắn cho ba người này phân biệt lấy tên, Chu Trường Tổ, Chu Trường Kim cùng Chu Thi Nhân. Trong đó, lấy Chu Trường Tổ đột xuất nhất. Hắn không chỉ có Thiên Linh căn, còn có Chu Lạc vì đó tỉ mỉ chuẩn bị Kim Long linh thể, linh này thể vừa vặn phù hợp hắn Kim Long huyết mạch. Hỗ trợ lẫn nhau, có thể để cho phát huy khó có thể tưởng tượng uy năng. Mà trừ cái đó ra, Chu Trường Tổ còn đã có được phản tổ đặc tính. Cái gọi là phản tổ, tại trong Long tộc, chính là có thể câu thông thời kỳ thái cổ Long tộc, thu hoạch được cấp độ kia trí cao tồn tại ký ức truyền thừa. Điểm ấy là bởi vì Long tộc từ thiên địa sơ khai liền tồn tại, sau đó huyết mạch một mực duy trì truyền thừa, mới có thể có đặc tính. Mà giờ khắc này, Chu Trường Tổ liền có đặc tính này, tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Thân là tổ phụ của hắn, Long Kình Thương càng là vui vẻ ra mặt. Ở tại 3 tuổi lúc, liền tự mình mang theo hắn tiến về ứng Long bộ tộc trọng yếu tổ địa tiếp nhận tẩy lễ. Trải qua lần này rèn luyện, hắn tiềm chất cũng đã nhận được cực lớn kích phát. Đợi một thời gian, tất nhiên trở thành một phương cự phách. Mà Chu Lạc, trong khoảng thời gian này, cũng dựa vào 3 lần rút thưởng, quất đến đồ vật lê bớm. Chương 1663, ba kiện át chủ bài chương 1663, ba kiện át chủ bài 3 lần rút thưởng. Cái này lần thứ nhất rút thưởng, Chu Lạc liền thu được một kiện tiên bảo. Dưới mắt, hắn hết thảy chỉ có 2 kiện tiên bảo, theo thứ tự là Linh Hư Thần Đỉnh cùng Linh Huy Bảo Kính. Cái này tiên bảo uy lực, hắn đã sớm kiến thức, bây giờ lần nữa thu hoạch được, tự nhiên là vận khí cực dai. Mà tên này là Tinh Thần Linh Dẫn Quận thượng phẩm tiên bảo, năng lực cũng là 10 phần không sai. Cái thứ nhất năng lực chính là tinh thần cảm ứng. Nó có thể bén nhạy cảm ứng được trong vũ trụ tinh thần chi lực, vô luận thân ngươi chỗ nào, tinh thần linh dẫn quận đều có thể tự động cùng cảnh vật chung quanh bên trong tinh thần năng lượng sinh ra cộng minh. Tại khác biệt địa hình địa vật bên trong, nó sẽ liên tiếp đến thuộc tính khác nhau tinh thần. Tỷ như, tại mênh mông trên biển lớn, nó khả năng liên tiếp đến biểu tượng thâm thúy cùng bao dung ngôi sao màu xanh lam, giao phó ngươi thủy thuộc tính linh lực tăng thêm, để cho ngươi pháp thuật càng có tính dẻo dai cùng lực trùng kích. Tại núi cao nguy nga chi đỉnh, nó sẽ liên tiếp đến biểu tượng kiên định cùng uy nghiêm ngôi sao màu vàng, tăng cường sức phòng ngự của ngươi cùng ý chí lực. Trừ cái đó ra, nó còn có thể thông qua đối với tinh thần sắp xếp cùng tinh thần chi lực biến hóa vi diệu cảm giác, dự đoán sắp phát sinh sự kiện trọng đại cùng nguy hiểm. Mặt khác, tinh thần linh dẫn quận có thể tu luyện nhanh hơn tiến trình. Khi lúc tu luyện, đem linh lực rót vào trong đó, nó sẽ dẫn đạo tinh thần chi lực quán chú đến trong cơ thể của ngươi, trợ giúp càng nhanh hấp thu thiên địa linh khí, tăng lên linh lực cảnh giới. Đồng thời, nó còn có thể căn cứ tu luyện của ngươi nhu cầu, điều chỉnh tinh thần chi lực thuộc tính, làm tu luyện càng cao hơn hiệu. Trừ những này phụ trợ năng lực, nó tại phương diện chiến đấu cũng có được trời ưu ái lực lượng. Trong chiến đấu, nó có thể phóng xuất ra cường đại tinh thần trùng sáng, loại này trùng sáng có cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, có thể tùy tiện đột phá địch nhân phòng ngự. Có thể thông qua điều chỉnh trên mặt bàn bức tranh các vì sao, cải biến tinh thần trùng sáng thuộc tính cùng phương hướng, khiến cho càng thêm linh hoạt đa dạng. Ngoài ra, tinh thần linh dẫn quận còn có thể triệu hồi ra tinh thần hộ thuẫn do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, không thể phá bỡ, có thể ngăn cản các loại cường đại công kích. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể tăng lên trên diện rộng linh lực của ngươi cảm giác phạm vi cùng độ chính xác. Trong chiến đấu, ngươi có thể bằng vào tinh thần linh dẫn quận chuẩn xác hơn cảm giác địch nhân linh lực ba động cùng hành động ý đồ, từ đó sớm làm ra ứng đối. Đồng thời, nó còn có thể tăng cường linh lực chuyển vận, để cho ngươi thần thông công pháp uy lực càng thêm cường đại. Chứ những này, cái này thượng phẩm tiên bảo còn có rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực, hoàn toàn có thể trở thành một kiện to lớn át chủ bài. Cái này thượng phẩm tiên bảo bên ngoài, Chu Lạc còn chiếm được một viên thần phù cùng một tòa Chu Tiên linh trận. Người trước cũng không phải là cựu giai thần phù, mà là một loại đẳng cấp cao hơn phẩm chất thần phù. Dựa theo hệ thống giới thiệu, đây là một viên tiên phù. Nói cách khác, nó sinh ra huy năng thậm chí có thể đối kháng tiên nhân. Nhưng loại này tiên phù muốn thôi động, 10 phần khó khăn, cần hao tổn lực lượng cực kỳ khủng bố. Mặt khác, Chu Tiên linh trận cũng giống như thế, cho nên không có khả năng tùy tiện vận dụng. Nhưng cái này hai kiện không thể nghi ngờ có thể coi như át chủ bài một trong. Hạ giới mấy chục năm, Chu Lạc khi nhìn đến đại cục đã định, mà lại thê thiếp con cái đều có thể an ổn, đồng thời cùng Long tộc thành lập thâm hậu hữu nghị sau, hắn rốt cuộc quyết định trở về linh giới nhìn xem. Dù sao rời đi quá lâu, hắn cũng lo lắng xảy ra chuyện. Nhất là đoạn thời gian trước xem bói thời điểm, hắn thấy được gia tộc đỉnh đầu bao phủ vẻ lo lắng. Chu Lạc lặng lặng tại nguyên chỗ đứng lặng hồi lâu, trong lòng đối với tương lai phương hướng như là bị một sợi ánh sáng nhạt dần dần chiếu sáng, dần dần có chút rõ ràng đầu mối. Trong đầu không ngừng hiện hiện đã từng linh giới, nơi đó có hắn quen thuộc một ngọn cây có cỏ, một người một vật. Khi hắn đem ý nghĩ này nhẹ giọng cáo chi Long Kình Thương sau, Long Kình Thương đầu tiên là nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt lộ ra một tia hiểu rõ dáng tươi cười. Long Kình Thương chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai ngươi muốn tiến về linh giới. Ngược lại thật sự là đúng dịp, trong Long tộc lại ẩn giấu đi có thể trực tiếp thông hướng linh giới thông đạo. Chu Lạc Văn Chi trong lòng lập tức dâng lên một trận khó mà ức chế cuồng hỉ. Tại Long Kình Thương dẫn dắt bên dưới, bọn hắn chậm rãi đi tới không gian thông đạo kia chỗ. Nơi này là Ứng Long tổ địa, nhưng bởi vì Chu Lạc bây giờ thân phận địa vị, hắn cũng không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Mà theo xuyên qua một đầu phòng giữ xâm nghiêm hành lang, Chu Lạc thấy được chỗ không gian kia thông đạo. Chỉ gặp trước mắt là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, phảng phất không có cuối hư không. Trong hư không lóe ra thần bí đến cực điểm quang mang kia đúng như sáng chói chói mắt tinh thần, mỗi một chùm sáng đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Quang mang khi thì lấp lóe, khi thì ảm đạm, như là thần bí mật mã ở trong hư không nảy lên. Tại quang mang chính trung tâm, một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy xoay chậm chậm lấy, tựa như một cánh thông hướng không biết thế giới thần bí to lớn cửa lớn. Vòng xoáy này tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất là vũ trụ cổ họng, thôn vệ lấy hết thảy đến gần lực lượng. Vòng xoáy này bày biện ra thâm thúy như đêm màu tím, biên giới chỗ lóe ra màu bạc hồ quang điện, lốp bốp không ngừng bên hai. Hồ quang điện kia như là nhảy vọt tinh linh, tràn đầy lực lượng của bạo. Mỗi một đạo hồ quang điện xẹt qua hư không, đều sẽ lưu lại một đạo chói mắt vết tích, phản phất tại cảnh cáo tới gần người nó nguy hiểm cùng cường đại. Trong vòng xoáy tản ra một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh hấp lực, linh khí chung quanh đều bị nó dẫn dắt, như là dòng sông lao nhanh, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. Cái kia linh khí phun trào, tạo thành từng đạo hoa mỹ quang ảnh, như mộng như ảo. Vòng xoáy mặt ngoài phản phất lưu động sóng nước, khi thì nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khi thì tạo nên mãnh liệt gợn sóng, giống như trong báo tố hải dương. Mỗi một đạo gợn sóng bên trong đều phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí, để cho người ta không tự chủ được muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Tại vòng xoáy chung quanh, không gian phản phất đều bị bóp méo biến hình, tia sáng cũng biến thành uốn lượn đứng lên, tạo thành từng đạo kỳ dị quỷ quệt quang ảnh. Những cái bóng kia đan vào một chỗ, như là thần bí bức tranh, để cho người ta hoa mắt. Chu Lạc ngưng nhìn sự thần bí khó lường này không gian thông đạo, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn có thể sâu sắc cảm thụ đến trong thông đạo này ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là một loại siêu việt trước mắt hắn nhận biết lực lượng kinh khủng. Hắn phảng phất thấy được trong thông đạo phun trào năng lượng thần bí, như là lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt. Long Kình Thương nhìn xem Chu Lạc cái kia cực kỳ chăm chú thần sắc, khẽ gật đầu nói, thông đạo này kết nối với Long tộc cùng linh giới, chỉ có được thực lực cường đại người mới có thể thông qua. Ngươi bây giờ đã là đại thừa kỳ cường giả, lẽ ra đủ để ứng đối trong thông đạo nguy hiểm. Nhưng ngươi vẫn cần vạn phần coi chừng, trong thông đạo có lẽ sẽ có một chút không biết phong hiểm. Chu Lạc trịnh trọng gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm. Ánh mắt của hắn như nước, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Cảm thụ được linh khí chung quanh tại thân thể chung quanh phun trào, hắn phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Chương 1664, cựu nhân gặp mặt. Chương 1664, cựu nhân gặp mặt. Chu Lạc dứt khoát quyết nhiên bước vào không gian thông đạo, trong khoảnh khắc đó, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại như mãnh liệt như thủy triều đem hắn chăm chú bao khỏa. Một đạo sáng chói chói mắt tựa như thần thánh hộ thuẫn giống như của sáng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Thân ở trong quang trụ, Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nhu hòa lại tràn ngập lực lượng thần bí khí tức quanh quẩn tại chính mình quanh người. Thân thể của hắn phảng phất bị một loại vô hình năng lượng thần bí tẩy lễ lấy, mỗi một cái tế bào đều tựa hồ tại vui sướng nhảy cẫng hoan hô. Nguyên bản tại ngoại giới chỗ cảm thụ đến áp lực cùng mọi bệnh, giờ phút này lại như sương mù giống như dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại tràn đầy sung mãn sức sống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh lực của mình tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù chậm rãi lưu chuyển, trở nên càng thuần túy mà cường đại, phản phất trải qua thiên truy bách luyện bình thường. Chu Lạc ánh mắt xuyên thấu qua cổ sáng, nhìn về phía cổ sáng bên ngoài cái kia vô ngần rộng lớn hư không. Chỉ gặp trong hư không kia, vô số vực ngoại thiên ma như cá giết sang sông giống như lít nha lít nhít che kín. Bọn chúng hình thái khác nhau, có hình như nhện khổng lồ, toàn thân mọc đầy bén nhọn như lưỡi dao gai ngược. Thế thì đâm vào hư không ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra làm cho người sợ hãi hàn mang, phản phất vô số đem vô cùng sắc bén truy thủ. Thân thể màu đen tản ra tà ác đến cực điểm khí tức, mỗi một cây chân nhện đều như sắc bén trường mâu, hơi động một chút liền quấy đến hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất có thể tùy tiện xuyên thấu thế gian hết thể trở ngại. Có giống như giữ tợn kinh khủng ác quỷ, khuôn mặt vặn vẹo để cho người ta trong lòng run sợ. Con mắt màu đỏ như máu lóe ra tàn nhẫn thị sát quan mang, trong vầng hào quang phản phất ẩn chứa vô tận sát lục cùng hủy diệt chi ý, trong miệng thỉnh thoảng phun ra sương mù màu đen, sương mù kia những nơi đi qua, hư không đều phản phất bị ăn mòn, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích màu đen, phản phất là ác ma lưu lại trảo ấn. Còn có như là to lớn như trùng, thân thể khổng lồ mà cồng kềnh. Trên người khâu chậm rãi ngọ nguậy, mỗi một lần nhúc nhích đều tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Bọn chúng ở trong hư không chậm rãi nhúc nhích, cái kia chậm rãi động tác lại mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách, phản phất tại kiên nhận chờ đợi con mồi xuất hiện. Những này vượt ngoại thiên ma số lượng nhiều, đơn giản khó mà tính toán. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp, phản phất một mảnh màu đen mãnh liệt hải dương, đem toàn bộ hư không đều điền tràn đầy. Cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khí tức của bọn nó đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ khủng bố đến cực điểm áp lực, như nặng nề mây đen giống như bao phủ toàn bộ hư không, để cho người ta cảm thấy ngạt thở giống như áp bách, cơ hồ không thở nổi. Bọn chúng không ngừng mà rung động, gầm thét, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục các quỷ gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng khát vọng. Phảng phất muốn xông phá hết thể trở ngại, đem toàn bộ thế giới hủy diệt không còn một mảnh. Chu Lạc nội tâm cực kỳ chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Những này vượt ngoại thiên ma tồn tại, để hắn khắc sâu cảm nhận được thế giới đối mặt nguy cơ to lớn. Cũng may bọn chúng không cách nào tiến vào vùng thế giới này, chỉ có thể ở cái này chỗ nối tiếp nôn nóng chờ đợi cơ hội. Chu Lạc không khỏi may mắn chính mình phá hủy thanh đế âm mưu, không phải vậy thiên ma giáng lâm, tất nhiên sẽ để sinh linh đồ thán, thế giới lâm vào bóng tối vô tận cùng tai nạn bên trong. Tại trong cột ánh sáng, Chu Lạc chăm chú nhìn những cái kia vượt ngoại thiên ma, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên nghị, phản phất hai thanh có thể xuyên thấu hết thể hắc ám lợi kiếm. Lúc này, tại cái kia tựa như vô tận khủng bố như vực sâu thiên ma trong đám, đã từng mưu toan huyết tẩy lòng tộc cám linh cường giả ma tộc đột nhiên phát hiện Chu Lạc. Nó cái kia khổng lồ giữ tận lại tản ra nồng đậm khí tức tà ác, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong nháy mắt nổ bắn ra như lừng hực luyện ngục chi hỏa giống như cừu hận mãnh liệt cùng tham lam chi quang. Cái kia ám linh cường giả ma tộc trên thân thể hiện đầy vô cùng vị dị đường vân màu đen, những đường vân này phảng phất là tới từ địa ngục ma văn, không ngừng mà vặn vẹo nọ ngoại, mỗi một lần nhúc nhích đều tản mát ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác, phảng phất có thể ăn mòn linh hồn của con người. Nó cái kia bén nhọn như lưỡi dao răng nanh ở hư không ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra rét lạnh đến cực điểm qua mang, phảng phất có thể tùy tiện cắn nát thế gian hết thảy cứng rắn đồ vật. Nhìn thấy Chu Lạc cái này phá hư bọn hắn kế hoạch ra hỏa, nó lúc này phát ra một loại cực kỳ khó có thể lý giải được quái dị tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất là từ nhất là sâu thẳm kinh khủng bực sâu hắc ám tầng dưới chót nhất truyền đến, mang theo một loại có thể làm cho linh hồn cũng vì đó rung dậy, sụp đổ lực lượng kinh khủng. Không chỉ có như vậy, thanh âm kia còn như là từng thanh bén nhọn không gì sánh được ma nhận, hung hăng đâm về Chu Lạc tâm linh, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt đến cơ hồ khiến người hít thở không thông bất an. Trong thanh âm này tựa hồ còn kèm theo một loại có thể mê hoặc nhân tâm, để cho người ta lâm vào vô tận điên cuồng ma lực, để cho người ta ý thức không tự chủ được lâm vào hỗn loạn, phản phất muốn bị đẩy vào bóng tối vô tận kia trong vực sâu. Trong lúc nhất thời, vô số vực ngoại thiên ma tựa như là bị cái này khủng bố thanh âm trong nháy mắt tỉnh lại ác ma bình thường, điên cuồng hướng lấy Chu Lạc chỗ cổ sáng mãnh liệt đánh tới. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, trong miệng phát ra trận trận làm cho người sợ hãi đến sâu trong linh hồn gào thét, thanh âm kia như là tận thế trung tang, ở trong hư không trầm trọng quanh quẩn. Mỗi một âm thanh đều phảng phất có thể chấn vỡ linh hồn của con người, để cho người ta tâm linh lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Những thiên ma kia tốc độ nhanh như tia chớp màu đen, trong nháy mắt phá toái hư không, lưu lại từng đạo để cho người ta trong lòng run sợ hắc ám vết tích. Bọn chúng trên thân tán phát khí tức tà ác như là sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen giống như đập vào mắt, trong khí tức kia ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một mảnh hư vô hắc ám. Có thiên ma mọc ra sắc bén đến có thể chặt đứt hết thảy móng vuốt, ở trong hư không xẹt qua, lưu lại từng đạo thật sâu, phản phất có thể thôn phệ hết thể quang mang vết cắt. Có thiên ma trong miệng phun ra màu đen ma diễm, ngọn lửa kia chỗ đến, hư không đều bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, phản phất thế giới tận thế cảnh tượng. Còn có thiên ma trên thân mọc đầy bén nhọn như trường thương giống như gai, như là con nhím bình thường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chỉ cần tới gần liền sẽ bị cái kia bén nhọn gai cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ. Bọn chúng như là mãnh liệt như thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Chu Lạc chỗ của sáng, phảng phất không đem hắn hủy diệt thể không bỏ qua, cái kia điên cuồng khí thế phảng phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản lực lượng của bọn chúng. Vô số vực ngoại thiên ma như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như điên cuồng đánh thẳng vào Chu Lạc chỗ của sáng. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, diện mục dữ tợn, con mắt màu đỏ như máu bên trong tràn đầy điên cuồng cùng dục vọng hủy diệt. Đám thiên ma kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới có sáng, mỗi một lần va chạm đều phát ra trầm muộn tiếng vang, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường. Một chút hình thể to lớn thiên ma cơ như cự phủ giống như móng vuốt, hung hăng nện xuống, mang theo trận trận kinh khủng gợn sóng hư không. Màu đen ma diễm ở trong trùng kích không ngừng phun trào, ý đồ ăn mòn của sáng. Đám thiên ma tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, phảng phất thế giới tận thế sắp xảy ra. Chương 1665, khủng bố quyết đấu. Chương 1665, khủng bố quyết đấu. Thiên ma điên cuồng đánh thẳng vào quan trụ, tràng cảnh kia đúng như ngày tận thế tới, khủng bố đến cực điểm. Vô số thiên ma giống như màu đen cuồng bạo như gió bão của tới, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi gào thét. Tiếng gầm kia tựa như tới từ địa ngục chỗ sâu ác quỷ gào thét, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng dục vọng bị diệt, ở trong hư không quần quần quanh quẩn, làm cho người ta tâm thần đều là rung động. Một chút thiên ma thân hình phảng phất nhện khổng lồ, toàn thân che kín bén nhọn không gì sánh được gai ngược. Thế thì đâm vào hư không ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra rét lạnh quang mang, phảng phất vô số đem chủy thủ sắc bén. Thân thể màu đen tản ra nồng đậm khí tức tà ác, bọn chúng cơ như liêm đao giống như móng đuốt sắc bén, hung hăng chụp vào quang trụ. Mỗi một lần bắt kích, cũng sẽ ở trên quang trụ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt chỗ lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất tại khó khăn chống cự lại thiên ma công kích. Thiên ma móng đuốt cùng quang trụ va chạm trong nháy mắt, sẽ bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, tia lửa kia đúng như hoa mị pháo hoa ở trong hư không nở rộ, nhưng mà lại mang theo một loại hủy diệt khí tức khủng bố. Hỏa hoa tán đi sau, thiên ma trên móng đuốt sẽ lưu lại một chút cháy đen vết tích, nhưng chúng nó tựa hồ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ điên cuồng công kích tới quang trụ. Còn có một số thiên ma tướng tự giữ tợn ác quỷ, khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ khủng bố. Con mắt màu đỏ như máu lóe ra tàn nhẫn quang mang, trong vầng hào quang phảng phất tận chứa vô tận sát lục cùng hủy diệt chi ý, bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra màu đen ma diễm. Ma diễm giống như rắn độc quấn quanh lấy quang trụ, ý đồ đem nó ăn mòn. Quang trụ tại ma diễm vây quanh bên dưới, quang mang dần dần ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ma diễm thôn vệ. Ma diễm cùng quang trụ tiếp xúc địa phương, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất là ác ma tại gặm nuốt lấy thần thánh bình chướng. Ma diễm kia bên trong ẩn chứa tà ác lực lượng phát tác, không ngừng mà ăn mòn quang trụ phòng hộ. Chu Lạc sắc mặt nghiêm túc, hắn biết rõ tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hắn nắm thật chặt tinh thần kiếm, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Hỗn độn pháp tắc tại trung quanh hắn xoay quanh, phản phất một cái thần bí mà cường đại vòng xoáy, tản ra lực lượng hùng hồn. Chu Lạc nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được hỗn độn pháp tắc lực lượng, tâm linh của hắn phản phất cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể. Đột nhiên, Chu Lạc mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo sáng chói tinh quang. Hắn huy động tinh thần kiếm, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt phá toái hư không, mang theo hỗn độn pháp tắc lực lượng cường đại chém về phía thiên ma. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen, phản phất không gian đều bị nguồn lực lượng này phá nát. Hỗn độn pháp tắc lực lượng như là mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, cùng thiên ma tà ác lực lượng pháp tác động vào nhau. Khi hỗn độn pháp tắc lực lượng cùng thiên ma ma diễm tiếp xúc lúc, ma diễm trong nháy mắt bị áp chế, phát ra lốt bốp tiếng vang, phản phất là tà ác tại bị chính nghĩa chỗ trấn áp. Một chút nhỏ yếu thiên ma tại hỗn độn pháp tắc trùng kích vào, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Nhưng những cái kia cường đại thiên ma lại chỉ là bị đánh lui mấy bước, sau đó lại lần nữa điên cuồng bật lên. Chu Lạc cũng không có nhu trí, hắn tiếp tục huy động tinh thần kiếm, từng đạo kiếm quang như là sao chổi bắn về phía thiên ma. Hỗn độn pháp tắc lực lượng tại trong kiếm quang phun trào, ý đồ áp chế thiên ma khí tức tà ác. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể chém giết một mảnh bầu thiên ma. Nhưng thiên ma số lượng thực sự nhiều lắm, bọn chúng phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà đánh thẳng vào quang trụ. Cứ việc Chu Lạc công kích để một chút thiên ma thụ thương thậm chí tử vong, nhưng đối với khổng lồ thiên ma bầy tới nói, hiệu quả lại hết sức có hạn. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn ý thức đến những thiên ma này cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy cách đối phó. Mà lúc này, Chu Lạc phản kích hiển nhiên chọc giận thiên ma. Trong lúc nhất thời, trong hư không thiên ma bảy phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, khí tức phẫn nộ như mãnh liệt thủy triều giống như quay cuồng. Tiếng gầm kia càng đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều chấn vỡ. Toàn bộ hư không đều ở trên thiên ma phẫn nộ phía dưới run rẩy kịch liệt lấy, không gian bị lực lượng cuồng bạo này sẽ rách đạt được hiện vô số tinh mịn vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng vào lúc này, một cỗ hơi thở càng khủng bố từ trên trời bảy ma chỗ sâu truyền đến. Hư không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái, trong hắc ám chậm rãi hiện ra một cái cự đại mà giữ tợn thân ảnh. Thân ảnh này to lớn như núi cao, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông lực lượng tà ác, phản phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám bỏ ra tới ác ma. Thân thể của nó do thuần túy năng lượng hắc ám cấu thành, không ngừng rung động, mỗi một lần phun trào đều phóng xuất ra hủy thiên diệt địa ba động. Con mắt của nó như là hai vòng màu đỏ như máu thái dương, thiêu đốt lên phẫn nộ cùng sát lục hỏa diễm, vẹn vẹn bị ánh mắt kia đảo qua, cũng làm người ta cảm giác linh hồn đều muốn bị đông kết, ý thức trong nháy mắt lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Chu Lạc sắc mặt nghiêm túc, hắn cái kia khuôn mặt tuấn lãng giờ phút này che kín vẻ kiên nghị. Hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, ở hư không trong gió lốc có chút phiêu động, tựa như một vị lâm nguy không sợ chiến thần. Ánh mắt của hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, chăm chú nhìn cái kia kinh khủng thiên ma tồn tại. Tóc dài màu đen trong gió bay múa, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể, nhưng lại tản ra một loại bất khuất quang mang. Chu Lạc không chút do dự tế ra Lịch Tiên Châu cùng Linh Hư Bình. Lịch Tiên Châu vừa xuất hiện, liền tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Trên hạt châu lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia như là sáng chói tinh thần, lại như phù văn thần bí đang nhảy nhót. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận tiên lực, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám. Lịch Tiên Châu không gian chung quanh đều bị nguồn lực lượng này bặm mẻo, tạo thành một cái thần bí lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, thời gian phản phất đều trở nên chậm chạp, không gian pháp tắc cũng bị một lần nữa sửa. Một chút đến gần thiên ma bị nguồn lực lượng này đánh trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Những cái kia tương đối cường đại thiên ma, tại ở gần Lịch Tiên Châu lúc, cũng sẽ bị cường đại lực lượng pháp tắc trói buộc, hành động trở nên chậm chạp không gì sánh được. Linh Hư Bình cũng vào lúc này thể hiện ra nó chỗ thần kỳ. Trên thân bình đường vân phảng phất sống lại, chảy xuôi quang mang thần bí. Quang mang kia như là linh động dòng nước, không ngừng biến ảo hình dạng, mỗi một lần biến ảo đều phóng xuất ra pháp tắc khác nhau ba độ. Chu Lạc đem linh lực rót vào linh hư trong bình, cái bình run nhẹ nhẹ, sau đó một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra. Cỗ lực hút này như là một vòng xoáy khổng lồ, đem chúng quanh thiên ma nhao nhao nắm kéo hướng cái bình bay đi. Một chút thiên ma liều mạng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chỉ có thể bị hút vào trong bình, biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia thực lực cường đại thiên ma thì ý đồ chống cự cỗ lực hút này, bọn chúng phóng xuất ra các loại tà ác lực lượng, cùng linh hư bình hấp lực lẫn nhau chống lại, ở trong hư không dẫn phát trận trận mãnh liệt ba động. Nhưng mà tồn tại kinh khủng kia cũng không bị tùy tiện ngăn cản. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, một đạo hào quang màu đen tựa như tia chớp bắn về phía Chu Lạc. Hào quang màu đen kia những nơi đi qua, hư không đều bị ăn mòn, lưu lại một đạo thật sâu vết tích màu đen. Luồng hào quang màu đen này bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố hắc ám lực lượng pháp tắc, phản phất có thể thôn vệ hết thể quang minh cùng hy vọng. Chu Lạc đội vàng điều khiển Lịch Tiên Châu cùng Linh Hư Bình ngăn cản, nhưng này cố lực lượng thực sự quá mức cường đại, hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một giọt máu tươi. Chương 1666, Tinh Thần Linh dẫn quận chương 1666, Tinh Thần Linh dẫn quận Chu Lạc hãm sâu cùng thiên ma trong lúc kỳ chiến, thế cục đã nguy như trồng trứng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị hắc ám cùng tuyệt vọng khói mù tầng tầng bao phủ, làm cho người gần như ngạt thở. Ngay tại cái này xuống còn, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, trong đầu của hắn tựa như tia chớp phút chốc xẹt qua một đạo linh quang, đột nhiên nhớ lại chính mình còn có Tinh Thần Linh dẫn quận cái này vô cùng cường đại tiên bảo. Chu Lạc tâm tư khẽ động, Tinh Thần Linh dẫn quận trong nháy mắt hiện ở trong tay. Cái kia đẹp đẽ hình tròn của thân, chính là do thần bí kim loại màu ám kim tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Đồng hồ kim loại mặt hình như có cổ lão mà thâm thúy thần bí đường vân chậm rãi chạy xuôi, tản ra phảng phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức, phảng phất gánh chịu lấy vũ trụ sinh ra đến nay vô tận huyền bí. Trên mặt bàn, vô số thần bí bức tranh các vì sao phảng phất vật sống giống như lóe ra ánh sáng nhạn, quang mang kia khi thì sáng chói như liệt nhật, quang mang vạn trượng, huy diệu hư không, khi thì nhu hòa như nguyệt quang, dịu dàng tinh mịch. Xung quanh khảm nạm các loại sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa đều như là một cái vi hình vũ trụ, nội bộ quang mang lưu chuyển, sắc thái lộng lẫy chói mắt. Mỗi một khỏa bảo thạch đều đối ứng một viên đặc biệt tinh thần, bảo thạch quang mang cùng trên mặt bàn bức tranh cấp vì sao hòa lẫn, lộng lẫy, tựa như một kiện đến từ viễn cổ thần linh chi thủ thần thánh đồ vật, tản ra làm cho người kinh ý khí tức thần bí. Chu Lạc đem linh lực chậm rãi rót vào Tinh Thần Linh dẫn quận, quần thân có chút rung động, lập tức cảm ứng được chúng quanh trong vũ trụ tinh thần chi lực. Lúc này, bọn hắn thân ở trong hư không, Tinh Thần Linh dẫn quận cấp tốc cùng trong hư không thần bí tinh thần sinh ra cộng minh. Một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang từ trên mặt bàn bắn ra. Quang mang kia phảng phất liên tiếp đến một viên tràn ngập lực lượng hủy diệt viễn cổ tinh thần. Đạo tia sáng này trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không, để hết thảy chúng quanh đều trở nên có thể thấy rõ ràng, phảng phất một đạo hào quang thần thánh, xua tán đi bóng tối vô tận. Theo Tinh Thần Linh dẫn quận khởi động, thế cục chiến đấu trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa kinh người. Đầu tiên, nó tinh thần năng lực cảm ứng để Chu Lạc cảm nhận được rõ ràng thiên ma trong đám khác biệt thiên ma linh lực ba độ. Chu Lạc nương tựa theo cái này một cảm giác, có thể chuẩn xác đánh giá ra thiên ma trong đám điểm yếu. Ý thức của hắn phảng phất dung nhập toàn bộ vũ trụ, có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái thiên ma khí tức, động tác cùng lực lượng, như là một vị nhìn rõ vạn vật tiên nhân, hết thảy đều là tại trong khống chế. Tiếp lấy, Chu Lạc phát động Tinh Thần Linh dẫn quận chiến đấu công kích công năng. Một đạo cường đại đến làm cho người sợ hãi tinh thần chùm sáng từ trên mặt bàn bắn ra, chùm sáng này giống như một đạo lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng thiểm điện, trong nháy mắt phá toái hư không, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, trực tiếp bắn về phía thiên ma bảy. Những thiên ma kia hình thái khác nhau, có như nhện khổng lồ, toàn thân mọc đầy bén nhọn đến phảng phất có thể đâm xuyên hết thể gai ngược. Cái kia thân thể màu đen tản ra tà ác đến cực điểm khí tức, tại tinh thần chùm sáng chiếu rọi xuống, trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân thể như là phá toái như lưu ly chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Có giống như giữ tợn ác quỷ, khuôn mặt vặn vẹo khủng bố tới cực điểm. Con mắt màu đỏ như máu lóe ra tàn nhẫn không gì sánh được quang mang. Nhưng mà, tại tinh thần chùm sáng trùng kích vào, bọn chúng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Còn có như là to lớn như trùng, thân thể khổng lồ mà cồng kềnh, trên người khâu ngọc ngoại, tàn mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Tại tinh thần chùm sáng công kích đến, bị chặn ngang cắt đứt, thân thể vỡ ra, màu xanh lá mủ dịch văng từ phía. Vô số thiên ma dưới một kích này nhao nhao vẫn lạc tử vong, trong hư không tràn ngập thiên ma hải cốt cùng khí tức tà ác, phản phất một mảnh tận thế cảnh tượng. Chu Lạc như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn tiếp tục điều chỉnh trên mặt bàn bức tranh các vì sao, cải biến tinh thần chùm sáng thuộc tính cùng phương hướng. Tinh thần chùm sáng trở nên càng thêm linh hoạt đa dạng, ở trên trời bảy ma bên trong xuyên tới xuyên lui, giống như một đạo không cách nào nắm lấy tử vong chi vũ. Chỗ đến, thiên ma đều bị hủy diệt, không có một cái nào thiên ma có thể đào thoát cái này đòn công kích chí mạng. đám thiên ma hoảng sợ gầm thét, dương nhanh múa vút ý đồ tránh né tinh thần chùm sáng công kích, nhưng không làm nên chuyện gì. Thân thể của bọn chúng tại tinh thần chùm sáng công kích đến, không ngừng mà phá toái, tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Một chút thiên ma ý đồ tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng chống cự tinh thần chùm sáng công kích, nhưng chúng nó lực lượng tại tinh thần chùm sáng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Tinh thần chùm sáng dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của bọn nó, đưa chúng nó từng cái hủy diệt. Đồng thời, tinh thần linh dẫn quận còn triệu hoán ra tinh thần hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ, phản phất là trong vũ trụ kiên cố nhất pháo đài. Hộ thuẫn mặt ngoài lóe ra quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Thiên ma công kích đánh vào hộ thuẫn bên trên, nhao nhao bị bắn ngược trở về, đối thiên ma bảy tạo thành hai lần tổn thương. Một chút thiên ma bị bắn ngược trở về lực lượng đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Hộ thuẫn trung quanh hư không đều bị lực lượng cường đại này chôn vùi mèo, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại vì nguồn lực lượng này mà run rẩy. Trong quá trình chiến đấu, tinh thần linh dẫn quận linh lực tăng phúc công năng cũng phát huy tác dụng cực lớn. Chu Lạc linh lực cảm giác phạm vi cùng độ chính xác tăng lên trên diện rộng, hắn có thể chuẩn xác hơn cảm giác địch nhân hành động ý đồ, sớm làm ra ứng đối. Ý thức của hắn phảng phất dung nhập toàn bộ vũ trụ, có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái thiên ma khí tức, động tác cùng lực lượng, như là một vị nhìn rõ vạn vật thiên nhân, hết thảy đều là tại trong khống chế. Mà lại, linh lực của hắn chuyển vận cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, khiến cho pháp thuật của hắn uy lực càng thêm cường đại. Hắn thi triển ra mỗi một đạo pháp thuật đều mang tinh thần chi lực gia trì, như là thiên phạt bình thường, rơi vào thiên ma trong đám, để đám thiên ma gặp lấy tính hủy diệt đả kích. Mỗi một đạo pháp thuật đều phảng phất một viên sao băng, mang theo lực lượng vô tận cùng quang mang, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng thiên ma bảy. Đám thiên ma tại cái này cường đại pháp thuật công kích đến, nhao nhao chạy trốn tứ phía, nhưng không chỗ có thể trốn. Đối mặt cái kia kinh khủng thiên ma tồn tại, Chu Lạc quyết định khởi động tinh thần linh dẫn quận vượt cấp đối kháng năng lực. Hắn kích hoạt lên tinh thần dung hợp công năng, tinh thần linh dẫn quận đem hắn cùng một viên cường đại tinh thần tiến hành dung hợp. Chu Lạc trong nháy mắt thu được tinh thần bộ phận lực lượng cùng đặc tính, thân thể của hắn tản ra quang mang thần bí, lực lượng bạo tăng. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một viên cỡ nhỏ tinh thần, tản ra lực lượng cường đại cùng quang mang. Tay hắn cầm tinh thần kiếm, mang theo tinh thần dung hợp sau lực lượng cường đại, phóng tới cái kia kinh khủng thiên ma tồn tại. Hắn thi triển ra cường đại pháp thuật, cùng thiên ma triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Tại tinh thần linh dẫn quận phụ trợ bên dưới, Chu Lạc dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn mỗi một lần công kích đều mang tinh thần chi lực lượng hủy diệt, để thiên ma không cách nào ngăn cản. Trời ma thân thể tại dưới công kích của hắn, không ngừng mà thụ thương, vỡ tan. Cuối cùng, tại Chu Lạc không ngừng cố gắng bên dưới, mượn nhờ tinh thần linh dẫn quận cường đại uy lực, vô số thiên ma trong trận chiến đấu này vẫn là tử vong. Trong hư không thiên ma bảy bị thương nặng, thiên ma hải cốt bốn chỗ phiêu tán, khí tức tà ác dần dần tiêu tán. Chương 1667, cường thế đánh trả. Chương 1667, cường thế đánh trả. Chu Lạc bằng vào tinh thần linh dẫn quận cường đại uy thế, khiến cho vô số thiên ma tại trận kịch chiến này bên trong nhao nhao vẫn lạc, trong hư không thiên ma bảy bị thương nặng. Nhưng mà cử động lần này lại đưa tới thiên ma bên trong ảnh ma bộ tộc chí cường giả. Ảnh ma bộ tộc từ trước đến nay thần bí lại khủng bố đến cực điểm, tựa như trong hắc ám như ưu linh, am hiểu nhất ẩn nấp cùng đánh lén. Cái này ảnh ma chí cường giả từ trong hư không tăm tối chậm rãi nổi lên, nó thân thể phảng phất là do thuần túy năng lượng hắc ám ngưng đúc mà thành, hình thái biến ảo chậm chờn, khi thì như một đoàn vật mèo bóng đen, khi thì lại huyễn hóa thành dữ tợn ác ma dáng vẻ. Quanh thân của nó quanh quẩn lấy một tầng như có như không hắc ám vũ khí, trong xương mù kia, tựa hồ ẩn nấp lấy vô số dương thống khổ rẽ rủa khuôn mặt, không ngừng phát ra làm cho người dùng mình thê lương kêu rên. Mỗi một âm thanh kêu rên đều rất giống từ u minh địa phủ chỗ sâu nhất truyền đến, mang theo vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, làm cho người ta tâm thần đều là rung động, linh hồn cũng vì đó run rẩy không thôi. Nó cặp con mắt kia chính là hai đoàn thâm thúy ngọn lửa màu đỏ sậm, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị đến cực hạn quan mang, phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của con người chỗ sâu. Cái kia ngọn lửa màu đỏ sậm nhảy nhót không chỉ, đúng như thiêu đốt quỷ hỏa, tản ra nồng nặc làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Chu Lạc từng cùng bộ tộc này giao thủ qua, bây giờ lần nữa đối mặt, lại không còn là lúc trước như vậy suy nhược bộ dáng. Ảnh ma chí cường giả trên thân thể hiện đầy kỳ dị đường vân màu đen, những đường vân này phảng phất vật sống bình thường chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra làm cho người chán ghét đến cực điểm khí tức tà ác. Mỗi một đạo đường vân đều rất giống một đầu trong hắc ám gián độc, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tứ chi của nó thon dài mà bén nhọn, giống như vô cùng sắc bén truy thủ, lóe ra băng lãnh hàn quang tấu xương. Tứ chi mũi nhọn còn nhỏ xuống lấy màu đen độc, độc kia dịch một khi tiếp xúc hư không, liền sẽ phát ra tư tư tiếng vang, phản phất có thể ăn mòn thế gian vật vật. Cái này ảnh ma chí cường giả không ý kỵ tí nào tinh thần linh dẫn quận cường đại bí lực, dứt khoát quyết nhiên đỉnh lấy tiên bảo hướng Chu Lạc hãn nhiên xuất thủ. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa, phản phất dung nhập vô tận trong bóng tối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Lạc trung quanh hư không trong lúc đó trở nên bắt đầu vặn mèo, vô số hắc ám xúc tu từ trong hư không tấn mạnh rũ ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Chu Lạc quấn quanh mà đi. Những xúc tu này tốc độ nhanh như thiểm điện, đúng như trong hắc ám gián độc, mang theo uy hiếp chí mạng. Trên xúc tu hiện đầy bén nhọn không gì sánh được gai ngược, một khi bị nó cuốn lên, gai ngược liền sẽ đâm thật sâu vào thân thể, phóng xuất ra tà ác đến cực điểm độc tố. Độc tố kia phảng phất ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tại thể nội lan tràn ra, để cho người ta thân thể cùng linh hồn đều là gặp thống khổ to lớn. Cùng lúc đó, ảnh ma chí cường giả còn phóng xuất ra một loại vô cùng cường đại tinh thần công kích. Quang mang màu đỏ sẫm theo nó trong đôi mắt bắn ra, đâm thẳng Chu Lạc linh hồn. Trong tia sáng này ẩn chứa vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, ý đồ để Chu Lạc lâm vào hỗn loạn cùng trong điên cuồng. Tại tinh thần công kích này phía dưới, Chu Lạc trong đầu hiện ra các loại khủng bố đến cực điểm cảnh tượng, phản phất chính mình đưa thân vào bóng tối vô tận trong vực sâu, bị vô số ác ma trùng điệp vây quanh. Những ác ma kia dương nhanh muốn bước, trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi gào thét, phản phất muốn đem Chu Lạc linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Chu Lạc cũng không bị bất thình lình công kích hù dọa đổ. Hắn cầm thật chặt tinh thần linh dẫn cuộn, nương tựa theo vô cùng cường đại ý chí lực ương ngạnh chống cự lại ảnh ma chí cường giả tinh thần công kích. Đồng thời, hắn điều động tinh thần chi lực, rót vào tinh thần trong kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón ảnh ma chí cường giả vòng tiếp theo công kích. Cái kia ảnh ma chí cường giả thân hình đúng như quỷ mị, ở trong bóng tối lơ lửng không cố định, nó màu đỏ sậm trong đôi mắt tiêu đốt lên phẫn nộ cùng sát lục liệt diễm, bốn phía khí tức hắc ám như sôi trào mãnh liệt như thủy triều không ngừng cuộn, phảng phất tùy thời đều có thể đem thế gian vạn vật thôn phệ hầu như không còn. Khí tức hắc ám bên trong, tựa hồ còn ẩn nấp lấy vô số dương thống khổ vặn mèo khuôn mặt, phát ra làm cho người dùng mình kêu rên thanh âm, khiến cho toàn bộ hư không đều bao phủ tại kinh khủng không khí phía dưới. Mỗi một âm thanh kêu rên đều phảng phất là từ vô tận thống khổ trong vực sâu truyền ra, mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của người ta, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy không thôi. Ảnh ma chí cường giả hơi động một chút, hư không tựa như cùng yếu ớt trang giấy giống như bị xé nứt ra vô số đạo đen kịt vết rách, từ đó tuôn ra càng thêm nồng đậm khí tức hắc ám. Nó thân ảnh mơ hồ kia phảng phất có thể tùy thời dung nhập hắc ám, lại có thể trong nháy mắt từ bất luận cái gì một chỗ trong hắc ám chui ra, phát động tập kích. Trên người nó tán phát khí tức tà ác, để chung quanh tinh thần đều ảm đạm phai mờ, phảng phất bị nó tà ác cho áp chế. Chu Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị như sắt. Hắn đầu tiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy tấm cường đại bát giai phù lục trên không trung thiếu đốt, phóng xuất ra chói lọi hào quang chói mắt cùng vô cùng cường đại lực lượng. Trên phù lục kia vẽ lấy thần bí hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng phát tác. Theo phù lục tiêu đốt, một đạo màu vàng hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ lại Chu Lạc, ngăn cản được ảnh ma chí cường giả giống như thủy triều vọt tới khí tức hắc ám. Cái kia màu vàng hộ thuẫn mặt ngoài lóe ra phù văn thần bí, phản phất là do vô số đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn mà thành, không thể phá vỡ. Hộ thuẫn trung quanh còn tản ra ánh sáng lưu hòa, như là hào quang thần thánh, đem hắc ám tạm thời ngăn cản ở ngoài. Màu vàng hộ thuẫn bên trên phù văn không ngừng lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Quang mang kia như là ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào Chu Lạc trên thân, mang đến cho hắn một tia an tâm, phản phất là thượng tiên che chở. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này ảnh ma chí cường giả thực lực phi phàm, không thể phớt lờ. Ta cần cẩn thận ứng đối, tìm kiếm nó sơ hở, mới có thể có cơ hội thắng. Đồng thời, hắn lại cấp tốc ăn vào mấy quả chân quý đan dược. Những đan dược này mượn mà bóng loáng, tản ra ngũ thải ban lan quang mang, phản phất là thế gian chân quý nhất bảo thạch. Đan dược nhập thể, một cỗ cường đại linh lực ở trong cơ thể hắn phun trào, để lực lượng của hắn trong nháy mắt đạt được tăng lên. Chu Lạc cảm giác mình thân thể phản phất bị một cỗ ấm áp lực lượng bao vây lấy, mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức sống. Trong kinh mạch của hắn chạy xuôi cường đại linh lực, như là lao nhanh giang hà. Đan dược lực lượng ở trong cơ thể hắn dần dần quyết tán, không chỉ có tăng lên linh lực của hắn, còn chữa trị hắn trong chiến đấu chịu một chút vết thương nhẹ. Chu Lạc năng cảm nhận được rõ ràng đan dược lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, như là ấm áp gió xuân, dỗ dành lấy hắn thụ thương thân thể. Đan dược khí tức ở trong cơ thể hắn tràn ngập, phản phất là một loại lực lượng thần bí nguồn suối, không ngừng mà cho hắn cung cấp lấy năng lượng. Cái kia ngũ thải ban lan quang mang ở trong cơ thể hắn lấp lóe, phản phất là vũ trụ huyền bí ở trong cơ thể hắn hiện ra. Ảnh ma chí cường giả thấy thế, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lạc trước mặt. Nó cơ bén nhọn móng vuốt, mang theo tiếng gió bén nhọn hướng Chu Lạc đánh tới. Móng vuốt kia như là chùy thủ sắc bén, phá toái hư không, lưu lại từng đạo vết tích màu đen. Trên móng vuốt còn lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất ẩn chứa độc tố chí mạng. Chương 1668, chấn nhiếp chương 1668, chấn nhiếp đối mặt với đối phương công kích, Chu Lạc đội vàng huy động tinh thần kiếm, thân kiếm lóe ra tinh thần chi lực, cùng ảnh ma móng vuốt đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Tinh thần chi lực cùng năng lượng hắc ám đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích cường liệt, đem chúng quanh hư không đều chấn động đến run nhẹ nhẹ. Sóng xung kích kia như là sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến, hư không đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Hư không trong vết rách lóe ra quang mang thần bí, phản phất là một thế giới khác lối vào. Tiếng va đập kia ở trong hư không quanh quẩn, phản phất là vũ trụ tiếng chuông, rung động tâm linh của người ta. Chu Lạc tỉnh táo phân tích thế cục, cái này ảnh ma tốc độ cực nhanh, công kích lăng lệ, ta cần lấy xảo phá chi. Chiến đấu càng kịch liệt, Chu Lạc không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật của mình. Hắn khi thì lợi dụng tinh thần linh dẫn cuộn phóng xuất ra cường đại tinh thần trùng sáng. Tinh thần linh dẫn cuộn trên mặt bàn bức tranh cắt vì sao lóe ra hào quang chói sáng, xung quanh bảo thạch cũng tản mát ra quang huy óng ánh. Một đạo cường đại tinh thần trùng sáng từ trên mặt bàn bắn ra, giống như một đạo chói mắt tiềm điện, phá toái hư không, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, trực tiếp bắn về phía ảnh ma chí cường giả. Ảnh ma chí cường giả vội vàng tranh né, nhưng tinh thần trùng sáng tốc độ cực nhanh, hay là tại trên người của nó lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Vết thương kia chỗ năng lượng hắc ám phun trào, phản phất tại cố gắng chữa trị vết thương, nhưng tinh thần chi lực lại không ngừng ăn mòn vết thương, để ảnh ma chí cường giả thống khổ không chịu nổi. Tinh thần chùm sáng những nơi đi qua, hư không đều bị chiếu sáng, phản phất là một đạo hy vọng chi quang, xuyên thấu hắc ám khói mù. Quang mang kia như là sáng chói ngân hà, ở trong hư không chạy xuôi, để cho người ta cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng thần bí. Chu Lạc lại mượn nhờ hỗn độn lực lượng pháp tắc, ở trong hư không sáng tạo ra từng cái thần bí pháp tắc vòng xoáy. Những pháp tắc này trong vòng xoáy ẩn chứa cường đại lực lượng không gian cùng thời gian, có thể tùy tình nệ tở ở, cải biến thời gian tốc độ chạy. Ảnh ma chí cường giả một khi lâm vào trong đó, liền sẽ cảm thấy thời gian cùng không gian thắc loạn, hành động trở nên chậm chạp không gì sánh được. Chu Lạc thừa cơ phát động công kích, tinh thần kiếm mang theo lực lượng cường đại hướng ảnh ma chí cường giả đâm tới. pháp tắc vòng xoáy chung quanh hư không không ngừng bặm mẻo, phản phất một cái lỗ đen thật lớn, tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Thời gian tại pháp tắc trong vòng xoáy phản phất trở nên chậm chạp, mỗi một cái trong nháy mắt đều bị kéo dài, khiến người ta cảm thấy phản phất đưa thân vào một cái vĩnh hằng trong thời không. Pháp tắc trong vòng xoáy quang mang lấp loé không yên, phản phất là vũ trụ huyền bí ở trong đó hiện ra. Cái kia bặm mẻo hư không phản phất là một bức thần bí bức tranh, để cho người ta cảm nhận được vũ trụ vô hạn khả năng. Ảnh ma chí cường giả cũng không cam chịu yếu thế, nó không ngừng mà phóng xuất ra hắc ám xúc tu cùng tà ác độc tố. Hắc ám xúc tu từ trong hư không rỗi ra, tốc độ cực nhanh, như là trong hắc ám gián độc, hướng Chu Lạc quấn quanh mà đi. Trên xúc tu hiện đầy bén nhọn gai ngược, một khi bị cuốn lên, gai ngược liền sẽ đâm thật sâu vào thân thể, phóng xuất ra tà ác độc tố. Độc tố kia như là ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tại thể nội lan tràn ra, để cho người ta thân thể cùng linh hồn đều gặp thống khổ to lớn. Hắc ám xúc tu ở trong hư không vũ động, phản phất là ác ma cánh tay, tràn đầy tà ác lực lượng. Mỗi một cây xúc tu đều phản phất là một đầu hắc ám cự mãng, tản ra khí tức kinh khủng. Độc tố kia tại thể nội thiêu đốt, phản phất là địa ngục hỏa diễm, để cho người ta cảm nhận được vô tận thống khổ. Chu Lạc nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chất độc này rất là lợi hại, ta cần mau chóng thoát khỏi. Tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, Chu Lạc bị ảnh ma chí cường giả lực lượng đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn lần nữa điều động tinh thần chi lực, tương tinh thần linh dẫn quận lực lượng phát huy đến cực hạn. Trên mặt bàn bức tranh các vì sao lóe ra hào quang chói sáng, xung quanh bảo thạch cũng tản mát ra quang huy óng ánh. Tinh thần linh dẫn quận cùng Chu Lạc tâm linh tương thông, phản phất trở thành một phần của thân thể hắn. Tuần Lạc có thể cảm nhận được tinh thần linh dẫn quận lực lượng ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, như là vũ trụ mênh mông chi lực, cho hắn vô tận lực lượng. Tinh thần linh dẫn quận quang mang chiếu sáng Chu Lạc gương mặt, để hắn nhìn như là một vị thần thánh chiến thần. Quang mang kia như là hy vọng hải đăng, ở trong hắc ám lập lòe. Chu Lạc cầm trong tay tinh thần kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy hỗn độn lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực. Hắn phóng tới ảnh ma chí cường giả, thi triển ra chính mình mạnh nhất một kích. Ảnh ma chí cường giả cũng cảm nhận được một kích này cường đại uy hiếp, nó toàn lực phóng xuất ra năng lượng hắc ám, ý đồ ngăn cản Chu Lạc công kích. Năng lượng hắc ám cùng tinh thần chi lực, hỗn độn lực lượng pháp tác động vào nhau, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Trong hư không, quang mang lập lòe, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại vì trận chiến đấu này mà run rẩy. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách to lớn. Hư không trong vết rách lóe ra quang mang thần bí, phản phất là vũ trụ huyền bí ở trong đó hiện ra. Quang mang kia như là vũ trụ sinh ra chi quang, để cho người ta cảm nhận được lực lượng vô tận. Nhưng mà, Chu Lạc công kích thế không thể đỡ. Tinh thần kiếm mang theo lực lượng cường đại xuyên thấu ảnh ma chí cường giả phòng ngự, trực tiếp đâm vào thân thể của nó. Ảnh ma chí cường giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán. Năng lượng hắc ám cũng tại tinh thần chi lực cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc áp chế xuống, dần dần biến mất. Ngay tại ảnh ma chí cường giả bị chém giết trong nháy mắt, chung quanh đám thiên ma đều sợ ngây người. Bọn chúng vốn cho là ảnh ma chí cường giả xuất hiện sẽ tùy tiện đánh bại Chu Lạc, lại không nghĩ rằng Chu Lạc vậy mà cường đại như thế, có thể chém giết ảnh ma chí cường giả. Đám thiên ma hoảng sợ nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Một chút nhỏ yếu thiên ma thậm chí bắt đầu run rẩy, bọn chúng phảng phất thấy được chính mình tận thế. Ảnh ma chí cường giả thân thể như là phá toái pha lê, từng mảnh tiêu tán ở trong hư không, khí tức tà ác cũng theo đó dần dần tiêu tán. Ảnh ma chí cường giả tiêu tán phảng phất là hắc ám kết thúc, cái kia tiêu tán thân ảnh như là trong bầu trời đêm lưu tinh, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lưu lại khắc sâu ấn ký. Cuối cùng, tại Chu Lạc không ngừng cố gắng bên dưới, ảnh ma chí cường giả bị triệt để chém giết. Trong hư không, ảnh ma hải cốt chậm rãi bay xuống, khí tức tà ác cũng dần dần tiêu tán. Chu Lạc đứng ở trong hư không, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Vô số vực ngoại thiên ma nhìn qua cái kia giống như thần linh giống như Chu Lạc, nhao nhao lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Dưới mắt, lại không người dám lại lần xuất thủ. Mà theo thiên ma thối lui, Chu Lạc chu thân quang trụ càng phát ra thịnh liệt, lại không trở ngại đằng sau, nó quanh thân lực lượng không gian lần nữa tràn ngập, mà Chu Lạc cũng bị mang rời khỏi vùng thiên địa này. Về phần những cái kia ý đồ mượn nhờ long tộc tiến vào thế giới thiên ma, thì thật sâu nhớ kỹ Chu Lạc thân ảnh. Bọn chúng chỉ có thể bỏ mặc đối phương rời đi, mà không có biện pháp. Cứ như vậy, Chu Lạc thuận lợi mượn nhờ không gian thông đạo, lần nữa trở lại linh giới. Chương 1669, lấy một địch ba. Chương 1669, lấy một địch ba. Chu Lạc từ long tộc trở về, khi hắn từ không gian vặn vẹo kia trong cái khe bước ra một bước thời khắc, thần sắc vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, nhưng mà nội tâm dĩ nhiên đã đang lặng lẽ nghĩ ngợi long tộc chi hành mang đến rất nhiều thu hoạch. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện liền nện bước chân trầm ổn hướng phía có dấu vết người chỗ chậm rãi tiến lên. Không bao lâu, hắn đi tới một tòa phi thường náo nhiệt, tràn đầy nồng đậm tu tiên khí tức thành trấn. Thành trấn này ở vào trong dãy núi, người đến người đi, hết sức phồn hoa. Trên đường phố, đông đảo tu sĩ lui tới, các loại tiếng vang đan vào một chỗ, tạo thành ầm ĩ khắp trốn mà tràn ngập sức sống cảnh tượng. Chu Lạc bản muốn lặng yên im lặng đi qua, lại tại trong lúc lơ đãng nghe được bên cạnh hai vị tu sĩ đối thoại. Người có thể từng nghe nói, cái kia Chu gia tựa như chọc tới phiền phức ngập trời, bây giờ bị thế lực đỉnh tiêm bao quanh vây khốn tại Linh Ẩn Cốc, thế cục có thể nói là vạn phần nguy cấp a. Một vị tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, trong lời nói tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt toát ra đối với Chu gia vận mệnh lo lắng. Thật có việc này, nghe nói lần này những thế lực đỉnh tiêm kia thế nhưng là thật sự quyết tâm, Chu gia lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Một vị khác tu sĩ khẽ lắc đầu, trên mặt hiện đầy thật sâu vẻ lo âu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sầu lo quan mang, phảng phất đã thấy Chu gia sắp gặp phải vận mệnh bi thảm. Chu Lạc Văn nghe lời ấy, trong lòng đống nhiên chấn động, giống như bị trọng truy hung hăng đánh bình thường. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, chính mình rời đi trong đoạn thời gian này, gia tộc vậy mà lâm vào to lớn như vậy trong nguy cơ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén như kiếm, khí tức trên thân cũng có chút phun trào, nhưng rất nhanh lại bị hắn lặng yên thu liễm. Hắn biết rõ, ở thời điểm này, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, mới có thể tốt hơn ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Chu Lạc không có một lát chần chờ, lập tức điều động thể nội hùng hồn linh lực, lựa chọn trực tiếp rời đi. Trên đường, thân ảnh của hắn giống như một đạo sáng chói chói mắt lưu quang, phi tốc xuyên qua. Không gian chung quanh không ngừng bặm mẻo biến hình, phản phất tại cho hắn vội vàng tâm tình mà run rẩy. Chu Lạc thân ảnh đúng như một đạo sáng chói lưu tinh, đột nhiên xẹt qua chân trời, trong nháy mắt giáng lâm tại linh ẩn cốc. Khi hắn cái kia như chim ưng ánh mắt lợi hại đảo qua trước mắt cái kia lít nha lít nhít đám người lúc, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh thấu xương như hàn xương hàn mang. Không có nửa phần chần chờ, Chu Lạc trực tiếp cường thế xuất thủ. Hắn có chút nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay linh lực như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc hội tụ, qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một đạo lộng lây chói mắt, quang mang vạn trượng quang cầu. Theo hắn nhẹ nhàng đẩy, quang cầu kia phảng phất một đầu cuồng bạo hung mãnh cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía những cái kia vây khốn Chu gia địch nhân quét sạch mà đi. Quang cầu lao nhanh mà qua chỗ, không khí phảng phất đều bị nóng rực lực lượng thiêu đốt đến kịch liệt bắt đầu bặm mẻo, phát ra trận trận bén nhọn chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Những địch nhân kia chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng cường đại vô cùng này chính diện đánh trúng. Có người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng xa, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi như suối trào cuồn phún mà ra, trong chốc lát liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Có người thì bị lực trùng kích cường đại chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều đứt, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Nhìn thấy Chu Lạc hiện thân, trong địch nhân lập tức có một đám thực lực mạnh mẽ cường giả vây giết mà đến. Trên người bọn họ tản ra hùng hồn khí tức cường đại, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nồng đậm. Nhưng mà Chu Lạc Tư không sợ chút nào, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ, vô địch tại thế tự tin. Hắn hai chân có chút tách ra, vững vàng đứng thẳng ở phía trên đại địa, giống như một tòa nguy nga cao ngất, không thể dung chuyển sân nhạc. Chu Lạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại địch nhân trong vòng đây. Hai tay của hắn vũ động, đúng như hồ điệp xuyên hoa bình thường linh động mà tràn đầy làm cho người sợ hãi lực lượng. Từng đạo vô cùng cường đại pháp thuật như dày đặc như mưa rơi nhau nhau rơi xuống, để cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Hỏa diễm từ đầu ngón tay của hắn phun ra, trong nháy mắt hóa thành từng đầu hung mãnh dữ tợn hỏa xạ, dương nhanh múa đuốt nhào về phía địch nhân. Những cái kia bị hỏa xà đánh trúng địch nhân, trong nháy mắt bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lôi điện tại lòng bàn tay của hắn lấp lóe nhảy vọt, theo hắn phất tay, từng đạo tráng kiện như cự mãng lôi điện như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng bổ về phía địch nhân. Lôi điện trôi đến, địch nhân bị điện giật đến toàn thân run rẩy, từng sợi tóc dựng thẳng lên, phảng phất bị lực lượng cuồng bạo khống chế. Băng xương từ dưới chân của hắn cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem địch nhân ở chung quanh đông lạnh thành óng ánh sáng long lanh băng điêu. Nét mặt của bọn hắn ngưng kết đang sợ hãi một khắc này, phảng phất thời gian đều bị cái này rét lạnh lực lượng đông kết bình thường. Địch nhân tại cái này cường đại tuyệt luân công kích phía dưới, nhao nhao bại lui. Bọn hắn bạn phần hoảng sợ phát hiện, Chu Lạc thực lực vậy mà cường đại như thế, đơn giản đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Chu Lạc mỗi một lần xuất thủ, đều có địch nhân ầm vang ngã xuống. Thân ảnh của hắn như là chiến thần giáng lâm bình thường, tại trong địch nhân xuyên thẳng qua tự nhiên, không người có thể ngăn cản. Đại thừa kỳ, một tiếng hoảng sợ hô to bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia không ngừng run rẩy, trong đó tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Đám người chỉ cảm thấy thanh âm này phảng phất mang theo một loại vô hình lực trùng kích, tại linh nhận cốc bên trong quanh quẩn ra. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, đối phương lần này trở về, vậy mà đã bước vào đại thừa kỳ bực này trí cao vô thượng cảnh giới. Mà càng nhiều người khi nhìn đến Chu Lạc Na làm cho người sợ hãi cường đại thủ đoạn sau, nhao nhao thất kinh hướng lui lại để. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi, phản phất đối mặt chính là một tôn không thể chiến thắng, vô cùng uy nghiêm ma thần. Đám người động tác mang theo trận trận tiếng gió, tay áo phiêu động thanh niệm tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chỉ có mấy vị đồng dạng ở vào đại thừa kỳ cường giả lẫn nhau, trong ánh mắt toát ra phức tạp khó hiểu thần sắc. Một người trong đó khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu, ánh mắt giống như hàn nhận, lạnh lùng nói, hắn mới vừa vặn bước vào đại thừa kỳ, việc đã đến nước này, chỉ có giết hắn. Người này trong lời nói để lộ ra kiên quyết chi ý, phản phất đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Bọn hắn biết rõ, bây giờ cục diện đã không cách nào vãn hồi, nếu không thừa dịp Chu Lạc đặt chân chưa ổn đem nó đánh giết, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Lời này cũng đưa tới hai gã khác đại thừa đạo quân tán thành. Bọn hắn đã cùng Chu gia triệt để vạch mặt, nếu là không thể đem cái này họa lớn trong lòng giải quyết, đối với bọn hắn thế lực của mình tới nói, cũng sẽ là đả kích lớn. Chẳng thảo trừ căn, đây là chuyện phải làm. Tại tu tiên giới, đây cũng là mọi người ăn ý công nhận sự tình. Cái này ba tên đại thừa kỳ cường giả quả quyết xuất thủ, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Toàn bộ linh nhận cốc phảng phất bị một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ, không khí đều trở nên nặng nề. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chỗ không bên trong, ba vị đại thừa đạo quân hiện ra uy thế, đưa tới vô số tu sĩ rung động. Chương 1670, danh chấn linh giới chương 1670, danh chấn linh giới ba vị đại thừa đạo quân đồng thời xuất thủ. Một người trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí như vạn trượng trường hồng giống như phóng lên tận trời, hào quang sáng chói kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo vết nứt đen kịt, phản phất hư không đều tại kiếm khí này phía dưới thống khổ run rẩy. Trong cái khe ẩn ẩn truyền ra làm người sợ hãi tiếng thét, phản phất là không gian đang phát ra tuyệt vọng gào thét. Một người lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, lôi điện như cuồng bạo nộ long giống như gào thét mà ra. Cái kia tráng kiện lôi điện phản phất ẩn chứa thiên địa chi uy, mỗi một đạo lôi quang đều có thể đem một ngọn núi trong nháy mắt oanh thành một mịt. Lôi điện trên không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo chói mắt quy tích, quang mang kia chiếu sáng toàn bộ linh nhật cốc, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một mảnh lôi điện trong hải dương. Một người trung quanh hỏa diễm hoàn quấn, ngọn lửa nóng bỏng như cùng đi từ địa ngục sen hồng chi hỏa, nhiệt độ cao đến kinh người. Hỏa diễm hóa thành vô số hỏa điểu, mang theo bén nhọn tiêu to, phô thiên cái địa hướng phía Chu Lạc đánh tới. Hỏa điểu bay qua chỗ, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại ngọn lửa này thiêu đốt bên dưới trở nên lung lay sắp đổ. Đối mặt ba tên đại thừa đạo quân lăng lệ xuất thủ, Chu Lạc thần sắc lạnh lùng như xương lạnh che mặt, đôi mắt lại trầm tĩnh như nước, không thấy mảy may ý sợ hãi. Trong lòng của hắn tính toán rất nhanh về cách đối phó, biết rõ trận chiến này liên quan đến gia tộc tồn vong, tuyệt không thể có chút sơ suất. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một viên lóe ra thần bí quang mang đan dược. Đan dược kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra cường đại linh lực ba động, phảng phất là giữa thiên địa cơ bảo. Chu Lạc không chút do dự đem đan dược ăn vào, đan dược vào bụng, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kinh mạch của mình bị nguồn lực lượng này không ngừng mở rộng, linh lực cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm hùng hồn thuần túy. Ngay sau đó, Chu Lạc hai tay giương lên, tinh thần linh dẫn cuộn xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh thần linh dẫn cuộn tản ra sáng chói đến cực điểm quang mang kia phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực. Trên mặt bàn, vô số ngôi sao lóe ra thần bí mà cổ lão quang mang, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất có được sinh mệnh của mình, tản ra lực lượng đặc biệt ba động. Lúc này, bốn người đã đứng lơ lửng trên không, dưới chân linh nhận tốc tại bọn hắn cường đại linh lực ba động bên dưới lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt. Chu Lạc trong tay tinh thần linh dẫn cuộn quang mang càng lóa mắt, trên bầu trời, tinh thần phảng phất bị lực lượng thần bí triệu hoán mà đến, lóe ra hào quang chói mắt. Từng đạo tinh thần chi lực như là sao trời rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Tinh thần kia chi lực những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt đen kịt, phảng phất hư không đều không thể tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phát ra trận trận làm cho người sợ hãi tư tư tiếng vang. Ba tên đại thừa đạo quân cảm nhận được tinh thần linh dẫn cuộn lực lượng kinh khủng, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn biết rõ, nguồn lực lượng này tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng bọn hắn thân là đại thừa đạo quân, cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm, tuyệt không có khả năng tùy tiện lùi bước. Một tên đạo quân trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí như trường hồng có nhật, ý đồ chặt đứt tinh thần chi lực rơi xuống quy tích. Kiếm khí kia lăng lệ đến cực điểm, phảng phất có thể cắt đứt hết thảy, trên không trung xẹt qua phát ra bén nhọn tê tê âm thanh. Nhưng mà, tinh thần chi lực thế không thể đỡ, kiếm khí cùng tinh thần chi lực đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, như thiên lôi nổ vang. Đạo quân bị lực trùng kích cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi cuồn cuộn mà ra, ở trong không khí hạ xuống một mảnh đỏ thẫm. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Một tên khác đạo quân lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, lôi điện như nộ lòng giống như gào thét mà ra, đón lấy tinh thần chi lực. Cái kia lôi điện tráng kiện như cự mãng, tản ra hủy diệt hết thể khí tức, lốp bốp tiếng vang để cho người ta trong lòng rún sợ. Lôi điện cùng tinh thần chi lực đan vào lẫn nhau, bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Quang mang kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất có thể đốt bị thương con mắt. Đạo quân bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến cánh tay run lên, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tóc của hắn bị khí lưu cường đại thổi đến tứ tán phi dương, trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Vị cuối cùng đạo quân trung quanh hỏa diễm hoàn quấn, ngọn lửa nóng bỏng như hồng liên nghiệp hỏa giống như cháy hừng hực, ý đồ ngăn cản tinh thần chi lực trùng kích. Ngọn lửa kia nhiệt độ cao đến kinh người, phản phất có thể đem hết thảy đều đốt là cho tàn, phát ra hô hô thiêu đốt âm thanh. Hỏa diễm cùng tinh thần chi lực đụng vào nhau, phát ra lốp bốp tiếng vang. Đạo quân bị lực trùng kích cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài, ngọn lửa trên người cũng trong nháy mắt dập tắt. Hắn nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng phát hiện thân thể của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Ở phía dưới quan chiến đám người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem không trùng trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế quyết đấu, phản phất trận chiến đấu này đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Cứ việc ba tên đại thừa đạo quân toàn lực ngăn cản, nhưng tinh thần linh dẫn quận lực lượng thực sự quá mức cường đại. Cuối cùng, bọn hắn bị đẩy lui thụ thương, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc trong tay tinh thần linh dẫn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Chu Lạc hai mắt ngưng tụ, biết rõ chiến đấu chưa xong. Hắn quyết ý xuất thủ lần nữa, chấn nhiếp ba tên đại thừa đạo quân. Chu Lạc hai tay vũ động, không gian pháp tắc cụ hiện. Từng đạo vết nứt như mạng nhện lan tràn, phát ra thần bí khí tức nguy hiểm, vết nứt giống như dấu vô tận hư không, làm cho người sợ hãi. Biên giới quang mang lấp lóe, phản phất không gian bích lũy đang giãy giụa, mỗi đạo vết nứt đều giống như thông hướng không biết môn hộ, truyền ra tiếng thét. Tiếp lấy, thời gian pháp tắc bị điều động. Trung quanh hết thể trầm xuống, duy hắn động tác trôi chảy. Thời gian trôi qua trở nên không thể phỏng đoán, lá cây bay xuống cực chậm, đám người biểu lộ ngưng kết, tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Hỗn độn pháp tắc hiện lên, lực lượng cường đại bao phủ chiến trường. Hỗn độn chi khí tràn ngập, như muốn thôn phệ hết thảy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như vũ trụ ban đầu chi lực. Khí như sương khói lượn lờ, biến hóa hình dạng, khi thì như manh thú, khi thì như phù văn, trôi đến thế giới mơ hồ, trật tự hỗn loạn. Tử vong pháp tắc hiện, khí tức âm trầm tràn ngập, Chu Lạc trung quanh thành tử vong chi địa, sinh cơ bị đoạn. Hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, trong không khí tràn đầy khí tức tử vong, như chết thần nói nhỏ, để cho người ta cảm thụ sinh mệnh yếu ớt. Cuối cùng, quang minh pháp tắc nở rộ quang mang, như mặt trời ấm áp cường đại, xua tan tử vong khói mù. Quang minh cùng hắc ám xen lẫn, hình thành đặc biệt cân bằng, chiếu sáng chiến trường, như hy vọng hải đăng. ba tên đại thừa đạo quân đối mặt Chu Lạc lực lượng phát tắc, lòng tràn đầy tuyệt vọng, biết rõ không có phần thắng chút nào, chỉ có thể khuất phục. Chúng ta nhận thua, trong đó một tên đại thừa đạo quân lập tức truyền âm. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Đối phương thể hiện ra thủ đoạn như thế, lại cưỡng ép xuất thủ, ngược lại là sẽ bị mất tương lai của mình. Tha rằng như vậy, chẳng quá quyết sảng khoái một chút. Mặc dù này sẽ để cho mình danh khí bị hao tổn, nhưng so với đại đạo, còn có thể tiếp nhận. Chương 1671, bắt đền chương 1671, bắt đền Chu Lạc nghe được tên kia đại thừa đạo quân truyền âm, khẽ bước cằm, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Hắn biết rõ, tràng nguy cơ này mặc dù tạm cáo đoạn, nhưng còn xa chưa kết thúc. Chu Lạc chợt quay người, hướng Chu gia nơi ở bay đi. Trong khi giáng lâm gia tộc thời khắc, các tộc nhân một mảnh vui mừng. Đám người nhìn về phía Chu Lạc, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Chu Lạc ngưng nhìn trải qua gặp chật trở nhưng như cũ cứng cỏi gia tộc đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng mà, Chu Lạc minh bạch việc này đoạn không nhưng là này dừng tay. Hắn quyết ý hướng những cái kia từng vây khốn Chu gia thế lực đỉnh tiêm lập vì bắt đền. Chu Lạc hiện thân lần nữa linh nhận gốc, những thế lực kia các đại biểu sớm đã ở đây cháy bỏng chờ đợi, bọn hắn thần sắc khẩn trương, thấp thỏm trong lòng khó có thể bình an. Chu Lạc giống như một tôn uy nghiêm vô địch thần linh, đứng lơ lửng trên không, cường đại khí chẳng khiến cho không khí chung quanh phảng phất đều bị đọc lại. Chu Lạc ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người, trầm giọng nói, các ngươi vây khốn ta Chu gia, khiến rất nhiều tổn thất. Hôm nay, các ngươi nhất định phải cho ra bồi thường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nó thanh âm đúng như quần quần kinh lôi, tại linh nhận cốc bên trong quanh quẩn, làm cho những thế lực kia các đại biểu trong lòng run sợ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng đối mặt Chu Lạc uy áp mạnh mẽ, nhưng cũng không dám chống lại. Lúc này, cái kia ba tên đại thừa đạo quân cũng trong đám người. Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi, mơ tưởng không đếm xỉa đến. Trong đó một tên đại thừa đạo quân kiên trì tiến lên, có chút chắp tay nói, Chu đạo hữu, lần này vây khốn Chu gia, thật không phải chúng ta bản ý, chúng ta cũng là bị người sai xử, hành động bất đắc dĩ à. Vị này đại thừa đạo quân trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, hắn biết rõ Chu Lạc thực lực khủng bố tuyệt luân, bây giờ chọc cường địch như vậy, thật sự là hối tiếc không kịp. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có tận lực tranh thủ Chu Lạc thông cảm, lấy giảm bớt tổn thất. Chu Lạc ánh mắt run lên, lạnh giọng nói, bị người sai xử. Vậy các ngươi liền đi tìm sai xử người yêu cầu bồi thường. Hôm nay, các ngươi nếu không cho ra để cho ta hài lòng bồi thường, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chu Lạc lửa giận trong lòng chưa tiêu, những người này dám vây khốn Chu gia, kém chút để gia tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn nhất định phải để bọn hắn bỏ ra nặng nề đại giới, gian đe. Một tên khác đại thừa đạo quân vội vàng nói, Chu đạo hữu bất giận, chúng ta chắc chắn hết sức bồi thường Chu gia tổn thất. Mong rằng Chu đạo hữu giơ cao đánh khẽ, ngày sau chúng ta định sẽ không tiếp tục cùng Chu gia là địch. Vị này đại thừa đạo quân trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn tận mắt chứng kiến qua Chu Lạc các loại lực lượng phát tác, biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ của nó. Bây giờ chỉ mong có thể mau chóng lắng lại việc này, để tránh đưa tới càng lớn tai họa. Chu Lạc hừ lạnh một tiếng, tốt nhất như vậy. Nhưng nếu có lần sau nữa, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chu Lạc trong lòng rõ ràng, những người này bất quá là mượn gió bẻ măng hạng người, nếu không tiến hành trấn nhiếp, ngày sau tất sinh phiền phức. Nói xong, Chu Lạc đột nhiên vung tay lên, một đạo khủng bố đến cực điểm vết nứt không gian trong nháy mắt tại trước mặt bọn hắn hiện hiện, trong cái khe tản ra làm người sợ hãi hư không chi lực. Ba tên đại thừa đạo quân sắc mặt đổi biến, bọn hắn biết rõ vết nứt không gian này uy lực, nếu là bị cuốn vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Thế lực khác các đại biểu thấy cảnh này, càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn nhao nhao dâng ra chân quý pháp bảo, linh tài cùng tài nguyên tu luyện. Những bảo vật này trồng chất như núi, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Chu Lạc từng cái xem xét, khẽ gật đầu, nhưng như cũng mặt lạnh lấy cảnh cáo bọn hắn, như nếu có lần sau nữa, không thì không tha. Đám người liền vội vàng gật đầu xưng là, không dám có chút dị nghị. Bọn hắn nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy e ngại, phản phất tại nhìn một cái nhân vật không thể chiến thắng. Chu Lạc qua chiến dịch này, danh chấn linh giới. Hắn tên, đúng như một viên sáng chói tuyệt luân tinh thần, tại linh giới cái kia mênh mông vô ngần trên trời cao, tách ra làm cho người kính ý chói mắt hào quang. Quang mang kia phảng phất có được ma lực thần bí, phàm là nghe kỳ danh người, trong lòng đều là dâng lên một cô khó nói nên lời rung động cùng than thở. Tin tức giống như tật phong bên trong thiểm điện, lấy không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc truyền khắp linh giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tất cả tu tiên môn phái bên trong, các đệ tử châu đầu ghé thai, bàn tán sôi nổi nhau nhau, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với Chu Lạc sợ hai thán phục cùng kính trọng. Những cái kia đức cao vọng trọng trưởng môn cùng các trưởng lão, nghe nói Chu Lạc sự tình sau, cũng khẽ bước cằm, trong đôi mắt toát ra một vòng tán thưởng cùng kiêng kỵ. Thế gia đại tộc bên trong, các tộc nhân ngồi vây quanh một chỗ, đàm luận Chu Lạc kinh thế hành động vĩ đại, trong lòng đối với Chu gia lòng kính sợ giống như thủy triều dâng lên. Những cái kia từng đối với Chu gia nhìn chằm chằm thế lực, giờ phút này đều là câm như hến, cũng không dám có mảy may mạo phạm chi ý, bọn hắn biết rõ, bây giờ Chu gia có Chu Lạc tọa trấn, đã như một tòa không thể dung chuyển tự phong minh nga. Tại một chút cổ lão mà thần bí tu tiên trong động phủ, ẩn cư nhiều năm các đại năng giả cũng nghe nói Chu Lạc sự tích. Bọn hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia thâm thúy như vực sâu trong ánh mắt, lộ ra một tia tán thưởng cùng cảnh giác. Những đại năng giả này tại linh giới trải qua tuế nguyệt tăng thương, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị Chu Lạc thực lực cường đại cùng quả cảm khí phách chết phục. Bọn hắn biết được, linh giới từ đó nhiều một vị không thể khinh thường nhân vật, tương lai linh giới cách cục có lẽ sẽ bởi vì Chu Lạc tồn tại mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chút tuổi trẻ đám tu tiên giả càng đem Chu Lạc coi là thần tượng cùng đuổi theo mục tiêu. Bọn hắn trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng khát vọng. Bọn hắn khát vọng sẽ có một ngày có thể như Chu Lạc bình thường, có được thực lực cường đại cùng không sợ rút khí, thủ hộ gia tộc của mình cùng tín ngưỡng. Trong lòng bọn họ, Chu Lạc trở thành một loại biểu tượng, một loại khích lệ bọn hắn không ngừng tiến lên lực lượng cường đại. Mà Chu Lạc bản nhân cũng không bị bất thình lình thanh danh làm cho mệt hoặc. Hắn vẫn như cũ duy trì phần kia trầm ổn cùng tỉnh táo, biết rõ danh chấn linh giới bất quá là một cái khởi đầu mới, tương lai còn có vô số khiêu chiến đang đợi hắn. Hắn tiếp tục tại Chu gia bế quan tu luyện, không ngừng tìm kiếm cao thâm hơn tu tiên chi đạo. Tại cái kia tĩnh mịch trong phòng tu luyện, Chu Lạc thân ảnh phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Cùng lúc đó, Chu gia cũng bởi vì Chu Lạc uy danh nên đón trước nay chưa có cơ hội phát triển. Đông đảo có thiên phú tuổi trẻ tu tiên giả nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa, bọn hắn giấu trong lòng đối với tương lai ước mơ cùng đối với Chu Lạc kính ngưỡng, kỳ vọng có thể tại Chu gia đạt được tốt hơn bồi dưỡng cùng phát triển. Chu gia thế lực không ngừng lớn mạnh, dần dần trở thành linh giới bên trong một cỗ không thể coi thường lực lượng cường đại. Trong gia tộc các trưởng bối nhìn xem ngày càng phồn vinh Chu gia, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Nhưng mà, linh giới phong vân biến ảo chưa bao giờ ngừng. Một chút dấu ở chỗ tối thế lực bắt đầu dục dịch, bọn hắn ghen ghét Chu gia quật khởi, nưu toan tìm cơ hội chèn ép Chu gia. Chu Lạc mẫn duệ phát giác được những này tiềm ẩn uy hiếp, hắn bắt đầu âm thầm bố cục, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Cùng lúc đó, Chu Lạc ở trở về sau, liền đem chính mình trọng tâm đặt ở gia tộc kiến thiết bên trên. Hắn cần chế tạo một cái linh giới thủ quốc một chỉ gia tộc. Chương 1672, gia tộc phát triển. Chương 1672, gia tộc phát triển. Từ cái kia kinh thế hai tộc sau chiến đấu, Chu Lạc liền dấn thân vào vu gia tộc kiến thiết cùng phát triển to lớn đại nghiệp bên trong. Đầu tiên, Chu Lạc dốc hết toàn lực cường hóa gia tộc hệ thống phòng ngự. Bằng vào sự cao thâm khó lường, siêu phàm thoát tục trận pháp tạo nghệ, tại Chu gia xung quanh tỉ mỉ bố trí tầng tầng cường đại trận pháp. Những trận pháp này đan vào lẫn nhau, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy sắt thép. Từ cái kia thần bí khó dò huyết trận, đến uy lực dung trời sát trận, từ chống cự ngoại địch xâm lấn phòng ngự trận, đến nhạy cảm dự cảnh nguy hiểm cảm ứng trận, mỗi một đạo trận pháp đều là ngưng tụ Chu Lạc tâm huyết cùng trí tuệ. Hắn tự mình chọn lựa có trận pháp thiên phú gia tộc tử đệ, không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ trận pháp chi đạo, dốc lòng bồi dưỡng ra một nhóm chắc tuyệt phi phàm trận pháp sư, làm bọn hắn tiếp tục không ngừng mà hoàn thiện cũng thêm cố gia tộc phòng ngự. Đồng thời, Chu Lạc thâm biết hùng hậu thực lực kinh tế chính là gia tộc phát triển mấu chốt chèo chống. Hắn dẫn dắt trong gia tộc thương nghiệp tinh anh, tích cực khai thác hoàn toàn mới thương nghiệp con đường, cùng linh giới thế lực khắp nơi thành lập mậu dịch Bắc Lai, đem Chu gia đặc sản như là chân quý linh tài, phẩm chất thượng thừa pháp bảo cùng công hiệu đan dược thần kỳ đẩy hướng rộng lớn vô ngần thị trường. Không chỉ có như vậy, Chu Lạc còn khích lệ gia tộc tử đệ nô nước tấp nập nhà thăm dò tộc trưởng trong đất tài nguyên, xâm nhập bảo địa trong hiểm địa, khai quật các loại chân quý hiếm thấy tài nguyên khoáng sản cùng linh thảo. Tại hắn dẫn dắt bên dưới, Chu gia kinh tế ngày càng hưng thịnh phồn vinh, tài phú giống như thủy triều liên tục không ngừng tích lũy. Đối với gia tộc tử đệ bồi dưỡng, Chu Lạc càng là tận hết sức lực. Hắn trong gia tộc thiết lập chuyên môn nơi tu luyện tràng, nơi đây linh khí dồi dào đấy đà, hoàn cảnh thanh lũ yên tĩnh, vì gia tộc tử đệ cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện. Chu Lạc thường xuyên đích thân tới chỗ tu luyện, cẩn thận quan sát đám tử đệ tu luyện tình huống. Một ngày, một đám con em trẻ tuổi ngay tại khắc khổ tu luyện, Chu Lạc du nhiên tự đắc dạo bước mà đến. Thân ảnh của hắn giống như một tòa nguy nga đứng vững sơn phong hùng vĩ, cho người ta một loại trầm ổn lại cường đại áp bách cảm giác. Đám tử đệ nhao nhao dừng lại tu luyện, cung cung kính kính hướng Chu Lạc hành lễ. Chu Lạc khẽ bước cằm, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trầm giọng nói, con đường tu luyện đúng như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Các ngươi quyết không thể có chút lười biếng. Hắn đi đến một tên đang vì đột phá bình cảnh mà khổ não tử đệ trước người. Chu Lạc một chút liền nhìn ra nó vấn đề, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn, một cỗ nhu hòa linh lực chậm rãi rót vào. Cái này tử đệ lập tức cảm giác thể nội linh lực vận chuyển trở nên thông thuận không gì sánh được, bình cảnh chỗ cũng có buông lòng dấu hiệu. Chu Lạc nhẹ nhàng nói ra, ngươi tu luyện qua tại vội vàng sao động, căn cơ bất ổn, cần ổn định lại tâm thần, vững chắc căn cơ mới có thể đột phá. Cái này tử đệ đầy cõi lòng cảm kích nhìn xem Chu Lạc, liên tục gật đầu. Lại đi tới một tên đang tu luyện pháp thuật bên trên gặp phải khốn cảnh tử đệ bên cạnh. Chu Lạc nhìn xem hắn thi triển pháp thuật, khẽ cau mày nói, ngươi pháp thuật vận dụng không bắt được trọng điểm, lực lượng phân tán, khó mà phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói, Chu Lạc tự mình làm mẫu, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo cường đại linh lực tấm lụa gào thét mà ra, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt. Chu gia đám tử đệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Chu Lạc kiên nhẫn giảng giải pháp thuật yếu điểm cùng kỹ xảo, để tên kia Chu gia tử đệ hiểu ra. Chu Lạc sẽ còn định kỳ tổ chức gia tộc tử đệ tiến hành tu luyện đại hội giao lưu. Tại trên đại hội, đám tử đệ có thể chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Chu Lạc thì tại một bên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cho lời bình cùng chỉ đạo. Hắn cổ vũ đám tử đệ dũng cảm nếm thử mới phương pháp tu luyện cùng kỹ xảo, không ngừng khiêu chiến bản thân. Đối với tài nguyên tu luyện phân phối, Chu Lạc cực kỳ cẩn thận lại công chính. Hắn biết rõ tài nguyên hợp lý phân phối đối với gia tộc phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu. Chu Lạc đầu tiên đối với gia tộc bên trong tài nguyên tu luyện tiến hành kỹ càng phân loại cùng ước định. Những cái kia chân quý linh tài, căn cứ nó thuộc tính cùng công hiệu, tinh chuẩn địa phân phối cấp khác biệt phương hướng tu luyện tử đệ. Tỷ như, có trợ giúp tăng lên linh lực độ tinh khiết linh tài, sẽ ưu tiên phân phối cho tại linh lực trên việc tu luyện có thiên phú tử đệ, mà đối với những cái kia am hiểu luyện chế pháp bảo tử đệ thì sẽ dành cho một chút đặc thù khoáng thạch cùng vật liệu. Đối với pháp bảo cùng đan dược phân phối, Chu Lạc đồng dạng căn cứ đám tử đệ thực lực cùng nhu cầu tiến hành. Thực lực yếu kém tử đệ sẽ có được một chút phòng ngự tính pháp bảo cùng có trợ giúp đan dược chữa thương, lấy bảo hộ bọn hắn đang tu luyện cùng đi ra ngoài lịch luyện lúc an toàn. Mà thực lực khá mạnh tử đệ thì sẽ thu hoạch được cao cấp hơn pháp bảo cùng công hiệu đan dược cường đại, lấy tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Đồng thời, Chu Lạc thiết lập một bộ nghiêm khắc ban thưởng cơ chế. đối với ở trong tu luyện biểu hiện xuất sắc, vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến tử đệ, sẽ dành cho ngoài định mức phong phú tài nguyên tu luyện ban thưởng. Dạng này đã khích lệ đám tử đệ tính tích cực, lại bảo đảm tài nguyên hợp lý lợi dụng. Ở nội bộ gia tộc, Chu Lạc còn chú trọng cân bằng khác biệt chi nhánh ở giữa tài nguyên phân phối. Hắn biết rõ gia tộc phồn vinh không thể rời bỏ mỗi một cái chi nhánh cố gắng, bởi vậy hắn sẽ căn cứ từng cái chi nhánh nhân số, thực lực cùng độ cống hiến, hợp lý phân phối tài nguyên. Đối với những cái kia phát triển tương đối lạc hậu chi nhánh, Chu Lạc sẽ dành cho càng nhiều chú ý cùng duy trì, điều động ưu tú đạo sư tiến đến chỉ đạo tu luyện, cung cấp nhiều tài nguyên hơn trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Chu Lạc triệu tập gia tộc cao tầng, tại trang nghiêm to lớn trong phòng nghị sự, đám người thần sắc nghiêm túc trang trọng. Chu Lạc ánh mắt như điện, chậm rãi mở miệng nói, gia tộc bây giờ đang đứng ở phát triển thời kỳ mấu chốt, các vị gánh vác trọng đại trách nhiệm. Một vị lớn tuổi gia tộc trưởng lão cung kính nói, lão tổ, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực, vì gia tộc phồn vinh cống hiến toàn bộ lực lượng. Chu Lạc khẽ gật đầu, ta muốn an bài mấy vị ổn trọng còn có mưu lược người, phụ trách gia tộc thương nghiệp sự vụ, cần phải khai thác càng nhiều mậu dịch con đường, lớn mạnh gia tộc kinh tế. Một vị khác thành viên cao tầng đáp, lão tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp, tuyệt không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Chu Lạc nói tiếp, đang tu luyện phương diện, phải tăng cường đối với con em trẻ tuổi chỉ đạo cùng bồi dưỡng, chọn lựa ra thực lực cường đại lại phẩm đức cao thượng trưởng bối, đảm nhiệm đạo sư chức vụ. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị sẽ chăm chú chấp hành. Theo gia tộc phát triển, tại Chu gia đông đảo tử đệ bên trong, có mấy vị thiên tài đặc biệt làm người khác chú ý. Chu Lăng Hiên, trời sinh linh căn tinh khiết, đối với linh lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Hắn tu luyện khắc khổ, tiến bộ thần tốc, trong thế hệ tuổi trẻ trổ hết tài năng. Chu Lạc đối với hắn ký thác kỳ vọng, thường xuyên tự mình chỉ đạo hắn tu luyện, cho hắn giải đáp nghi hoặc. Tại Chu Lạc tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới, Chu Lăng Hiên cấp tốc trưởng thành, trở thành trong gia tộc lực lượng trung kiên. Còn có Chu Tử Ngưng, một vị thông minh hơn người nữ đệ tử. Nàng tại trận pháp phương diện có thiên phú cực cao, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ sự huyền bí của trận pháp. Chu Lạc phát hiện tài năng của nàng sau, chuyên môn vì nàng an bài càng thâm nhập trận pháp học tập trường trình học, để nàng đi theo trong gia tộc trận pháp sư cấp cao học tập. Chu Tử Ngưng không phụ sự mong đợi của mọi người, tạo nghệ ở trên trận pháp không ngừng tăng lên, vì gia tộc hệ thống phòng ngự làm ra trọng yếu cống hiến. Tại Chu Lạc tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới, Chu gia thế hệ tuổi trẻ cấp tốc trưởng thành. Chương 1673, Hỗn Độn Nguyên chương 1673, Hỗn Độn Nguyên thời gian trôi qua, đảo mắt chính là trăm năm thời gian. Tại mọi người cố gắng bên dưới, Chu gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa to lớn tráng lệ kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đình đài lầu cát xen vào nhau tinh tế. Gia tộc thực lực kinh tế ngày càng hùng hậu, tài phú chồng chất như núi, trở thành linh giới bên trong làm cho người chú mục giàu có gia tộc. Gia tộc tử đệ bọn họ từng cái chiều khí phồn thịnh, tràn ngập đấu trí, đang tu luyện, trận pháp, thương nghiệp từng cái lĩnh vực đều lấy được rõ rệt thành tựu. Chu gia danh vọng cũng tại linh giới bên trong không ngừng tăng lên. Thế lực khác nhau nhau đối với Chu gia biểu thị kính ý cùng hữu hảo, đến đây tìm kiếm hợp tác thế lực nối liền không dứt. Chu gia trở thành linh giới bên trong một cái tồn tại cường đại, là linh giới hòa bình cùng ổn định làm ra công hiến. Chu Lạc nhìn xem gia tộc phồn vinh cùng phát triển, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng hắn biết, gia tộc phát triển chi lộ còn rất dài, tương lai còn có vô số khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Mà chính mình, trong khoảng thời gian này, mặc dù không có rút đến nghịch thiên bảo vật, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Mắt thấy gia tộc ổn định lại, mà các thế lực đỉnh tiêm không dám ngấp nghé sau, Chu Lạc quyết định tiến về Hỗn Độn Nguyên, chỗ này mới tuyệt đứng đầu. Lần này trước khi rời đi, Chu Lạc đặc ý triệu tập gia tộc cao tầng, an bài thật kỹ một chút. Phòng ngừa xuất hiện lần trước ngoài ý muốn, mà lại chỗ kia hiểm địa hắn cũng không biết sẽ đợi bao lâu thời gian. Bất quá vì chữa trị linh hư bình cùng tạo nên tiên thể, địa phương kia chính mình nhất định là muốn đi. Một ngày này, Chu Lạc đứng ngạo nghễ dãy núi Hoang Vu chi đỉnh, cuồng phong như nộ thú gào thét, lại khó lay nó mảy may. Một bộ trường bào múa may theo gió, ánh mắt thâm thúy giống như mênh mông tinh hải, lặng lặng nhìn chăm chú cái kia bị từng lớp sương mù bao phủ Hỗn Độn Nguyên phương hướng. Tuấn giật khuôn mặt giống như thần linh, có chút nhíu lên lông mày giống như đang trầm tư. Muốn chữa trị linh hư bình khí linh, niệm này với hắn trong lòng kiên cố, chưa bao giờ có một lát dao động. Hỗn Độn Nguyên chính là mười tuyệt đứng đầu khủng bố chi địa, hung hiểm tên như sấm bên hai. Nhưng hắn Chu Lạc, thân là cường giả đỉnh cao, một đường trải qua vô số gian nan hiểm trở, san bằng rất nhiều khốn cảnh, sao lại sợ này? Chu Lạc tính như trầm ổn sơn nhạc, tâm tư kín đáo như thiên la địa võng. Đang quyết định tiến về Hỗn Độn Nguyên trước đó, hắn hao phí vô số ngày đêm, khắp nơi tìm có khả năng chạm đến chi cổ tịch. Tại trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn phân tích các loại khả năng, tỉ mỉ chế định kỹ càng chu toàn chi sách lược ứng đối. Hắn biết rõ lần này đi Hỗn Độn Nguyên, sinh tử khó dò, nhưng lại có làm sao? Hắn Chu Lạc tuyệt không phải sợ đầu sợ đuôi hạng người. Cái kia bình tĩnh không lay động chi nhãn mắt, khi thì hiện lên cơ trí quan mang. Bằng vào đối với không gian ba động siêu phàm cảm giác bén nhạy, cùng đối với lực lượng thần bí đặc biệt thâm thúy sức quan sát, Chu Lạc bước vào mảnh này hoang tàn vắng vẻ dãy núi, chậm rãi tiến lên, cẩn thận tìm kiếm Hỗn Độn Nguyên cửa vào. Mỗi một bước rơi xuống, đều là trầm ổn hữu lực, giống như đại địa đều đang vì đó rung động, phản phất tại đo đạc mảnh này thổ địa thần bí mỗi một chỗ bí mật. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt, phản phất thế gian vạn vật đều là khó mà trong lòng nhấc lên bọn sóng. Chu Lạc có chút nhắm mắt, đem cường đại linh thức giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Linh thức vô hình vô sắc, lại hình như có thực chất chi lực, những nơi đi qua, một ngọn cây cỏ, một thạch một đất đều là rõ ràng chiếu tại não hải. Hết sức chăm chú cảm thụ mỗi một chỗ rất nhỏ không gian ba động, không buông tham một tia dị thường. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Hắn ở trong dãy núi xuyên thẳng qua, khi thì dừng bước lại, lặng lặng đứng lặng, cảm thụ chung quanh khí tức biến hóa. Gió nhẹ lướt qua, cũng có thể từ đó bắt cái tiết như có như không thần bí ba động. Đi qua dốc đứng ngọn núi, bước qua sâu thẳm hẻm núi, xuyên qua rừng già rậm rạp, không buông tha bất luận cái gì khả năng ẩn tàng cửa vào chi địa. Khuôn mặt trầm ổn, không có chút nào đội vàng sao động chi sắc. Trải qua mấy ngày vượt mọi khó khăn gian khổ chi tìm kiếm, rốt cục tại một tiên tính như thời gian ngưng kết sâu trong thung lũng, Chu Lạc Linh biết bắt được một tia cực kỳ nhỏ nhưng lại không giống bình thường không gian ba động. Cái kia ba động yếu ớt đến cực điểm, nếu không có hắn cường đại như vậy linh thức, tuyệt khó phát giác. Chu Lạc trong lòng hơi động, lập tức hướng phương hướng kia mau chóng bay đi. Thân ảnh tựa như tia chớp tại sơn cốc xuyên thẳng qua, mang theo một trận cuồng phong. Này lúc, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng lại thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Khi hắn đi vào ba động đầu nguồn, chỉ gặp một đạo như ẩn như hiện, phát ra thần bí quang mang kẽ nứt không gian hiện ở trước mắt, đây là thông hướng hỗn độn nguyên chi cửa vào. Chu Lạc lặng lặng đứng ở trước cửa vào, như viễn cổ chiến thần, thẳng tắp dáng người phát ra không gì sánh kịp chi uy nghiêm. Nhìn chăm chú cái kia thần bí kẽ nứt, ánh mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có vô tận lạnh nhạt cùng kiên định. Hít sâu một hơi, có chút ngửa đầu, giống như tại cảm thụ thiên địa chi lực. Sau đó, nhẹ nhàng lắp một cái trường bào, trên thân bộ phát ra làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại. Dứt khoát kiên quyết cất bước đi vào hỗn độn nguyên cửa vào. Trong khoảnh khắc, một cỗ phảng phất thái cổ thần thú giống như bàng bạc cảm giác gáp bách giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Trước mắt là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, hỗn độn chưa mở hư không, bóng tối vô tận đúng như thâm thúy như vực sâu lô đen vũ trụ, ở giữa lóe ra quỷ dị tuyệt luân quang mang. Quang mang kia lúc sáng lúc tối, tựa như tới từ địa ngục chỗ sâu nhất u minh quỷ hỏa, tản ra làm cho người lương phát lạnh khí tức âm trầm. Hỗn độn nguyên bên trong, không gian loạn lưu giống như cuồng bạo đến cực điểm cự long, tùy ý tung hành, gào thét lao nhanh. Loạn lưu những nơi đi qua, hư không đều bị xé rách đến vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng hét, phảng phất tại hướng kẻ xông vào biểu thị công khai lấy nơi đây chúa tể tuyệt đối quyền lực. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc như băng, hắn cái kia như chim ưng sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn loạn lưu, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia trong loạn lưu ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Dù là chỉ là một tơ một hào đục vào, đều có thể để cho người ta trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, hóa thành một mịn, hải cốt không còn. Bốn phía tràn ngập nồng đậm như mực mê vụ kia phảng phất có được sinh mệnh bình thường, chậm rãi nhúc nhích, như là vô số quỷ dị xúc tu đang múa may. Mê vụ này không chỉ có che cản ánh mắt, để cho người ta phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận trong mê cung, càng tựa hồ đang lặng yên im lặng ăn mòn linh hồn của con người. Mỗi một sợi trong xương mù đều phảng phất ẩn giấu đi vô số ác mộng, để cho người ta tâm trí gặp cực lớn khảo nghiệm. Chu Lạc không dám có chút lười biếng, đội vàng vận chuyển linh lực, tại thân thể chúng quanh hình thành một tầng sáng chói như sao phòng hộ lồng ánh sáng, chống cự mê mội xương mù ăn mòn. Lồng ánh sáng kia tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chúng quanh hắc ám cùng mê vụ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển giống như chấn động kịch liệt truyền đến, toàn bộ hỗn độn nguyên phảng phất đều đang run rẩy, phảng phất là ngủ say viễn cổ cự nhân bị tỉnh lại. Phía trên đại địa, trong nháy mắt vỡ ra vô số khe hở thật lớn, giống như giữ tận cự thú miệng. Từ đó dâng trào ra nóng bỏng như lửa nham tương, hào quang màu đỏ kia ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt chói mắt, phảng phất là chảy xuôi máu tươi. Nham tương mang theo hủy diệt hết thể nhiệt độ cao, chỗ đến, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Chu Lạc phản ứng nhanh nhẹn như thiểm điện, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt vọt hướng ở bên, hiểm hiểm tránh đi nham tương trùng kích. Cái kia nóng dực khí tức đập vào mặt, để gương mặt của hắn có chút nóng lên. Cách đó không xa, một đạo sức mạnh bí ẩn khó lường vòng xoáy xoay chậm chậm lấy, tản ra vô cùng cường đại hấp lực. Vòng xoáy kia giống như một cái vô tận lỗ đen, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Chu Lạc ổn định thân hình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vòng xoáy, không dám có chút chủ quan. Hắn biết rõ, tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, mỗi một bước đều có thể là sinh tử lựa chọn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hỗn độn nguyên chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến khủng bố đến cực điểm tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất là thái cổ hung thú đang ẩn nút, tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo. Mỗi một âm thanh gào thét đều để hư không vì đó rung động, phảng phất toàn bộ hỗn độn nguyên đều đang vì đó run rẩy. Chu Lạc nắm chặt trong tay tinh thần kiếm, ánh mắt thâm trầm, hướng phía trước đi đến. Chương 1674, hỗn độn pháp tắc biến hóa. Chương 1674, hỗn độn pháp tắc biến hóa. Chu Lạc cảnh giác liếc nhìn một phía, trong lòng hiểu rõ, tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, nguy cơ tùy thời đều có thể như quỷ mị giống như giáng lâm. Đông dưng, một trận âm trầm thấu xương gió lạnh gào thét mà tới, phong trung phảng phất xen lẫn vô số oán linh thê lương kêu rên. Chu Lạc hơi nhíu lên lông mày, một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức lặng yên tới gần. Dương mắt nhìn lên, cách đó không xa một đoàn như mực hắc vụ chậm rãi ngưng tụ, thời gian dần qua, một cái cự đại bóng đen hiện hiện ở trước mắt. Bóng đen kia tản ra làm cho người sợ hãi uy áp kinh khủng, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền để cho người ta không rét mà run. Chu Lạc trong tay tinh thần kiếm cầm thật chặt. Bóng đen chậm rãi xê dịch, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Nó rỗi ra to lớn ma trảo, hướng phía Chu Lạc mãnh nào mà đến. Chu Lạc thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tránh đi bóng đen công kích. Trong tay tinh thần kiếm vung lên, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang bắn ra, thẳng bức bóng đen. Nhưng mà, bóng đen kia tựa hồ đối với kiếm quang này không sợ hãi chút nào, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cô đen đậm như mực sương mù. Sương mù cấp tốc tràn ngập ra, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Chu Lạc đội vàng vận chuyển linh lực, tại thân thể chúng quanh hình thành một tầng kiên cố phòng hộ thuẫn. Có thể khói mù này tính ăn mòn cực mạnh, phòng hộ thuẫn đang không ngừng bị suy yếu. Chu Lạc một tay cầm tinh thần kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất bao la, trên thân kiếm kia ẩn ẩn có tinh thần chi lực lưu chuyển, tản ra thần bí mà mênh mông khí tức. Thần sắc lạnh lùng, tựa như băng điêu. Bóng đen kia tại cách đó không xa dương nhanh múa bước, ma diễm cuồn cuộn, phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn nguyên đều thôn vệ. Nhưng mà, Chu Lạc trong đôi mắt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, thay vào đó là một loại quyết nhiên tỉnh táo, như hàn đàm chi thủy, không có chút rung động nào. Hắn có chút nhắm mắt, linh thức như tơ giống như lan tràn ra, cùng chung quanh hỗn độn chi lực hô ứng lẫn nhau. Tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, hỗn độn pháp tắc chính là chí cao vô thượng nguồn suối lực lượng, giống như thái cổ thần vận, ẩn chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc bắt đầu điều động thể nội hùng hồn như biển sao giống như linh lực, cái kia linh lực như lao nhanh tinh hà, ở trong kinh mạch gào thét phun trào, mỗi một giọt linh lực đều phản phất ẩn chứa một cái tiểu thế giới lực lượng. Hắn lấy linh thức làm dẫn, cùng chung quanh hỗn độn chi lực giao hòa, phản phất tại cùng thiên địa bản nguyên của mình. Theo hắn dẫn đạo, hỗn độn chi lực như là sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi hải giống như hướng hắn điên cuồng vọt tới. Xung quanh thân thể của hắn dần dần tạo thành một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy kia tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phản phất là thông hướng thái cổ thần bí chi địa thông đạo. Trong vòng xoáy, hỗn độn chi khí như linh xà giống như quấn quanh vũ động, lóe ra tia sáng kỳ dị. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, phản phất có thể đem thiên địa vạn vật đều đặt vào trong đó, tái tạo càn khôn. Chu Lạc mãnh mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sáng chói như sao tinh quang. Hắn giơ lên cao cao tinh thần kiếm, trên thân kiếm trong nháy mắt quấn lên hùng hồn hỗn độn chi lực. Cái kia hỗn độn chi lực giống như một đạo đạo lộng lây chói mắt thiểm điện, tại trên thân kiếm nhảy vọt lấp lóe, phát ra trận trận lốt bốt tiếng vang. Mỗi một đạo thiểm điện đều phản phất tận chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để cho tinh thần phá toái, hư không sụp đổ. Bóng đen tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp, nó phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, ma uy cuồn cuộn, như phong bạo màu đen cuốn tới. Bóng đen kia như là một tòa di động ma sơn, tản ra uy áp kinh khủng, phản phất có thể chấn áp vạn cổ. Chu Lạc không sợ hãi chút nào, hắn huy động tinh thần kiếm, một đạo to lớn hỗn độn kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm quang kia giống như một đạo khai thiên tích địa thần mang, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, phản phất là thiên địa bị sinh sinh xé mở. Trong cái khe, hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Bóng đen tại cái này cường đại kiếm quang trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, như là sâu kiến bình thường. Hỗn độn kiếm quang trong nháy mắt đánh trúng bóng đen, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Cái kia tiếng vang như thái cổ thần lôi, rung động toàn bộ hỗn độn liên. Bóng đen thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị hỗn độn kiếm quang triệt để chôn bụi, hóa thành hư vô. Hết thảy chung quanh đều tại lực lượng cường đại này bên dưới run rẩy. Đại địa băng liệt, núi đá lăn xuống, cái kia nguyên bản tràn ngập mê vụ cũng bị trong nháy mắt xua tan. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, hai con ngươi như sáng chói tinh thần, thâm thúy nhìn chăm chú chung quanh phun trào hỗn độn chi lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được, nơi đây hỗn độn pháp tắc xa so với chính mình nắm trong tay càng thêm thuần túy, cường đại, phảng phất chưa điêu khắc ngọc thô. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, tinh thần kiếm hoành đặt trên gối, thân kiếm có chút lóe ra thần bí phát sáng, cùng chung quanh hỗn độn chi khí hô ứng lẫn nhau. Chu Lạc khí tức quanh người dần dần thu liễm, phảng phất cùng mảnh hỗn độn này thế giới hòa làm một thể, thân ảnh trở nên mơ hồ khó phân biệt, như muốn dung nhập cái này hỗn độn trong thiên địa. Hỗn độn chi khí như tơ như sợi quấn quanh ở bên cạnh hắn, cái kia từng sợi hỗn độn khí tức phảng phất có được sinh mệnh bình thường, chậm rãi chảy xuôi. Chu Lạc linh thức đúng như bén nhạy xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỗn độn pháp tắc huyền diệu huyền bí. Hắn phảng phất thấy được vũ trụ sơ khai thời điểm, hỗn độn một mảnh bên trong ẩn chứa vô hạn khả năng. Cái kia vô tận trong hỗn độn, tựa hồ có tinh thần sinh ra cùng hủy diệt, có thế giới hình thành cùng sụp đổ, hết thảy đều tràn đầy sức mạnh bí ẩn khó lường. Theo cảm ngộ không ngừng xâm nhập, Chu Lạc chung quanh thân thể bắt đầu hiện hiện như có như không quang mang. Quang mang kia khi thì nhu hòa, khi thì sáng chói, tản ra cường đại linh lực ba động. Quang mang lấp lóe ở giữa, phảng phất cùng hỗn độn pháp tắc hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại kỳ diệu vận luật, như là tiên lạc tấu vang. Quanh quẩn tại hỗn độn thế giới bên trong, Chu Lạc khí tức cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, trở nên càng thâm thúy hơn, thần bí, phảng phất đến từ thái cổ tiên nhân, tản ra siêu phàm thoát tục khí chất. Linh lực của hắn phảng phất tại hỗn độn pháp tắc tầm bổ bên dưới, không ngừng mà cô đọng, thăng hoa, mỗi một giọt linh lực đều phảng phất ẩn chứa vô tận tiên lực. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, Chu Lạc hoàn toàn quên đi ngoại giới hết thảy. Trung quanh hỗn độn thế giới phảng phất trở thành hắn toàn bộ, hắn đắm chìm tại đối với hỗn độn pháp tắc trong cảm ngộ, không cách nào tự kiềm chế. Ở trong quá trình này, lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Phản phất một tòa yên lặng tiên hỏa núi ngay tại từ từ tích góp bộc phát lực lượng. Xung quanh thân thể của hắn, hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng nặc, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hắn chăm chú bao khỏa ở trong đó, phản phất một cái hỗn độn tiên kén. Nhưng mà, hỗn độn nguyên dù sao cũng là hung hiểm chi địa, cho dù Chu Lạc đắm chìm tại trong cảm ngộ, nguy cơ cũng lúc nào cũng có thể giáng lâm. Không gian chung quanh thỉnh thoảng truyền đến trận trận quỷ dị ba động, phản phất có nguy hiểm không biết đang lặng lẽ tới gần. Cái kia ba động bên trong ẩn chứa cường đại ma lực, để cho người ta không rét mà run. Nhưng thời khắc này Chu Lạc trong lòng chỉ có chạy theo sức mạnh cùng đối với hỗn độn pháp tắc kính sợ. Rất nhanh, nguy cơ lần nữa giáng lâm. Chương 1675, Tâm Ma chương 1675, Tâm Ma ngay tại Chu Lạc toàn thể sát tinh thần đắm chìm ở đối với hỗn độn pháp tắc cảm ngộ thời khắc, một cô cực kỳ ba động kỳ dị đúng như lặng yên tiềm hành thần bí linh tức, tại hỗn độn nguyên bên trong vô thanh vô tức lan tràn ra. Nguyên bản như tơ sợi giống như chậm rãi chạy xuôi hỗn độn chi khí, tại trong chốc lát trở nên cuồng bạo như nộ hải cuồng đảo, phảng phất bị chọc giận viễn cổ thần thú. Vô số sát thái lộng lẫy nhưng lại tản ra quỷ dị khí tức phù văn, giống như thần bí mảnh vỡ ngôi sao, từ hư không bên trong đột ngột nổi lên. Những phù văn này phảng phất có được độc lập linh trí, nhẹ nhàng nhảy lên thần bí khó lường vật luật, mỗi một cái phù văn đều phảng phất là một cái ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực vi hình thế giới. Chu Lạc trong nháy mắt từ trong cảm ngộ bị bừng tỉnh, hắn cái kia như sáng chói giống như tinh thần trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh cảnh tượng kỳ dị này, trong lòng đột nhiên siết chặt. Những này phù văn thần bí tựa hồ đang tạo dựng một loại trước đây chưa từng gặp thần bí trận pháp, mà hắn đang đứng ở pháp trận này vị trí hạch tâm. Theo phù văn không ngừng lấp lóe, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông chói buộc chi lực như nặng nghề linh khóa giống như bao phủ lại Chu Lạc, để thân thể của hắn phảng phất bị vô số vô hình linh tắc chăm chú buộc chặt, khó mà động đậy mảy may. Ngay sau đó, hỗn độn nguyên chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp như sấm rền tiếng oanh minh. Thanh âm kia phảng phất là thái cổ cự thú tại dài rằng giặc trong ngủ mê chậm rãi thức tỉnh. Mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, từng đạo khe nước to lớn như là mạng nhện bình thường, bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra. Từ cái kia sâu thẳm trong cái khe, chậm rãi dâng lên từng cây to lớn thạch trụ màu đen, những thạch trụ này phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên ma trụ. Trên thạch trụ khắc đầy cổ lão mà tà ác đường vân, những đường vân kia như là vận bèo ác ma khuôn mặt, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Những này thạch trụ to lớn phảng phất nhận một loại nào đó thần bí mà cường đại linh lực dẫn dắt, bắt đầu vây quanh Chu Lạc xoay chậm chậm đứng lên. Mỗi một cây thạch trụ đều phóng xuất ra cường đại đến để cho người ta sợ hãi áp lực, phảng phất từng tòa nặng nề linh nhạc đặt ở Chu Lạc trong lòng, để hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn. Mà lại, trên thạch trụ tà ác đường vân tựa hồ đang tham lam hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí. Chu Lạc cau mày, hắn cái kia kiên nghị trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc thái độ. Lần này nguy cơ, linh giới cổ thư cùng chính mình hiểu rõ đến tin tức đều không có ghi chép qua, mà lại phía trên kia rõ ràng có thiên ma khí tức. Chẳng lẽ đây cũng là thiên ma lối vào một trong? Chu Lạc âm thầm nghĩ tới. Lúc trước mấy lần gặp phải, để Chu Lạc phát hiện, thiên ma chui vào đã đến thời điểm then chốt. Không chỉ là linh giới một chút tuyệt địa, còn có hạ giới hoang cổ cấm địa, thậm chí là lòng tộc nội bộ. Chu Lạc lặng lặng nhìn chăm chú cái kia tản ra thiên ma khí tức thần bí trận pháp, trong lòng cảnh giác như nguy nga cự nhạc giống như đứng vững, mà hiếu kỳ thì giống như lao nhanh không thôi thần bí linh lưu, cả hai đan vào một chỗ, để tâm cảnh của hắn phức tạp mà ngưng trọng. Hắn biết rõ, tên thiên ma này khủng bố tựa như bóng tối vô tận hỗn độn chi nguyên, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hủy diệt vực sâu. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, nếu không biết rõ ràng pháp trận này huyền bí, ngày sau chắc chắn cho linh giới mang đến khó có thể tưởng tượng diệt thế nguy cơ. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi tới gần pháp trận, chờ đến thạch trụ kia trước mặt. Chu Lạc gặp bốn phía không có động tĩnh, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng đóng lại hai con người, đem linh thức như tinh tế tỉ mỉ nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được thần bí như sợi tơ chậm rãi nô ra. Khi hắn linh thức chạm đến pháp trận trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến như là thái cổ thần lôi nổ tung giống như lực lượng đột nhiên bắn ngược trở về, để tâm thần của hắn một trận kịch liệt rung động, phảng phất linh hồn đều muốn bị chấn vỡ. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm chuyên chú cảm thụ được pháp trận thần bí ba động. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Lạc dần dần đắm chìm tại đối pháp trận xâm nhập nghiên cứu bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện, pháp trận này kết cấu phức tạp đến như là mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, ẩn chứa trong đó vô số thần bí khó lường, tản ra cường đại lực lượng pháp tắc phù văn cùng lực lượng đường cong. Mỗi một cái phù văn đều phảng phất là một cái có được độc lập sinh mệnh vi hình thần chi thế giới, tản ra đặc biệt mà cường đại đến để cho người ta sợ hãi khí tức. Nhưng mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú xâm nhập nghiên cứu thời điểm, một cỗ tà ác đến làm cho người linh hồn run sợ khí tức lặng yên xâm nhập ý thức của hắn. Đó là tâm ma lực lượng, nó thừa dịp Chu Lạc chuyên chú vào pháp trận thời khắc, như là giảo hoạt mà hung tàn hắc ám như rắn độc, lặng yên chui vào tâm linh của hắn chỗ sâu. Chu Lạc lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trong đầu hiện ra vô số khủng bố đến cực điểm hình ảnh. Hắn nhìn thấy mình bị thiên ma cái kia kinh khủng đến mức đủ để lực lượng hủy diệt thế giới triệt để thôn phệ. Nhìn thấy linh giới lâm vào một mảnh bóng tối vô tận trong hỗn độn, nhìn thấy vô số sinh linh tại trong thống khổ tuyệt vọng dãy rủa, phản phất thế giới tận thế giáng lâm. Những hình ảnh này để tâm linh của hắn nhận lấy trước nay chưa có to lớn trùng kích, ý thức của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ, phản phất tùy thời đều có thể bị hắc ám triệt để thôn phệ, vĩnh viễn trầm luân. Nhưng Chu Lạc cũng không có từ bỏ, hắn biết mình tuyệt không thể bị tâm ma khống chế. Hắn bắt đầu điều động tự thân khống chế rất nhiều tâm huyết, cùng tâm ma triển khai một trận kinh tâm động phách, sống còn kịch liệt chống lại. Đối diện nguy cơ, hắn đầu tiên vận dụng thanh tâm huyết. Cỗ thanh lương kia đến như là tiên tuyển chi thủy, ẩn chứa thần thánh tịnh hóa chi lực lượng tại trong ý thức của hắn chậm rãi chảy xuôi. Nguồn lực lượng này cố gắng xua tan một chút tâm ma mang tới sợ hãi cùng hỗn loạn, để tâm thần của hắn hơi ổn định lại. Nhưng mà, tâm ma cũng không cam lòng như vậy bỏ qua, nó lập tức phát khởi công kích mãnh liệt hơn. Tâm ma tại trong đầu của hắn huyễn hóa ra càng khủng bố hơn cảnh tượng. Hắn nhìn thấy thân nhân cùng bằng hữu của mình bị thiên ma tàn nhẫn địa sát hại, nhìn thấy gia viên của mình bị hủy diệt, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Chu Lạc hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhưng tâm ma lực lượng thực sự quá cường đại. Tiếp lấy, Chu Lạc thi triển ra phá ma quyết. Trong ý thức của hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ cường đại lực lượng, như là mãnh liệt thủy triều phóng tới tâm ma. Phá ma quyết lực lượng cùng tâm ma lực lượng tà ác đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Chu Lạc cảm giác mình ý thức phảng phất bị cuốn vào một trận chiến đấu kịch liệt bên trong. Tâm ma không ngừng mà phóng xuất ra hắc ám năng lượng, ý đồ ngăn cản phá ma quyết công kích. Chu Lạc thì nắm thật chặt nguồn lực lượng này, không ngừng mà tăng cường công kích. Trong ý thức của hắn phảng phất xuất hiện từng thanh sắc bén bảo kiếm, chém về phía tâm ma huyễn hóa ra các loại tà ác cảnh tượng. Nhưng mà, tâm ma lực lượng cực kỳ cường đại, nó không ngừng mà biến đổi hình thái, tránh né lấy Chu Lạc công kích. Chu Lạc lần nữa tập trung toàn bộ tinh lực, đem tất cả tâm quyết dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cường đại đến làm cho người rung động lực lượng. Trong ý thức của hắn phảng phất xuất hiện một đạo sáng chói đến như là liệt nhật, ẩn chứa thần thánh lực lượng pháp tắc quang mang, đem tâm ma lực lượng hắc ám dần dần xua tan. Tâm ma không cam tâm thất bại, nó lần nữa phát khởi điên cuồng công kích. Chu Lạc cắn chặt răng, ương ngạnh chống cự. Hắn không ngừng mà điều chỉnh lực lượng của mình, cùng tâm ma tiến hành quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ, kinh tâm động phách chống lại, Chu Lạc rốt cục thành công chống cự ở tâm ma xâm lấn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu trước mặt thạch trụ, lại có phát hiện mới. Chương 1676, một đôi nam nữ chương 1676, một đôi nam nữ à, nơi đây vì sao lại có tòa pháp trận này? Ngay tại Chu Lạc vừa mới giải quyết nguy cơ lúc, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Phương xa trong hư không, chậm rãi đi tới hai tên đại thừa đạo quân. Nam tử kia thân hình thẳng tắp như cô phong đứng ngạo nghễ, một bộ áo xanh ở trong hư không bay phất phới, màu mực tóc dài tùy ý bay lên, mấy sợi sợi tóc tại trên trán vũ động, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc thái độ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng giống như băng điêu, kiếm mi như lưỡi dao tả phi nhập tấn, hai con ngươi thâm thúy phảng phất vượt sâu vô tận, lóe ra cơ trí mà lăng lệ qua mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật chi huyền bí. Sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng nết thành một đạo kiên nghị đường vòng cung, cho người ta một loại kiên quyết quả cảm, không thể nghi ngờ cảm giác. Toàn thân tản ra một loại trầm ổn nội liễm nhưng lại hùng hồn bàng bạc khí tức, tựa như một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, trầm ổn nặng nề, làm cho người nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện tới gần. Mỗi một bước phóng ra, chung quanh hư không cũng hơi rung động, một cỗ vô hình uy áp như mãnh liệt như thủy triều lặng yên tràn ngập ra, giống như thái cổ thần vương giáng lâm. Bá khí tung hành, uy chấn bát phương, để cho người ta sợ hãi không thôi. Nữ tử thì thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, ống váy bồng bềnh, phảng phất cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Nàng da thịt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như dương chi mỹ ngọc, thổi qua liền phá. Mày như sa lông mày, có chút dương lên, giống như thoáng ánh lên như có như không cười yếu ớt. Mắt như thu thủy, thanh tịnh mà linh động, phảng phất cất giấu ngàn vạn tinh thần, nháy nháy ở giữa, linh vận lưu chuyển, rung động lòng người. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống ở đầu vai, mấy cái đẹp đẽ vật trang sức tóc tô điểm ở giữa, càng lộ vẻ ôn nhuận động lòng người. Dáng người của nàng thướt tha như dương liễu chập chờn, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Trong cử chỉ, mang theo một loại tự nhiên vận vị, giống như xuân nhật nở rộ đóa hoa, ôn nhu mà mê người. Nhưng mà, tại nàng cái kia ôn nhu bề ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Khi nàng có chút nước mắt, trong mắt lóe lên một đạo quang mang kia mặc dù không giống nam tử như vậy bệnh báo hung hăng, nhưng lại có một loại đặc biệt lực xuyên đấu, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Hai người sánh vai mà đi, mặc dù cũng không phải là đạo lữ, nhưng lại có một loại kỳ diệu ăn ý, ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi vào cái kia tản ra thiên ma khí tức thần bí trận pháp bên trên, trong thần sắc đều tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Chu Lạc có chút nước mắt, cái kia như sáng chói giống như tinh thần trong đôi mắt hiện lên một vòng trầm tĩnh chi quang. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn về phía cái kia hai tên đột nhiên xuất hiện đại thừa đạo quân, cùng lúc đó, Lạc Yên đem tự thân khí tức thu liễm chí hư không chí cảnh, phản phất cùng chung quanh hỗn độn hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, khó phân biệt lẫn nhau. Đối mặt bất thình lình ngoài ý muốn tình huống, Chu Lạc nội tâm không có chút rung động nào. Ánh mắt của hắn tại cái kia thần bí trận pháp cùng hai vị đạo quân ở giữa vừa đi vừa về dao động, đại não giống như cao tốc vận chuyển linh trận bình thường, cấp tốc phân tích thế cục trước mặt. Giờ phút này, Chu Lạc nội tâm đúng như một vịnh tĩnh mịch nước hồ, tuy có chút gợn sóng nổi lên, nhưng lại chưa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái này hỗn độn nguyên vốn là tràn ngập không biết cùng hung hiểm, bây giờ cái này hai tên đạo quân xuất hiện, càng làm cho thế cục trở nên khó bề phân biệt. Bọn hắn rốt cuộc là địch hay bạn? Lại tại sao lại ở chỗ này hiện thân? Hắn biết rõ, tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, bất kỳ tình huống gì đều có thể giấu giếm khó mà dự liệu to lớn phong hiểm. Cái này hai tên đạo quân xuất hiện nhìn như ngẫu nhiên, nhưng phía sau có lẽ có càng thêm thâm thúy nguyên do. Chu Lạc bắt đầu ở trong đầu phi tốc kiểm tra chính mình nắm giữ liên quan tới hỗn độn nguyên các loại tin tức, ý đồ từ đó tìm kiếm được cùng trước mắt tình huống tương quan dấu vết để lại. Hắn tỉnh táo quan sát đến cái kia hai tên đạo quân nhất cử nhất động, không buông tha bọn hắn bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa cùng động tác. Từ thần thái của bọn hắn bên trong, Chu Lạc ý đồ phán đoán mục đích của bọn hắn cùng thực lực. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng yên lặng tính toán như thế nào tại không làm cho không tất yếu phiền phức tình huống dưới, tiếp tục thăm dò cái này thần bí trận pháp huyền bí. Chu Lạc quyết định trước giữ yên lặng, lấy bất biến ứng và biến. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy hai vị kia đạo quân động tác kế tiếp, đồng thời âm thầm điều động thể nội hùng hồn linh lực, làm xong ứng đối các loại tình huống vạn toàn chuẩn bị. Nếu như bọn hắn đối với mình cấu thành uy hiếp, Chu Lạc tin tưởng bằng vào chính mình thực lực cường đại cùng kín đáo tâm tư, nhất định có thể tìm tới cách đối phó. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng lạnh nhạt, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia hai tên đại thừa đạo quân bên trong nam tử Tiêu Dật Trần dẫn đầu đem ánh mắt từ trên pháp trận rời đi, nhìn về phía Chu Lạc. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, ánh mắt như hai đạo sắc bén tiềm điện ở trong hư không lăng lệ sẽ qua, để lộ ra xem kỹ cùng cảnh giác chi ý các hạ người nào. Tại sao lại ở chỗ này? Nam tử thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tựa như sấm rền ở trong hư không quần quần quanh quần, hiện lộ rõ ràng hắn đại thừa đạo quân uy nghiêm thái độ. Mỗi một chữ phảng phất đều mang theo nặng nề như núi lực lượng, khiến cho không khí chung quanh cũng hơi rung động. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt lạnh nhạt nên tiếp nam tử ánh mắt. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà thâm thúy, phản phất cất dấu vô tận thần bí vũ trụ mênh mông. Đi ngang qua nơi đây, thấy vậy pháp trận kỳ lạ, liền dừng lại nhìn qua. Thanh âm của hắn không kiêu ngạo không tự ti, trầm ổn mà hữu lực, đúng như bình tĩnh không lay động nước hồ, tuy không mảy may gợn sóng lại cho người ta một loại yên ổn đáng tin cảm giác. Nữ tử Diệp Thanh Uyển lúc này cũng nhìn về phía Chu Lạc, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia hiếu kỳ chi quang. Ánh mắt kia tại Chu Lạc trên thân chậm rãi lưu chuyển, ẩn ẩn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ưu ái chi ý. Pháp trận này tản ra thiên ma khí tức, cực kỳ quỷ dị, lại trận này hình như có linh trí bình thường, ẩn ẩn cùng cái này hỗn độn nguyên lực lượng bản nguyên hô ứng lẫn nhau, ngươi có thể có phát hiện gì? Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, nhưng cũng mang theo một loại thượng vị giả trang trọng khí độ, như thanh thúy êm thai ngân linh trong gió khẽ đung đưa, dễ nghe nhưng không mất uy nghiêm. Chu Lạc khẽ lắc đầu, vừa muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, liền bị hai vị đánh gãy. Lời của hắn đơn giản rõ ràng, đã không có tận lực giấu giếm, cũng không có quá nhiều lộ ra tình huống của mình. Mỗi một chữ đều vừa đúng, như là tạo hình tỉ mỉ sáng chói bảo thạch, tản ra nội liễm mê người quan mang. Tiêu Dật Trần khẽ nhíu mày, cau mày như hai tòa cao ngất đồi núi nhỏ, để lộ ra hắn nghị sâu tính kỹ thái độ. Tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, các hạ hay là cẩn thận mới là tốt. Pháp trận này đến từ thời kỳ thái cổ, từng bị dùng để trấn áp thiên ma, theo lý mà nói, nó hẳn là tại hỗn độn nguyên chỗ sâu, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, hỗn độn nguyên thâm sử có lẽ có những biến cố khác. Chu Lạc nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đôi mắt của hắn như là thâm thúy vô ngần tinh không, trong nháy mắt hiện lên một tia suy tư quan mang. Thời kỳ thái cổ pháp trận, khó trách thần bí như vậy khó lường. Diệp Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, nhưng tên thiên ma này khí tức để cho người ta không thể không cẩn thận, chúng ta cần coi chừng ứng đối, để tránh bị nó ảnh hưởng. Pháp trận này cùng hỗn độn nguyên lực lượng bản nguyên hô ứng càng làm cho người không thể phỏng đoán, không biết trong đó đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Thanh âm của nàng như róc rách chảy xuôi thanh tịnh nước suối, êm ái chảy xuôi ở trong không khí, để cho người ta tâm linh cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Tiêu Dật Trần chính là một phương thế lực đỉnh tiêm bên trong am hiểu xem bói kỹ nghệ cửu giai thời xem bói, một ngày tâm huyết dâng trào, xem bói nơi đây có nguy cơ hiện hiện, liền cố ý đến đây dò xét. Mà Diệp Thanh Huyền đến từ một cái khác thế lực đỉnh tiêm, cùng Tiêu Dật Trần riêng có giao tình, lần này liền cùng đi đến đây. Chương 1677, đồng hành chương 1677, đồng hành Thanh Huyền, ngươi cảm thấy pháp trận này xuất hiện nơi này, đến tột cùng ý vị như thế nào? Tiêu Dật Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, vẻ mặt nghiêm túc như sắt. Khuôn mặt của hắn như là tỉ mỉ điêu khắc tượng đá, mỗi một cái đường cong đều tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Diệp Thanh Huyền có chút trầm âm, "Dật Trần, việc này có chút kỳ quặc. Pháp trận này vốn nên tại Hỗn Độn Nguyên Tâm Sử, bây giờ lại xuất hiện ở đây, có lẽ là có cái gì lực lượng phá vỡ nguyên bản phong ấn. Tên thiên ma này khí tức cũng càng nồng đậm, chỉ sợ không phải điểm tốt gì." Lông mày của nàng có chút nhíu lên, như con ngựa nhà, để lộ ra nàng thật sâu lo lắng. "Không sai, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối." Tiêu Dật Trần gật gật đầu, "Vị đạo hữu này, không biết ngươi đối với tên thiên ma này có thể có hiểu rõ?" Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Chu Lạc. Chu Lạc có chút suy tư, thiên ma, tà ác mà cường đại, một mực là tu tiên giới hòa lớn. Pháp trận này nếu từng dùng để trấn áp thiên ma, bây giờ xuất hiện dị động, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận tai nạn. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, như là gõ vang hùng hồn trong trận, cho người ta một loại lòng tin cùng lực lượng. Tiêu Dật Trần thần sắc nghiêm trọng, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, nhất định phải tìm ra cách đối phó. Ánh mắt của hắn như thiêu đốt lửa cháy hừng hực, tràn đầy quyết tâm cùng đấu trí. Diệp Thanh Huyền cũng biểu thị đồng ý, nhưng pháp trận này thần bí khó lường, chúng ta cần cẩn thận làm việc, không thể tùy tiện hành động. Thanh âm của nàng như ôn nhu gió xuân ôn hòa, nhắc nhở lấy đám người phải gìn giữ tỉnh táo. Lúc này, Tiêu Dật Trần giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Chu Lạc nhàn nhạt phun ra hai chữ, Chu Lạc. Tiêu Dật Trần cùng Diệp Thanh Huyền nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất bị một đạo vô hình kinh thiên kinh lôi hung hăng đánh trúng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Chu Lạc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dật Trần mở to hai mắt nhìn, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, ngươi lại là Chu Lạc? Cái kia danh chấn tu tiên giới Chu Lạc, trái tim của hắn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Diệp Thanh Huyền càng là đôi mắt đẹp trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt của nàng tại Chu Lạc trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất muốn xác nhận người trước mắt là có hay không chính là trong truyền thuyết cái kia Chu Lạc. Trong truyền thuyết, Chu Lạc thực lực siêu quần, trí tuệ hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Thanh âm của nàng như bay xuống cánh hoa, êm ái nói nàng sợ hãi thán phục, nhưng giờ phút này lại mang theo một tia có chút run rẩy. Trong đầu của bọn hắn cấp tốc hiện lên liên quan tới Chu Lạc đủ loại truyền thuyết. Hắn lấy sức một mình khiêu chiến đông đảo cường địch, tại trong tuyệt cảnh lần lượt bị tập, sáng tạo ra vô số truyền kỳ kỳ tích. Tên của hắn như là sáng chói chói mắt tinh thần, tại tu tiên giới bao la trên bầu trời lóng lánh hào quang chói mắt. Mà bây giờ, cái này nhân vật truyền kỳ vậy mà liền đứng tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tiêu Dật Trần có chút nheo lại hai con ngươi, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một vòng thâm trầm vẻ suy tư, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại cái này hỗn độn trong hư không như sấm rền quen quẩn, mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm theo trước mắt tình hình đến xem, pháp trận này xuất hiện ở đây tuyệt không phải ngẫu nhiên sự tình. Hỗn độn nguyên thâm sử, cái kia thần bí khó dò chi địa, có lẽ có thể vì chúng ta tìm được nhiều đầu mối hơn. Ta đề nghị, chúng ta cùng nhau tiến về hỗn độn nguyên thâm sử tìm tòi hư thực. Diệp Thanh Huyền khẽ bước cằm, trong đôi mắt đẹp tuy có một tia lo lắng lặng yên hiện lên, nhưng nàng cũng biết rõ, giờ này khắc này, xâm nhập dò xét có lẽ là giải khai cái này thần bí bí ẩn đường tắt duy nhất. Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, như là một sợi gió nhẹ lướt qua, nhưng lại mang theo kiên định quyết tâm. Cũng tốt, việc đã đến nước này, xâm nhập tìm kiếm có lẽ có thể tìm tới biện pháp ứng đối. Chu Lạc trong lòng hơi động. Hắn muốn là chữa trị linh hư bình cần xâm nhập hỗn độn nguyên, bây giờ có người đồng hành, mặc dù không biết là phúc là họa, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội khó được. Có thể. Đã như vậy liền cùng nhau đi tới đi. Thanh âm của hắn trầm ổn mà lạnh nhạt, phản phất đối với sắp gặp phải hết thảy đều tràn đầy lòng tin. Ba người đạt thành nhất trí sau, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hỗn độn nguyên thâm sự xuất phát. Trung quanh hỗn độn khí tức càng nồng đậm, như là nặng nề màu xám màn tre, tầng tầng lớp lớp bao phủ bọn hắn. Cái kia hỗn độn chi khí phản phất có sinh mệnh bình thường, chậm chậm lưu động lấy, khi thì biến hóa thành hình dáng kỳ dị, khi thì phát ra yếu ớt tiếng oanh minh. Tại cái này mờ tối hỗn độn thế giới bên trong, tia sáng yếu ớt đến như là chập chờn ánh đến, phản phất hết thảy đều bị một tầng thần bí mê vụ che giấu. Tiêu Dật Trần vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Hắn không ngừng phóng xuất ra linh thức, cái kia linh thức như là vô hình xúc tu, hướng bốn phía lan tràn ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy tình huống xung quanh. mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, lông mày của hắn hơi nhíu lên, phản phất tại tự hỏi sắp gặp phải không biết nguy hiểm. Diệp Thanh Uyển thì đi sát đằng sau tại Tiêu Dật Trần bên cạnh, trong tay khấu chặt lấy pháp bảo. Pháp bảo kia tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tại vì nàng cung cấp lấy một tia cảm giác an toàn. Đôi mắt đẹp của nàng cảnh giác quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cái kia dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, như cùng ở tại trong hỗn độn vũ động tinh linh. Chu Lạc đi tại phía sau hai người, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy. Hắn cũng tại âm thầm cảnh giác, dù sao cái này hỗn độn nguyên thâm sự tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Theo bọn hắn xâm nhập, thiên ma khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái kia thần bí pháp trận tựa hồ đang ẩn ẩn gọi về bọn hắn, phản phất chỗ sâu ẩn giấu đi càng kinh người hơn bí mật. Tên thiên ma này khí tức như là một cỗ tà ác mạch nước ngầm, lặng yên rung động, để cho trong lòng người không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Bọn hắn từng bước hướng về phía trước rào bước tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận cùng cảnh giác. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trung quanh khí tức càng kiềm chế, phản phất có một cái vô hình cự thủ chăm chú bóp chặt linh hồn của bọn hắn. Rốt cục, bọn hắn tới mục đích trước, chỉ gặp một mảnh nồng đậm như mực mê vụ tựa như nặng nghề thần bí màn che, vắt ngang ở trước mắt. Mê vụ kia phiên dung đun đẳng, giống như ẩn giấu vô tận bí mật cùng hung hiểm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tiêu Dật Trần có chút nhíu lên kiếm mi, trầm giọng nói, "Này mê vụ vô cùng kỳ dị, tùy tiện xâm nhập sợ có đại nạn. Lại để ta thi triển thuật bói toán, nhìn một cái có thể hay không dò phía trước tình huống." Trong lòng của hắn dâng lên tự tin mãnh liệt, thân là một phương thế lực đỉnh tiêm bên trong am hiểu xem bói kỹ nghệ cửu giai thời xem bói, hắn tin tưởng vững chắc năng lực của mình đủ để ứng đối đại đa số không biết chi cảnh. Nói xong, Tiêu Dật Trần hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo thần bí chói lọi quang mang từ hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được chuyên chú, phản phất có thể xuyên thấu thời không mê vụ. Trung quanh hỗn độn chi khí tựa hồ cũng cảm nhận được sự cường đại của hắn lực lượng, có chút rung động. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, mê vụ này mặc dù thần bí khó dò, nhưng ta nhất định có thể từ đó tìm ra một chút manh mối. Tiêu Dật Trần trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão ma thần chú thần bí ở trong hư không ung dung quanh quẩn. Linh thức của hắn như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra, ý đồ cùng thiên địa chi lực câu thông, tìm kiếm cái kia dấu ở mê vụ đằng sau huyền bí. Chương 1678, chỗ sâu chương 1678, chỗ sâu Tiêu Dật Trần động tác hết sức nhanh chóng, cũng xác thực phù hợp hắn đỉnh tiêm thời xem bói thân phận. Nhưng mà, sau một hồi lâu, Tiêu Dật Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, trên mặt lộ ra một tia hoang mang cùng nghiêm trọng. Trong lòng của hắn tràn đầy không hiểu, tại sao lại như vậy? Mê vụ này hình như có một cỗ lực lượng thần bí cường đại quá nhiều, ta lại không thể xem bói đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Xem ra, phía trước tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hung hiểm. Diệp Thanh Uyển đôi mi thanh tú cao lại, vẻ lo âu tại trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt thái độ. Trong nội tâm nàng minh bạch, tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, lo lắng căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mê vụ này đằng sau không biết để cho trong lòng người khó có thể bình an. Lúc này, Chu Lạc trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định nhìn về phía đám mê vụ kia, mở miệng nói, "Đã ngươi không thể xem bói ra kết quả, nếu như không để cho ta đi thử một chút." Tiêu Dật Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chất vấn. Hắn thấy, chính mình làm cựu giai thời xem bói đều không thể thành công, cái này đột nhiên xuất hiện Chu Lạc lại có thể có năng lực gì dám nói thử một lần? "Ngươi có bản lĩnh gì dám ra lời ấy?" Trong giọng nói của hắn mang theo uy nghiêm cùng hoài nghi. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Không thử làm sao biết không thể. Dưới mắt cũng không mặt khác biện pháp tốt hơn, tạm thời thử một lần thì thế nào?" Tiêu Dật Trần vẫn như cũ có chút hoài nghi, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể tùy ý đối phương như vậy. Nếu là đối phương kỹ nghệ không tinh, hắn cũng đúng lúc hảo hảo thuyết giáo một chút. Dù sao xem bói kỹ nghệ, còn lại là kiểu giai xem bói kỹ nghệ, cũng không phải cái gì người đều có thể khống chế. Nhớ năm đó, hắn cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, đi vào một chỗ tiên nhân di chỉ, mới may mắn thu hoạch được. Phía sau thậm chí là hao phí vô tận tuế nguyệt mới thành công. Chu Lạc không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay ưu nhã nhẹ nhàng nâng lên, bắt đầu kết ấn. Động tác kia như là một khúc thần bí mà ưu nhã vũ đạo, mỗi một cái động tác tinh tế đều phảng phất mang theo một loại khó nói nên lời ma lực. Theo động tác của hắn, chung quanh hỗn độn chi khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi vây quanh hắn xoay tròn. Cái kia hỗn độn chi khí như là bị thuần phục tự thú thần bí, tại Chu Lạc bên người dịu dàng ngoan ngoãn lưu động, ẩn ẩn tản ra quang mang thần bí, đem hắn làm nổi bật đến giống như một vị giáng lâm trần thế thần linh. Chu Lạc tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại xem bói bên trong, linh thức của hắn như là một sợi vô hình nhưng lại không gì sánh được bén nhạy sợi tơ, chậm rãi hướng trong sương mù kéo dài mà đi. Cùng Tiêu Dật Trần khác biệt chính là, Chu Lạc linh thức càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm linh động, phản phất có thể xuyên thấu thế gian hết thảy trở ngại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong sương mù lực lượng thần bí kia ba động, như là đụng chạm đến một mảnh nhìn không thấy hải dương mênh mông, mỗi một lần linh thức đụng vào, cũng có thể làm cho hắn bắt được một tia yếu ớt tin tức. Những tin tức này như là tản mát thần bí ghép hình mảnh vỡ, chờ đợi hắn đi tỉ mỉ chắp vá hoàn chỉnh. Tại Chu Lạc trong đầu, một vài bức hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện hiện. Mới đầu, những hình ảnh kia như là bị một tầng lụa mỏng bao phủ, mông lung không rõ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng Chu Lạc không có chút nào vội vàng sao động, hắn kiên nhẫn điều chỉnh chính mình linh thức, như là một vị kỹ nghệ cao siêu, tạo hình tỉ mỉ công tượng, một chút xíu rèn luyện lấy những hình ảnh này. Linh thức của hắn như là một chi linh động bức vẽ, tại cái kia thần bí trên vải vẽ phát họa ra càng ngày càng rõ ràng hình dáng. Thời gian dần qua, hình ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chu Lạc thấy được mê vụ sau cảnh tượng. Đó là một cái tràn ngập khí tức thần bí địa phương, phù văn cổ xưa lóe ra yếu ớt nhưng lại thần bí khó lường quan mang, năng lượng ba động cường đại ở trong không khí giống như thủy triều dập dờn. Phù văn đường vân phức tạp mà thần bí, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Năng lượng ba động như là mãnh liệt như thủy triều phun trào, khi thì sôi trào mãnh liệt, khi thì nhẹ nhàng nhu hòa. Lực lượng cường đại kia để Chu Lạc tâm linh cũng vì đó rung động, phản phất đưa thân vào một cái thần bí mà cơn bão năng lượng cường đại bên trong. Chu Lạc cái trán có chút chảy ra một tia mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, ý đồ tìm tới càng nhiều manh mối. Linh thức của hắn như là một cái dũng cảm không sợ chim bay, tại thế giới thần bí kia bên trong tự do bay lượn, không ngừng mà thăm dò không biết lĩnh vực. Rốt cục, Chu Lạc từ từ mở mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin mà nụ cười nhạt. Mê vụ đằng sau, có một chỗ thần bí chi địa, nơi đó tràn đầy phù văn cổ xưa cùng năng lượng ba động cường đại. Chúng ta như coi chừng tiến lên, có lẽ có thể tìm tới giải khai bí ẩn manh mối. Tiêu Dật Chân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Miệng của hắn có chút mở ra, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, thất bại cùng một tia kính nể. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Lạc vậy mà thật thành công. Hắn cho tới nay đối với mình xem bói kỹ nghệ tràn ngập tự tin, cho là mình ở phương diện này không ai bằng. Nhưng mà, giờ phút này Chu Lạc biểu hiện lại làm cho tự tin của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Dật Chân sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hai tay cũng không tự giác khẽ run. Hắn nhìn xem Chu Lạc, trong mắt uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. Ngươi vậy mà thật làm được. Hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khó có thể tin. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Dật Chân, không có chút nào vẻ đắc ý, bất quá là cố gắng hết sức mà thôi. Lời của hắn đơn giản rõ ràng, nhưng lại phảng phất mang theo một loại lực lượng vô hình, lần nữa hung hăng đánh thẳng vào Tiêu Dật Chân nội tâm. Diệp Thanh Huyền trong đôi mắt đẹp lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đối với Chu Lạc năng lực lại có nhận thức mới. Chu Lạc, ngươi xem bói kỹ nghệ vậy mà cường đại như thế, thật là khiến người ta bội phục. Chu Lạc khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, bây giờ không phải là kiêu ngạo thời điểm. Ba người lần nữa liếc nhau, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng phía mê vụ đi đến. Chu Lạc thần sắc trầm ổn, đi ở trước nhất, nương tựa theo vừa rồi xem bói đoạt được mơ hồ ấn tượng, cẩn thận dẫn linh tiến lên phương hướng. Tiêu Dật Chân mặc dù trong lòng vẫn lưu lại chấn kinh cùng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lúc này Chu Lạc năng lực phi phàm. Hắn yên lặng theo ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi như chim ưng sắc bén quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Diệp Thanh Huyền thì liên tiếp Tiêu Dật Chân, trong tay khấu chặt pháp bảo kia tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tại vì nàng cung cấp lấy một tia cảm giác an toàn. Nàng đôi mắt đẹp cảnh giác quét mắt xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Theo bọn hắn từng bước xâm nhập, trong sương mù phù văn thần bí bắt đầu như ẩn như hiện lóe lên. Chu Lạc dừng bước lại, hai con ngươi chăm chú nhìn những phù văn này, ý đồ từ đó giải đọc ra càng nhiều tin tức hơn. Những phù văn này tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng ta nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn lý giải nó hàm nghĩa. Chu Lạc thấp giọng nói ra, thanh âm trong mê vụ có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Tiêu Dật Chân cau mày, cũng đang cố gắng suy tư những phù văn này huyền bí. Trong sương mù này phù văn tuyệt không phải vật tầm thường, chúng ta cần coi chừng ứng đối, để tránh phát động cái gì không biết đáng sợ nguy hiểm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, tràn đầy cảnh giác. Diệp Thanh Huyền khẽ gật đầu, nói khẽ, chúng ta không thể tùy tiện hành động, cần cẩn thận thăm dò. Thanh âm của nàng như thanh tuyền chảy xuôi, tuy nhỏ nhu lại mang theo kiên định. Liên tại bọn hắn coi chừng quan sát phù văn thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ mê vụ chỗ sâu mãnh liệt mà đến. Cỗ năng lượng kia như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt trùng kích trên người bọn hắn. Ba người vội vàng vận chuyển linh lực, trên thân quang mang lấp lóe, ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, như hàn tinh lóe sáng. Xem ra chúng ta đã tiếp cận nơi thần bí kia khu vực hạch tâm, cỗ năng lượng ba động này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thanh âm của hắn trầm ổn mà tỉnh táo, phản phất tại phân tích thế cục. Chương 1679, Hỗn Độn Cự Thú chương 1679, Hỗn Độn Cự Thú. Ba người trong mê vụ gian nan tiến lên, cái kia phù văn thần bí thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như thần bí tinh thần ở trong hỗn độn chập chờn. Chu Lạc linh thức như một tấm tinh mịn lại bén nhạy lưỡi vô hình, tiếp tục không ngừng mà quét nhìn cảnh vật xung quanh. Đông Dương, bọn hắn giật mình, xung quanh hỗn độn chi khí trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo. Hỗn độn chi khí đúng như sôi trào mãnh liệt nộ hải triều dâng, một đợt tiếp một đợt mãnh liệt đánh thẳng vào bọn hắn, để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Tiêu Dật Chân kiếm mi nhíu chặt, thần sắc uy nghiêm lại tràn đầy tự tin. Hắn trầm giọng nói, "Này hỗn độn chi khí như thế nào đột nhiên cuồng bạo như vậy? Nhất định là có thần bí đồ vật tại ảnh hưởng nó." Lời của hắn như hồng trung đại lư giống như, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế bá khí. Diệp Thanh Huyền lặng lặng nương tựa Tiêu Dật Chân, trong tay pháp bảo tản ra yếu ớt lại kiên định quang mang, như là một chiếc tại trong cuồng phong chập chờn đèn sáng, cố gắng ngăn cản hỗn độn chi khí hung manh trùng kích. Nét mặt của nàng lạnh nhạt tỉnh táo, trong đôi mắt đẹp mặc dù hiện lên một tia lo âu, nhưng này sầu lo trong nháy mắt liền bị kiên nghị thay thế. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cứ tiếp như thế, chúng ta sớm muộn sẽ bị cái này hỗn độn chi khí bao phủ. Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, trầm ổn lạnh nhạt trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Tâm tư hắn kín đáo địa phân tích lấy trước mắt thế cục, một lát sau chậm rãi nói ra, có lẽ cái này hỗn độn chi khí cuồng bạo chính là một cái khó được thời cơ. Tiêu Dật Trần trong lòng tuy có do dự, nhưng hắn cường thế cùng ngạo khí để hắn không cam lòng yếu thế. Thế nhưng là, cử động lần này thực sự quá mức nguy hiểm, chúng ta căn bản không thể nào biết được cái này hỗn độn chi khí bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi loại nào đồ vật thần bí. Chu Lạc kiên định nói, nếu chúng ta muốn tìm kiếm hỗn độn nguyên bí mật, nhất định phải dũng cảm mạo hiểm thử một lần. Hai người khác không cần phải nhiều lời nữa. Theo bọn hắn xâm nhập, hỗn độn chi khí áp lực càng cường đại, phảng phất một tòa vô hình cự sơn đặt ở trên người bọn họ. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị vô số chỉ vô hình cự thủ nắm kéo, mỗi đi một bước đều cần bỏ ra to lớn cố gắng, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, nhưng bọn hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái kỳ dị không gì sánh được địa phương. Nơi này hỗn độn chi khí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy tản ra thần bí khó lường quang mang. Quang mang kia như thần bí tinh thần chi quang, lúc sáng lúc tối, để cho người ta nhìn không thấu. Chu Lạc bọn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần vòng xoáy, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi từ trong vòng xoáy phát ra. Nguồn lực lượng này đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi, lại khiến người ta tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Trong vòng xoáy này đến cùng ẩn giấu đi thần bí gì đồ vật? Tiêu Dật Trần thấp giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh giác cùng tò mò mãnh liệt. Chu Lạc khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác được trong này nhất định có chúng ta đau khổ truy tìm đáp án. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất có thể xuyên tấu cái này thần bí vòng xoáy, nhìn rõ huyền bí trong đó. Bọn hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào vòng xoáy. Trong chốc lát, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại như mãnh liệt dòng lũ giống như đem bọn hắn chăm chú lôi cuốn. Trung quanh cảnh tượng hiệu lệnh người hoa mắt thần mê, tốc độ kịch liệt biến ảo, phản phất bọn hắn đã xâm nhập một cái rối loạn xen lẫn đường hầm không thời gian. Quang mang như sáng chói giống như tinh thần điên cuồng lấp lóe, hỗn độn chi khí đúng như cuồng bạo đến cực điểm cự long, tại bọn hắn quanh người xoay quanh gào thét, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang minh. Cái kia hỗn độn chi khí bên trong, phù văn thần bí như ẩn như hiện, mỗi một cái phù văn đều giống như ẩn chứa mênh mông vô ngần lực lượng, tản ra cổ lão mà thần bí khó lường khí tức, phản phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại dấu ấn bí ẩn. Bọn hắn phản phất như đưa thân vào một cái rộng lớn trong hư không vô ngần, bốn phía là sáng chói chói mắt như giống như ngân hà tinh quang cùng sôi trào mãnh liệt phun trào hỗn độn năng lượng. Năng lượng to lớn chảy như là lao nhanh không thôi mênh mông ngân hà, khi thì bộc phát ra chói lọi đến cực điểm quang mang kia mãnh liệt, đâm vào mắt người đau nhức, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều thiêu đốt hầu như không còn. Tại cái này hỗn độn trong thế giới, các loại kỳ dị đến làm cho người liễu lưỡi cảnh tượng không ngừng hiện hiện. Có to lớn đến khó có thể tưởng tượng cổ lao chiến thuyền như ẩn như hiện, trên thân thuyền hiện đầy thần bí phức tạp đường vân, phản phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, gánh chịu lấy cổ lão mà thần bí sứ mệnh. Hữu hình thái mơ hồ lại tản ra uy áp mạnh mẽ sinh vật thần bí ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, khí tức của bọn nó cường đại đến để cho người ta sợ hãi, phản phất là hỗn độn thế giới chỗ thể. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc như sắt, cố gắng ổn định thân hình, linh thức như mãnh liệt như thủy triều toàn lực ngoại phóng, ý đồ tìm kiếm tình huống xung quanh. Tiêu Dật Trần thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động cùng vẻ cảnh giác, trong tay nắm thật chặt pháp bảo kia tản ra hào quang chói sáng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thanh Uyển trong đôi mắt đẹp cũng đầy là kinh ngạc, nàng theo thật sát bên cạnh hai người, trong tay pháp bảo tán phát quang mang mặc dù yếu ớt, lại vì bọn hắn tăng thêm một tia chân quý cảm giác an toàn. Đột nhiên, một đạo to lớn đến phảng phất có thể xé rách thiên địa hỗn độn tiềm điện phá toái hư không, như là một thanh diệt thế lợi kiếm hướng phía bọn hắn hung hăng bổ tới. Ba người vội vàng vận chuyển linh lực, trên thân quang mang đại thịnh, hợp lực ngăn cản đạo này cường đại đến làm người tuyệt vọng tiềm điện. Thiểm điện cùng bọn hắn linh lực đụng vào nhau, bộc phát ra lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng quang mang cùng to lớn đến phảng phất có thể phá hủy hết thảy sóng xung kích. Quang mang tiêu tán, ba người thân hình có chút chật vật. Không nghĩ tới nơi đây vậy mà kinh khủng như thế. Ba người vừa mới ổn định thân hình, chưa tới kịp thở một hơi, một cô khủng bố đến cực hạn khí tức tựa như Thái Sơn sụp đổ giống như ầm vang đè xuống. Bọn hắn sợ hãi dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hỗn độn cự thú từ hỗn độn chi khí bên trong chậm rãi hiện hiện. Cái này hỗn độn cự thú thân thể tựa như nguy nga hùng hồn sơn nhạc, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra thần bí khó lường quang mang, phảng phất ẩn chứa trong đó vô tận thần bí vĩ lực. Con mắt của nó đúng như hai vòng màu đỏ như máu liệt nhật, tản ra làm cho người sợ hãi hung quang, quang mang kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Răng nanh khổng lồ phảng phất vô cùng sắc bén trường kiếm, lóe ra lạnh lẽo hàn mang, tựa hồ có thể tùy tiện đem hết thể xé nát. Tứ chi tráng kiện đến kinh người, mỗi một bước đạp ở trong hư không đều dẫn phát một trận kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Giống hỗn độn cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như lôi đỉnh vạn quân giống như nổ vang, chấn động đến ba người mảng nhĩ đau nhức, đầu ông tác hưởng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng hấp lực hướng phía ba người bổ nhào mà đến, phảng phất muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt vào, vĩnh viễn mai táng tại cái này hỗn độn trong vực sâu. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc khiến cho chính mình tỉnh táo lại, hắn hét lớn một tiếng, mọi người coi chừng, cái này hỗn độn cự thú cực kỳ cường đại, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không hôm nay sợ khó sống sót. Tiêu Dật Trần sắc mặt ngưng trọng như sắt, trong tay pháp bảo hào quang tỏa sáng, hắn gầm thét một tiếng, "Hừ, hôm nay liền để xuất sinh này kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta." Diệp Thanh Uyển cũng cầm thật chặt trong tay pháp bảo, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định và mang, nàng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Chu Lạc thuyết pháp. Chương 1680, ước định chương 1680, ước định ba người cấp tốc tản ra, hiện lên tam giác chi thế đem hỗn độn cự thú bao vây lại. Chu Lạc vận chuyển công pháp, trên thân quang mang lấp lóe, từng đạo phù văn thần bí ở bên cạnh hắn vờn quanh bay múa, những phù văn kia giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà nhảy lên, tản ra cường đại linh lực ba động. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Tiêu Dật Trần vung vẩy trong tay pháp bảo, một đạo bén nhọn phảng phất có thể cắt đứt hư không quang mang hướng phía hỗn độn cự thú chém tới. Quang mang kia giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá toái hư không, mang theo vô tận uy thế, phảng phất muốn đem hỗn độn cự thú một phân thành hai. Diệp Thanh Uyển thì nhẹ giọng ngâm sướng, trong tay pháp bảo tản mát ra ánh sáng lưu hòa, từng đạo thần bí lực lượng pháp tắc từ trên người nàng tuôn ra, hướng phía hỗn độn cự thú bao phủ tới. Những lực lượng pháp tắc kia như là vô hình dây thừng, ý đồ trói buộc chặt hỗn độn cự thú hành động. Hỗn độn cự thú cảm nhận được uy hiếp, nó tức giận rít gào lên lấy, thanh âm chấn động thiên địa. Trên người lân phiến dựng thẳng lên, tản mát ra lực phòng ngự cường đại, đem ba người công kích từng cái ngăn cản. Nó cơ móng vuốt to lớn, hướng phía ba người bổ tới, mỗi một lần huy động đều mang giống như mưa to gió lớn lực lượng. Ba người vội vàng tránh né, thân hình tựa như tia chớp ở trong hư không xuyên thẳng qua. Chu Lạc thân hình linh động, như là một cái nhanh nhẹn chim bay, tại hỗn độn cự thú công kích trong khe hở xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Tiêu Dật Trần thì trầm ổn tỉnh táo, hắn một bên tránh né lấy hỗn độn cự thú công kích, vừa quan sát nhược điểm của nó. Diệp Thanh Huyền dáng người ưu nhã, nàng như là huyền chuyển nhảy múa thiết tử, trong tay pháp bảo không ngừng mà phóng xuất ra lực lượng pháp tắc, quấy nhiễu hỗn độn cự thú hành động. Bọn hắn không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật, phối hợp ban ý Chu Lạc phụ trách hấp dẫn hỗn độn cự thú lực chú ý, hắn khi thì di chuyển nhanh chóng, khi thì phóng xuất ra một chút yếu ớt công kích, để hỗn độn cự thú từ đầu đến cuối đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Tiêu Dật Trần thừa cơ phát động cường đại công kích, hắn tìm đúng thời cơ, đem pháp bảo uy lực phát huy đến cực hạn, từng đạo quang mang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía hỗn độn cự thú bộ bị yếu hại chém tới. Diệp Thanh Huyền thì lợi dụng lực lượng pháp tắc trói buộc hỗn độn cự thú hành động, nàng không ngừng mà ngâm sướng thần chú thần bí, trong tay pháp bảo tán phát quang mang càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng pháp tắc như là một tấm vô hình lưới lớn, đem hỗn độn cự thú chăm chú trói buộc chặt. Nhưng mà hỗn độn cự thú cũng cực kỳ thông minh, nó không ngừng mà biến đổi phương thức công kích, để ba người mệt mỏi ứng đối. Nó khi thì dùng móng vuốt công kích, khi thì dùng cái đuôi quét ngang, khi thì dùng thân thể va chạm. Nhưng ba người từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, bọn hắn không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật, tìm kiếm lấy hỗn độn cự thú nhược điểm. Chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái, ba người thể lực cùng linh lực đều tại dần dần tiêu hao. Chu Lạc ánh mắt run lên, huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi lực như là mãnh liệt như thủy triều tuôn ra. Từng đạo hoa mỹ kiếm quang hướng phía hỗn độn cự thú chém tới, kiếm quang kia như là một đầu sáng chói tinh hà, mang theo vô tận uy lực, trong nháy mắt phá toái hư không. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất kiếm quang này có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hỗn độn cự thú cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nó ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Kiếm quang hung hăng chạm tại hỗn độn cự thú trên thân, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn cự thú trên người lân phiến tại kiếm quang trùng kích vào nhau phá toái, lộ ra bên trong huyết nhục đỏ tươi. Hỗn độn cự thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Chu Lạc không có cho hỗn độn cự thú cơ hội thở dốc, hắn lần nữa huy động tinh thần kiếm, liên tục mấy đạo kiếm quang chém ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều so trước đó càng thêm lóa mắt, càng thêm uy lực to lớn. Hỗn độn cự thú vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi như suối trào phun ra. Tiêu Dật Trần cùng Diệp Thanh Huyền cũng thừa cơ tăng cường công kích. Tiêu Dật Trần trong tay pháp bảo quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ quang mang như mưa to hướng phía hỗn độn cự thú đánh tới. Diệp Thanh Huyền lực lượng pháp tắc cũng biến thành càng thêm nồng đậm, như là như thực chất pháp tắc chi vong đem hỗn độn cự thú chăm chú trói buộc chặt. Hỗn độn cự thú tại ba người hợp lực công kích đến, rốt cục không cách nào chèo chống, thân thể cao lớn bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng không cách nào thay đổi nó vận mệnh. Cuối cùng, hỗn độn cự thú ầm vang ngã xuống đất, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Trong hư không, bụi bặm tràn ngập, phản phất một cơn bão táp to lớn vừa mới qua đi. Mà lúc này, một cỗ nồng đậm lực lượng như là sóng nước chậm rãi tràn ngập ra, lặng yên quanh quẩn tại ba người trùng quanh thời khắc, bọn hắn trong nháy mắt đắm chìm trong đó, dũng tâm cảm thụ được lực lượng thần bí này mang đến kỳ diệu biến hóa. Chu Lạc trước hết nhất có chỗ phát giác, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực phản phất bị rót vào một cỗ hoàn toàn mới sức sống. Cái kia hỗn độn pháp tắc đúng như linh động không gì sánh được thần bí sợi tơ, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại trong kinh mạch của hắn, không ngừng mà trải bớt cùng cường hóa lấy linh lực của hắn thông đạo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực của mình trở nên càng tinh khiết, cô đọng, vận chuyển lại càng là thông thuận như chảy. Tinh thần kiếm tại hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, trên thân kiếm tinh thần quang mang càng sáng chói chói mắt, phản phất cùng trong vũ trụ mênh mông tinh thần thành lập nên càng thêm chặt chẽ thần bí liên hệ. Chu Lạc linh thức cũng tại hỗn độn pháp tắc tầm bổ phía dưới đạt được cực lớn phát triển, hắn có thể cảm giác được càng thêm xa xôi khoảng cách, đối với cảnh vật xung quanh nhìn rõ cũng biến thành càng thêm nhạy cảm tinh chuẩn. Tiêu Dật Trần tại cảm nhận được hỗn độn pháp tắc đằng sau, trong cơ thể hắn cái kia cố cường thế lực lượng bá đạo trong nháy mắt trở nên càng thêm hùng hồn nặng nề. Pháp bảo của hắn phảng phất được trao cho hoàn toàn mới linh hồn, quang mang bốn phía, uy lực đại tăng. Diệp Thanh Huyền thì cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng hài hòa. Hỗn độn pháp tắc như là ôn nhu gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua tâm linh của nàng, để tâm cảnh của nàng trở nên càng thêm bình thản lạnh nhạt. Trong tay nàng pháp bảo tại hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, lực lượng pháp tắc trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, nhưng lại tràn đầy kiên cường tính bền dẻo. Ba người đối mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hỉ cùng chờ mong. Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Cái này hỗn độn lực lượng pháp tắc đối với chúng ta tu hành nhất định rất có giúp ích, thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, phản phất tại tuyên cáo một cái trọng đại phát hiện. Tiêu Dật Trần khẽ gật đầu, trong thần sắc để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Hắn cái kia uy nghiêm khuôn mặt tại hỗn độn pháp tắc quang mang chiếu rọi, lộ ra càng thêm kiên nghị. Xem ra cái này hỗn độn cự thú tử vong mang đến một lần khó được kỳ ngộ. Chúng ta nếu có thể hảo hảo lợi dụng những này hỗn độn pháp tắc, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Diệp Thanh Huyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Nàng nhẹ nhàng nói ra, đã như vậy, chúng ta không ngại ước định cùng nhau săn giết càng nhiều hỗn độn cự thú, lấy thu hoạch càng nhiều hỗn độn pháp tắc. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, như là trong gió nhẹ tiếng trung, để cho người ta cảm thấy một loại yên tĩnh mà lực lượng cường đại.